Chương 59, xuất khẩu chương 59, xuất khẩu bởi vì đã dùng hết có thể làm chiếu sáng đầu gỗ, cho nên hai người chỉ có thể ở trong bóng tối sờ soạng tiến lên. Ở mức vách đá cọ qua mu bàn tay, trong không khí quanh quẩn giọt nước nhỏ xuống tại mặt đất lạch cạch âm thanh, mấp mô mặt đất đi lại lên có chút khó khăn. Cũng may không đến bao lâu hai người liền cảm nhận được chạm mặt tới gió. Có gió phương tiện mang ý nghĩa có xuất khẩu. Xem ra nhanh đến. Vỡ là kẻ nói ra. Hắn lời còn chưa dứt, một vòng u tử sắc lanh quang đột nhiên từ góc rẽ hiện lên, giống trong đêm tối cự thú nửa mở con ngươi. Vỡ là kẻ vừa muốn đi lên phía trước, ngược lại đột nhiên cảm thấy một trận nhói nhói, cái này khiến hắn đột nhiên dừng một chút. Làm sao vậy? Sau lưng nữ nhân nhíu mày, tưởng rằng phía trước có tình huống như thế nào. Không có việc gì, tiếp tục đi thôi. Vỡ là kẻ ấn xuống một cái phát đau địa phương, lắc đầu, tiếp tục lần theo phát ra ánh sáng phương hướng đi đến. Hai người chuyển qua che kín rêu xanh của đá, trước mắt rộng mở trong sáng. To lớn động đá mái vòm rủ xuống trăm ngàn đầu phát sáng thạch đũ. Nhưng mà một giây sau, cảnh tượng trước mắt để cho hai người cũng vì đó sững sờ. Khắp nơi màu tím thủy tinh, tản ra mãnh liệt hào quang màu tím, trong lúc nhất thời đem cái này to lớn động đá bao phủ, liền như là như mặt trời giữa trưa. Mà cẩn thận quan sát cái này chút trong thủy tinh, thế mà còn do hình thái khác nhau tinh linh thi thể. Song đầu sói xám duy trì nhào cắn tư thái, ngưng kết răng nhọn ở giữa còn mang theo một sợi chưa tiêu hóa lông thú, ba con mắt cáo vặn vẹo dưới thân thể, móng nuốt thật sâu móc tiến thủy tinh vách tường, phản phất tại làm sau cùng dãy rùa. Quỷ dị nhất chính là cái kia dương cánh 2 mét khổng lồ con rơi, mang mỏng cánh bị giam cầm ở thủy tinh bên trong, như là bị phong ấn nát mà. Những thi thể này mỗi một người đều bị phủ bụi tại bên trong thủy tinh màu tím, liền như là phòng đông lạnh bên trong từng cái tiêu bản. Nói cách khác, tại thêm đến trong mắt, đây quả thực là một cái cỡ lớn dưỡng dục khoang thuyền. Dạng này liền có thể giải thích cái kia như quân đội tinh linh là từ đâu mà đến rồi. Xem ra chúng ta tựa hồ xâm nhập cái gì ghê gớm địa phương. Vỡ là kẻ nói ra, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đã nơi này là thêm đến bồi dưỡng dục thất, như vậy thêm cực kỳ khả năng cũng tại kề bên này. Lấy hắn cùng nữ nhân hiện tại trạng thái, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Thằng đến không có phát hiện bất cứ gì thường nào, vợ là kẻ lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ngay tại vợ là kẻ lo lắng lấy đến cùng phải làm thế nào xử lý cái này chút phôi thai thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới nữ nhân đã bắt đầu ấp ủ màu đen khí tức bàn tay. Uy, vợ là kẻ cấp tốc nắm chặt cổ tay của nàng ngăn trở nàng. Trong khoảnh khắc, trong tay khí tức màu đen tiêu tán. Nữ nhân quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo một chút cảnh cáo ý vị. Buông tay, mà vợ là kẻ cũng không có muốn nhượng bộ ý tứ. Nếu như ngươi tạo ra động tinh đến, các loại thêm đến bởi tới chúng ta không chỗ có thể trốn. Vỡ là kẻ đã sớm quan sát chung quanh, lớn như vậy không gian hoàn toàn là phong bế thức, ngoại trừ bọn hắn lúc đến cửa hang, hoàn toàn tìm không thấy xuất khẩu. Nhưng là đã nơi này sẽ có gió thổi tiến đến, như vậy thì mang ý nghĩa nơi này khẳng định có kết nối phía ngoài xuất khẩu. Chỉ hơn hết bọn hắn còn không có tìm tới. Hắn không rõ ràng nữ nhân động tác này là đến từ đối với thực lực mình tự tin vẫn là cái gì, nhưng tình huống dưới mắt, khi tìm thấy chỗ lối ra trước đó tuyệt đối không thể tùy tiện dẫn phát thêm đến phát hiện. Nữ nhân ánh mắt buốc lên ánh sáng lạnh lẽo, trong con mắt tôi lấy băng xương hàn ý, tựa hồ một giây sau liền sẽ đối bờ là kẻ độc thủ. Nhưng bờ là kẻ không chút nào yếu thế nên tiếp cái kia đạo ánh mắt. Hai người lúc này đối với cái này chút phôi thai xử lý đều cầm khác biệt quan điểm, trong lúc nhất thời cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, nữ nhân trong mắt hàn ý dần dần tiêu tán, thở dài một hơi. Ta sẽ không làm ra quá lớn động tĩnh. Hả? Bờ là kẻ sửng sốt một chút, nhưng nhìn thấy nữ nhân cái kia bình tĩnh ánh mắt, nắm đối phương cổ tay cuối cùng chậm rãi thu hồi. Mà nữ nhân tựa hồ cũng dự định thi hành theo hứa hẹn. Chỉ thấy tay của nàng chậm rãi rơi xuống, ngược lại ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng dán tại mặt đất. Tại bàn tay nàng chạm đến ở mức mặt nham thạch trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên vỡ ra giống mạng nhện tế bàn. Màu đen đặc xương mù từ trong cái khe quần cuộn mà ra, như là xôi trào nhựa đường tại mặt đất lan tràn, lấy cực nhanh tốc độ lướt qua nơi xa từng cái màu tím thủy tinh. Những nơi đi qua thủy tinh màu tím trong khoảnh khắc hóa thành xương mù màu tím, giống như băng khô đụng phải nước sôi đồng dạng. Nữ nhân cùng bỡ lạ kẻ chung quanh lập tức dâng lên một đạo mỏng màu đen tường, cản trở cái kia chút khí thể màu tím tới gần bọn hắn. Theo phong tồn thi thể màu tím thủy tinh tiêu tán, trong thủy tinh tinh linh thi thể như khối thịt rơi trên mặt đất. Một bộ phận thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành tinh thể bóng ánh khí thể tiêu tán. Còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thẳng đến tất cả thủy tinh đều tiêu tán, nữ nhân lúc này mới thu tay lại chậm rãi đứng người lên. Hô hấp của nàng gấp rút mà nhỏ vụn, mồ hôi mịn thuận thái dương uốn lượn mà xuống, tại mặt tái nhợt trên má vạch ra tinh thể bóng ánh vết tích. Tóc của nàng sao đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, ướt sũng dính tại hiện ra xanh trắng trên da, mỗi một lần thở dốc đều nương theo lấy ngực kịch liệt chập trùng. Phản phất một giây sau liền bị tiêu hao khí lực triệt để đè sập. Vỡ là kẻ đang muốn tiến lên dịu nàng một thanh, nhưng là bị đối phương trực tiếp cự tuyệt. Đi tìm xuất khẩu, không cần lãng phí thời gian. Vỡ là kẻ gật đầu, nhưng vẫn là đem nữ nhân an trí tại một khối nham thạch về sau, lúc này mới xoay người đi tìm kiếm lối ra. Nhìn xem vỡ là kẻ rời đi bóng dáng, nữ nhân như có điều suy nghĩ. Vỡ là kẻ tại bốn phía tìm kiếm một vòng sau kết quả không thu hoạch được gì về sau, cuối cùng đi tới nơi này cái to lớn động đá vị trí trung tâm. Hắn có chút ngẩng đầu nhìn quanh. Hắn vừa mới đột nhiên nghĩ đến, đã bọn hắn hiện tại chỗ ở dưới mặt đất, cho nên muốn tìm xuất khẩu hẳn là hướng chỗ cao tìm. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại chỗ cao một chỗ nham trên đài. Vỡ là kẹ nheo lại mắt, bén nhạy bắt được nham đài chỗ lom xuống lóe lên ánh bạc. Đó là mơ hồ tràn ra nhàn nhạt lênh quang. Vỡ là kẹ hít sâu một hơi, rút kiếm ra, đem kiếm sắc bén nhọn hung hăng tiết nhập vách đá khe hở. Thân kiếm truyền đến rung động thuận lòng bàn tay thẳng tới xương sống, hắn mượn trôi kiếm mượn lực, đế giày tại chân nước nham thạch đôi bên trên cọ ra chói hai tiếng vang. đá vụn rơi lạ chã, trong bóng đêm ném ra thanh thúy tiếng vọng, mỗi hướng lên một tấc, lưỡi kiếm cùng nham thạch ma sát đốm lửa nhỏ bắn tung tóe liền sẽ chiếu sáng hắn căng cứng cầm dây. Làm trèo lên ba tầng lầu cao nham đài lúc, đầu gối của hắn trùng điệp túi tại nô ra đá lăng bên trên. Vỡ là kẻ chống đỡ măng đá nửa quỳ đứng dậy, cuối cùng tại động đá chỗ sâu cài răng lược măng đá trong trận, phát hiện một đạo lộ ra ánh sáng nhạt vết nứt. Hắn mắt liếc một cái vết nứt độ rộng, hoàn toàn đầy đủ một cái người nghiêng người xuyên qua. Tại xích lại gần trong nháy mắt, một cô gió nhẹ từ khe bên trong xuyên qua, thẳng tắp thổi tới trên mặt của hắn, trong gió lôi cuốn lấy ban đêm mát mẻ ẩm ướt khí tức. Hắn nghiêng người sang, từ khe xuyên qua. Đạo này vết nứt rất dài, vỡ là kẻ thân người cong lại, đá vụn cùng hai bên chưa rèn luyện bách tường không ngừng sát qua trước ngực của hắn cùng phía sau lưng, mài đến đau nhức. Không biết qua bao lâu, đầu của hắn đụng phải một mảnh mềm mại, là mọc đầy rêu xanh dây leo. Hắn ra sức đẩy ra dây leo, trứng mắt ánh trăng trong nháy mắt chút xuống, đem hắn cả người bao phủ. Xuyên qua vết nứt trong nháy mắt, hắn dương mắt nhìn lên. Bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm, ánh trăng xuyên thấu qua cảnh lá khe hở vẩy vào trên mặt đất, hình thành pha tạp điểm sáng. Thấy thế, vợ lạ kẹ thở dài ra một hơi. Không để ý tới kích động trong lòng, hắn lập tức quay người lần nữa xuyên qua nửa người rộng khe quay trở lại đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp lại lần nữa xuyên qua vết nứt thời khắc, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến kịch liệt tiếng ma sắt cùng tiếng va đập. Thanh âm kia phảng phất đá tảng gặp cường đại lực trùng kích mà vỡ nát. Cái này khiến hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng, cứ việc hai bên sắc bén vách đá đã mài nát y phục của hắn, nhưng hắn vẫn là tăng nhanh ghé qua tốc độ. Khi hắn xuyên qua khe trở lại động đá trong nháy mắt, run rẩy mặt đất cùng một màn trước mắt để con ngươi của hắn run lên. Vốn nên đang nghỉ ngơi nữ nhân lúc này đang cùng thêm đến đánh nhau cùng một chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 60, là dự định từ bỏ sao? Chương 60, là dự định từ bỏ sao? Nữ nhân cùng thêm đến chiến đấu cùng một chỗ, nàng gái kia màu đen áo choàng tại cao tốc di động bên trong hóa thành tàn ảnh, nàng lúc này cầm trong tay hai cái hấp nhận, giống như qua lại bóng ma tử vong bên trong vũ giả. Cự mãng mở ra miệng to như chậu máu đánh tới lúc, nàng xoay người bật lên, nhận quang vạch phá sương mù, tại vảy rắn bên trên cỏ sát ra đốm lửa nhỏ vàng khắp nơi. Tung bay màu đen áo choàng cùng cuồng vũ xà ảnh xen lẫn, mỗi một lần lưỡi dao cùng vảy va chạm đều bắn ra kinh tâm động phách giòn vang, tại cự xà trên thân lưu lại khó mà khép lại phát ra hắc khí miệng vết thương. Động đá chật hẹp hoàn cảnh trong lúc nhất thời để thêm đến cái kia khổng lồ thân thể không cách nào đạt được hoàn toàn thi triển, trong lúc nhất thời thế mà cầm nữ nhân không có biện pháp. Nữ nhân cứ như vậy không ngừng tiêu hao đối phương tinh lực, cho đến tìm tới cơ hội. Ngay tại bỡ là kẻ nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại đột nhiên ý thức được không đúng, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là nữ nhân tốc độ đang tại dần dần chậm lại. Cao tốc di động để thêm đến không cách nào ứng đối đồng thời, cũng cho nữ nhân mang đến cực lớn thân thể tổn hại. Rốt cục, ngay tại nữ nhân vọt lên trong nháy mắt, nàng phần eo bọc lấy băng vải vết thương rốt cục không kiên trì nổi, giống như là đánh vỡ phiệt miệng đập lớn. Da bên ngoài tóe ra dòng máu màu đỏ, trong nháy mắt liền triệt để thẩm thấu quần áo. Phần bụng truyền đến nhói nhói để nàng trên không trung động tác ngắn ngủi dừng một cái chớp mắt. Nhưng chỉ là trong chớp nhoáng này dừng lại, thêm phải lập tức nắm lấy thời cơ, cự mãng cái đuôi đột nhiên tăng vọt gấp ba thô, lôi cuốn lấy gió tanh như roi sắt quét ngang. Không trung nữ nhân không chỗ trốn tránh, chỉ có thể nghiêng người vùng lưỡi đao đó nữa, lại bị đâm đến miệng hổ vỡ toang, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Xương cốt cùng không khí ma sát khoe khoang tài giỏi sắc nhọn gào thét, nàng đập ầm ầm nhập che kín thạch lũ vách đá. Để bảo đảm nữ nhân tử vong, thêm đến vặn vẹo thân rắn đĩa thành dây treo cổ hình, tinh hồng lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa, trong cổ quần cuộn ra đậm đặc như nửa đường màu tím xương độc. Nó mở ra che kín móc câu răng nanh miệng lớn, xương độc giữa không trung ngưng tụ thành dữ tợn ma đồng, màu tím đen kia chớp tại trong con mắt chạy. Lấy thêm phải vì trung tâm, to lớn xương độc khí đem quanh mình mặt đất ăn mòn ra khói xanh, trên vách đá thạch nhũ tiếp xúc đến xương độc, lập tức tan rã thành phát ra hôi thối màu đen chất nhầy. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông hư khí tức, phản phất lưỡi hái của tử thần đã tới gần nữ nhân yết hầu. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lôi cuốn lấy nham thạch mảnh vỡ hỏa cầu khổng lồ xé rách xương độc, nóng rực sóng khí tung bay mặt đất đá vụn. Liệt diễm tinh chuẩn đụng vào thêm đến vảy cá dày đặc đầu lâu, trong nháy mắt nổ tung chói mắt ánh lửa. Đang tại thi pháp đầu rắn bị xung kích lực vén hướng phía cạnh, tím độc cùng hỏa diễm kịch liệt va chạm, bốc hơi lên đẩy trời mang theo tính ăn mòn cho tàn, thiêu đốt mùi khét lẹ hòa với máu rắn mùi tanh. Nhưng một kích này ngoại trừ đánh gãy nó thi pháp bên ngoài cũng không đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại khơi dậy lửa giận của nó. Thêm đến bay đầu, dùng cặp kia phẫn nộ dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú lên nơi xa nam nhân, mở ra miệng lớn phát ra gào thét. Vỡ là kẻ dẫn theo kiếm không ngừng xuyên qua tại cự xà trung quanh, giống như một cái không cách nào khóa chặt u linh. Vỡ là kẻ quyết định kéo dài người thải nữ chiến thuật, rút ngắn khoảng cách đối với đối phương tiến hành tiêu hao. Nhưng là thêm đến tựa hồ đã muốn ra ứng đối cử động. Nó trọi cứng lấy bờ là kẻ vẽ tại thân thể lưỡi dao, ngẩng đầu lên hướng phía không trung phun ra lên kịch độc sương mù. Trong khoảnh khắc mưa độc rơi xuống, vỡ là kẻ chỉ có thể cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trong nháy mắt, thêm phải nắm lấy cơ hội, huy động cái đuôi trực tiếp nện đứt một cái to lớn phong đá, bay ra tảng đá như đạn pháo bay về phía lùi lại bờ là kẻ. Ẩn chứa to lớn lực trùng kích tảng đá mang theo bờ là kẻ bay ra, thẳng tắp đâm vào một cái to lớn nhũ thạch bên trên. Bén nhọn măng đá lên tiếng trả lời vỡ vụn, vẩy ra đá vụn hòa với hắn ho ra giọt máu, tại mặt đất tràn ra đỏ sẫm hoa. Mà tại hắc khí bảo vệ dưới, nữ nhân đã thoáng hiện đi tới thêm đến sau lưng. Nữ nhân vừa chạm đến cự mãng vảy cá, thêm đến lưng đột nhiên vỡ ra một khe hở, từ bên trong chui ra một loạt xúc tu màu tím. Nữ nhân trong mắt lóe lên một chút chân kinh. Cái kia sền sệt xúc tu như thiểm điện cuốn lấy cổ tay nàng. Một giây sau, tóc bạc ở dưới ánh trăng vạch ra thê lương đường vòng cung. Nữ nhân bị trực tiếp quăng bay ra đi. Nàng tại tác dụng cực lớn lực xuống đất bên trên lộn vài vòng rốt cục dừng lại, túi đầu mắt nhìn bên hông nhỏ xuống giọt máu, lần nữa ngẩng đầu, đen nhánh trong mắt làm việc đó run lên. Giờ khắc này, nàng thấy rõ cái kia đột nhiên xuất hiện xúc tu đến cùng là cái gì. Thêm đến lưng đột nhiên vỡ ra, dì ra bọt máu bên trong vết dì loang lổ khôi giáp mảnh vỡ dẫn đầu cả ra. Tiếp theo là bạch thảm thảm cẳng tay. Cái kia chút bộ xương còn duy trì cầm kiếm tư thế, xương ngón tay ở giữa quấn quanh lấy hong khô sợi cơ đủ. Cái quái vật này thế mà đem lúc trước chút binh lính chết trận thi thể vùi vào trong cơ thể mình. Thấy cảnh này, nàng siết chặt nắm đấm, trước đó chưa từng có màu mực khí tức như vực sâu chạy ngược quét sạch toàn thân. Giờ khắc này, con mắt của nàng trong bóng đêm tản ra như máu đỏ tươi, trong đen chỗ sâu quần quật lấy dung nham màu máu. Nhưng ngay tại nàng sắp huy động cánh tay lúc, thân thể của nàng lại giống như là gãy mất dây như con rối vô lực rủ xuống. Nàng thân thể này đã gần như cực hạn. Nàng lúc này nửa quỳ trong đất, nhìn xem dần dần hướng mình chậm chạp đến gần cự mãng. Nó lười rắn có chút thổ lộ, tựa hồ là đang đối với mình phát ra trào phúng. Đứng trước tử vong, nàng màu đỏ sẫm trong mắt bình tĩnh như trước, nhưng khóe miệng vẫn là không khỏi lộ ra một vòng tự rêu cười khổ. Ngay tại nàng đã chuẩn bị tiếp nhận số chết lúc, đột nhiên, mặt đất thổi qua một trận gió nhẹ, bên cạnh chân đá hạt đột nhiên hiện lên. Nữ nhân lông mày phong cao lại, tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu lại. Theo cơn lốc quét lấy bụi bặm xốc lên gạch nói vụt, một cái bóng đứng sừng sững ở trong bụi đất. Bụi đất thổi tan, lộ ra nam nhân cái kia dính đầy vết máu mặt. Thật là, vì tại đó không động đậy là chuyện gì xảy ra? Là dự định từ bỏ sao? Vỡ là kẻ bỗng nhiên giơ tay lên, màu ám kim ánh sáng từ hắn lòng bàn tay dâng lên, gạch vỡ nứt đá ở giữa, màu xanh thẳm con ngươi đạp trên phong nhận lại hiện ra. Trung quanh cuồng phong gào thét mà lên. Dần dần quyết tán gió đang quanh người hắn hình thành vòng xoáy, cuốn lên cắt đá gào thét lên không. Dần dần, một đạo u lam to lớn bóng sói từ trong gió lại hiện ra, nó móng nhọn xé rách khí lưu, màu hổ phách con ngươi tại trong bóng tối hiện ra lênh quang. Phương Nam Thương Lang ngửa đầu, đối bầu trời phát ra quanh quần toàn bộ động đá chú lên. Không đợi thêm được làm ra phản ứng, trong khoảnh khắc vô số phong nhận của tới, trong nháy mắt tại cái này còn cự mãng quanh thân dệt thành chặt không lọt gió lưới dao sắc. Thêm đến đột nhiên ngóc lên dài thân thể, vảy cá va chạm phong nhận phát ra cắt chém thanh âm của kim loại. Cự mãng đong đưa che kín gai ngược cái đuôi quét ngang, lại bị phong nhận cắt đứt ra, dòng máu màu tím phun ra ngoài. Tức giận phía dưới, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Bợ Lạc Kệ phun ra cái kia có mang kịch độc màu tím sương mù. Ngay tại nó xâm tận Bợ Lạc Kệ trong nháy mắt, Bợ Lạc Kệ xung quanh gió trong nháy mắt hóa thành một đạo mạnh mẽ có lực từ gió, thẳng tắp đem thêm đến phun ra sương mù thổi tan. Bắn tung tóe tại bốn phía tím nước tại chạm đến nham thạch trong nháy mắt, lập tức phát ra két tư âm thanh bốc lên lượn lờ khói trắng. Tại sói vương cái kia gào thét gió lốc lớn trước mặt, nguyên bản liền vài lần thụ thương thêm đến đã rơi vào thế bất lợi. Nhưng là Bợ Lạc Kệ tình huống cũng không thể lạc quan. Khí tức màu đen quanh quẩn tại sói vương xung quanh, Bợ Lạc Kệ con mắt tinh hồng đáng sợ, tựa hồ một giây sau liền muốn có máu từ đó chảy xuống, mà hắn quấn lấy băng vài tay rỉ ra giọt máu bị màu đen khí tức trong nháy mắt thôn vệ. Cho dù dạng này, Bợ Lạc Kệ run rẩy hai tay vung lên. Một sát na, có dẹt bóng dáng hóa thành ánh sáng lấp lánh chui vào phong nhận bên trong. Phong nhận đột nhiên tăng gọn, hóa thành dài trăm mét, trăng lưỡi liềm hình quang hồ, tinh chuẩn chém về phía con chăn lớn này bảy tấc. Trong khoảnh khắc, thêm đến thống khổ gào rít vang vọng toàn bộ không gian. Bợ Lạc Kệ một ngụm máu ho ra, xung huyết con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Cái này cũng không đủ để giết chết nó, nhưng là hắn làm đã đủ. Có giết chết thêm đến năng lực không phải hắn. Động thủ. Theo hắn thanh âm khàn khàn, ẩn nút đã lâu màu đen khí tức từ thêm đến dưới thân ngồi xuống đất mà lên, hóa thành dây leo bình thường chăm chú quấn quanh ở con cự mãng này trên thân. Cơ hồ cùng một thời gian, đen nhánh cung điện khổng lồ từ đỉnh động ngưng tụ mà thành. Bị từ trên xuống dưới phong áp cùng màu đen dây leo gắt gao cầm cố lại thêm đến lúc này giống như một cái lên đoạn đầu đại tù phạm, im lặng chờ đợi nó thẩm phán. Bạch. Chặt đầu lưỡi đao rơi xuống. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bụi đất tán đi. Hắc sát đích cự kiếm thẳng tắp khảm xuống mặt đất, đậm đặc chất lỏng màu tím than phủ lên đầy đất, tại nham thạch chất trên mặt đất uốn lượn thành quỷ quyệt đồ đằng. Cự xà còn sót lại thân thể còn tại điên cuồng bặm mẹo, vậy cá cùng mặt đất ma sát ra tiếng vang chói tai, cuối đuôi đảo qua chỗ, nham thạch từng khúc nổ tung. Mà nơi xa nó lăn xuống đầu rắn to lớn, mắt rắn bên trong đường dọc đống nhiên co rút lại thành cây kim, vỡ ra xương hàm dưới phát ra ken két sai động âm thanh. Cho dù đầu lâu đã bị chém đứt, thân thể của nó còn đang không ngừng bay nhảy. Lúc này nó mỗi một chỗ tế bào không chỉ có không có chết, ngược lại càng thêm sinh động. Vỡ là kẻ không khỏi cảm thán đầu này cự xà kinh khủng sinh mệnh bên trong. Nó tự lành trình độ tại phương diện nào đó thậm chí đã vượt qua khát máu dở dạ cụ lạ. Nhưng là nó dễ rủa cũng chỉ là tạm thời. Theo nữ nhân dùng hết sau cùng khí lực, rồi ra tay dùng sức nắm chặt, trôi này chặt đứt nó đầu kiếm lớn trong khoảnh khắc hóa thành nồng đậm khói đen đem cắt thành hai đoạn thêm phải triệt để bao trùm. Đem nó bao lấy cực kỳ chặt chẽ, cho đến đem nó chôn bụi. Nữ nhân chậm rãi đi đến đen sắc khí bụi trước, ảm đạm con mắt nhìn chằm chằm trước mặt khối không khí. Đậm đặc xương mù đen như vật sống cuộn cuộn, chỗ sâu truyền đến kim loại cùng xương cốt xoắn nát trầm đục, tựa hồ đối phương như cũng không hề từ bỏ dãy rủa đồng thời ý đồ tránh thoát trói buộc. Tựa như vừa mới trên mặt đất lúc như thế, tại đứng trước nguy hiểm tính mạng lúc cái này đầu cự xà bạo phát ra trước đó chưa từng có bản năng cầu sinh, lúc này nó chỉ muốn đem tế bào của mình đưa ra. Nó tin tưởng vững chắc, dù là vẹn vẹn một tế bào, đợi một thời gian nó cũng đem lần nữa ngóc đầu trở lại. Nhưng nữ nhân hiển nhiên sẽ không cho nó cơ hội. Cùng lần trước đưa nó phong ấn khác biệt, lần này nàng thể phải đưa nó triệt để gạt bỏ. Mà đây cũng là nàng mục đích chuyến đi này. Nàng từ trước đến nay là cái vì đạt được mục đích không chịu bỏ qua người. Tại nữ nhân cảnh giác nhìn soi mói, không ngừng quần quần khí vụ bên trong tiếng vang dần dần được yếu dần, cho đến triệt để lâm vào yên tĩnh. Dần dần, khí thể màu đen lôi cuốn lấy xương mù màu tím bắt đầu tiêu tán. sương mù tan đi, mà tại chỗ, cái gì đều không còn lại. Giờ khắc này, mang ý nghĩa đầu này giữ tận cự mãng cũng chỉ có thể với tư cách truyền thuyết tồn tại qua. Một ngụm thư giãn khí chậm rãi từ nữ nhân trong môi đỏ thả ra. Nàng gái kia thủy trung thâm thúy trong đôi mắt rốt cục tiết lộ ra một chút mệt mỏi mỏi mệt. Chậm rãi quay đầu lại, nàng nhìn về phía ngã trên mặt đất Bợ Lạc Kẻ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 61, kết thúc chương 61, kết thúc mang theo ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, hơi có một chút ý thức Bợ Lạc Kẻ lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra có chút nặng nề mí mắt. Môi khô khốc giật giật, trong cổ truyền đến lửa đốt phòng, sau đó liền trải rộng toàn thân kịch liệt đau nhức. Mơ hồ ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng sau hắn có chút nghiêng mặt qua vẫn ngắm nhìn xung quanh. Ánh nắng từ bên giường trong cửa sổ chiếu xạ đi ra, mang theo ấm áp trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lá ngải cứu vị, bày biện đơn giản trong nhà gỗ chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế đầu, nhưng là bị đánh quét rất sạch sẽ. Hắn liếc mắt một bên trên bàn chén nước, mong muốn nâng lên cánh tay đi lấy, nhưng làn nếm thử sau lại từ bỏ. Hắn sâu kín thở dài. Đúng lúc này, cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra. Ân. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người đến lại là Kết. Nàng nháy nháy mắt, tỉnh. Vỡ là kệ không nói gì. Đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Kết đi lên trước, trực tiếp kéo qua một bên ghế đầu tại bên giường ngồi. Thuận miệng nói thật ta cho là ngươi tối thiểu đến hôn mê cái 1-2 năm đây. Thật sự là điểm xấu lời nói. Nhưng từ đối với Kết nhân vật này hiểu rõ, Vỡ là kệ cũng không có để vào trong lòng. Đây là đâu? Vỡ là kệ chú ý tới trên người nàng cột băng vải. Đối phương một hơi dẫn dắt rời đi nhiều như vậy trung cấp tinh linh, chắc hẳn thoát khốn cũng không dễ dàng. Một cái thôn dân trong nhà. Kết nói ra, phát hiện ngươi lúc tình trạng của ngươi hoàn toàn có thể nói liền thừa một hơi, bởi vì sợ xe ngựa khẽ vấp trực tiếp muốn ngươi mệnh, cho nên thực sự không có cách nào mang ngươi rời đi. Nhìn đối phương vẫn như cũng là bộ kia miệng độc dáng vẻ, Vỡ là kệ yên lặng đem đến bên miệng ân cần thăm hỏi nuốt trở vào. Đúng lúc này, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Tựa như là dự cảm đến Vỡ là kệ thức tỉnh đồng dạng, khách nhân một cái tiếp theo một cái đến thăm. Lần này là Emily bóng dáng xuất hiện tại cửa ra vào, trong tay của nàng còn cầm một cái xuyên thấu qua cái nắp khe hở ra bên ngoài bốc hơi nóng bình. Còn chưa tỉnh sao? Kết lưu cho đối phương một cái bóng lưng, khoát khoát tay, đã tỉnh rồi, ta đang cùng hắn nói chuyện đây. Emily sửng sốt một chút, nhìn thấy đã thức tỉnh Vỡ là kệ ngừng lại đầu tiên là vui sướng, lập tức nhíu mày nhìn xem Kết. Tỉnh vì sao a không lập tức báo tin ta? Kết lựa chọn giả bộ như không nghe thấy, mà Emily cũng không có truy đến cùng, mà là buông xuống mình, bắt đầu giúp Vỡ là kệ kiểm tra tình trạng cơ thể. Thế nào? Hiện tại có cảm giác gì? Ngoại trừ toàn thân tan cảnh, cái khác cũng không có cái gì. Vỡ là kệ thành thật nói. Emily nghe vậy thở dài, cái này đã rất khá. Ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng tình huống của ngươi? Emily nói xong, trực tiếp vén chăn lên, bởi vì không có mặc quần áo, Vỡ là kệ cuốn đầy băng vải lồng ngực trực tiếp bại lộ trong không khí. Theo Emily cầm kéo cẩn thận cắt bỏ đem lồng ngực bọc cực kỳ chặt chẽ băng gạc. Vỡ là kệ rốt cuộc lý giải Emily lo lắng cùng Kết câu kia ta còn tưởng rằng ngươi đến hôn mê 1-2 năm ý tứ. Vỡ là kệ túi đầu nhìn lại, mảng lớn bị dị màu tím đường vân chính dọc theo xương quai xanh của mình uốn lượn hướng phía dưới, như là ký sinh dây leo tại mình tái nhận ra thịt bên trên điên cuồng sinh trưởng. Độc tố biên giới hiện ra quỷ dị huỳnh quang, theo hô hấp có chút chập trùng, cực kỳ giống một loại nào đó vật sống tại mạch máu bên dưới nhúc đích. Rất đáng sợ, đúng không? Emily cười gượng, nói ra, lúc mới bắt đầu nhất tình huống so cái này còn hỏng bét, độc tố thậm chí đã lan tràn đến trên cổ của ngươi. Đúng vậy a, lúc ấy chúng ta thấy được cũng không dám tiếp cận ngươi. Dạng như vậy đơn giản liền cùng ôn dịch thể. Vỡ là kệ không nhìn thẳng Kết đáp miệng. Emily đem cởi xuống băng vải ném đến một bên, sau đó bưng qua một bên nàng mang tới bình uống. Mở ra cái nắp trong ngay mắt, một cỗ gây mùi thảo dược vị lập tức phun ra ngoài, trong khoảnh khắc liền tràn ngập đến nhà gỗ mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Kết trực tiếp nhảy lên, che mũi một mặt kháng cự kéo dài khoảng cách, nhưng là nàng cũng không hề rời đi. Emily đem sền sệt chất lỏng màu xanh biếc bôi ở Bợ Lạ Kệ cái kia che kín màu tím đường vân ngực, thở dài. Nói thật, ngươi có thể còn sống sót thật là một cái kỳ tích đâu, độc tố lan tràn toàn thân, trong cơ thể ma lực lại hỗn loạn không chịu nổi. Nói đến đây, Emily đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Kết, đúng rồi, Kết, có thể hay không làm phiền ngươi đi đem Sở Bột tiên sinh gọi tới. Kết che mũi, suy nghĩ một chút sau gật đầu. Sau đó liền quay người hướng ngoài phòng đi đến. Sở Bột hắn vẫn còn chứ? Vỡ là kẻ đột nhiên hỏi. Tại a, hay là hắn giúp ngươi khơi thông trong cơ thể ma lực đây? Emily ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Vỡ là kẻ, vì sao lại hỏi như vậy? Không, không có gì. Vỡ là kẻ không nói gì. Hắn chỉ là vô ý thức mong muốn xác nhận đối phương tình huống. Dù sao tại nguyên kịch bản bên trong, theo ngọn núi này bị khí độc chỗ quay trung quanh, Sở Bột cũng triệt để đã mất đi tung tích làm nhạt tại các người chơi trong tầm mắt. Hắn nội dung cốt truyện tựa hồ phát sinh thay đổi. Nhìn xem trong mắt suy tư Vỡ là kẻ, Emily gặp này cũng không có truy hỏi cái gì, cho là hắn là tại nhớ thương cùng Sở Bột quyết định, liền nói ra, yên tâm, hắn không có chạy. Lúc đầu hắn dự định thực hiện hứa hẹn, nhưng là không biết vì sao a hắn cuối cùng lại từ bỏ. Vỡ là kẻ sửng sốt một chút. Nói cách khác cố kia khí tức màu đen lúc này còn tại trong cơ thể của hắn. Không phải nói trước mắt hắn không cách nào làm đến điểm này sao? Cần cơ bản dụng cụ tiến hành phụ trợ. Hắn nhớ đến lúc ấy đối phương là nói như vậy. Emily cười gượng, chúng ta hỗ trợ đem hắn một chút thiết bị từ phế tích dưới đáy đào lên. Cái kia tốn không ít thời gian. Nguyên lai là dạng này. Sau đó, Vỡ là kẻ tại Emily trong miệng hiểu được, tại thêm đến bị triệt để tiêu diệt về sau. Cái kia chút bị nó thao túng tinh linh thi thể nhau nhau hóa thành gãy mất dây con rối, ngã xuống đất tiêu tán. Mà bọn hắn cũng bởi vậy thoát khốn. nhưng là bởi vì chính mình thương rất nặng cũng không thể tùy tiện di chuyển, cho nên bọn hắn lựa chọn ở trong thôn này tạm làm dừng lại. Hai người nói chuyện khoảng cách, cửa gỗ lại một lần bị đẩy ra. Vẫn như cũng là kết. Chỉ bất quá lần này phía sau hắn đi theo sở đột cùng ô đại còn có đi mát. Lần này người đều đến đông đủ. Cảm giác thế nào? Ô đại hỏi. Vỡ là kẹ gật đầu, như ngài thấy, cũng không tệ lắm. Nhìn thấy ngươi khôi phục nhanh chóng như vậy ta an tâm, một bên sở đột nhiên cắm vào miệng, lộ ra cười mịn, nói thật ta coi là khoảng cách ngươi tỉnh lại còn muốn một đoạn thời gian đây. Ngươi dự định lúc nào hỗ trợ? Mình đã giúp hắn giải quyết phiền phức. Như vậy đối phương cũng chuyện đương nhiên thực hiện hứa hẹn. Nhưng từ Emily trong miệng biết được, đối phương tựa hồ cũng không có lập tức làm như vậy. Cái này khiến Mơ Lạ Kệ có chút để ý. Dù sao nội dung cốt truyện bên trong đối với Sở Bột người này miêu tả không nhiều, cho nên Mơ Lạ Kệ không rõ ràng tính cách của hắn. Đối với cái này, Sở Bột thì là cười cười. Ngươi nói cái này a? Lúc đầu ta đúng là dự định thừa dịp ngươi chữa thương cơ hội, thuận tiện giúp ngươi thanh trừ hết trong cơ thể ngươi màu đen khí tức. Sở Bột nhún nhún vai. Nhưng là hiển nhiên đó là làm không được. Mơ Lạ Kệ nhíu mày. Phát hiện ngươi thời điểm độc tố đã lan tràn đến toàn thân của ngươi, vốn là tình huống tuyệt vọng. Sở Bột chỉ vào Mơ Lạ Kệ ngực, giải thích nói, nhưng là trong cơ thể ngươi cố kiêm màu đen khí tức có thể bài xích thêm đến độc linh lực, lúc ấy là nó giúp ngươi che lại trái tim vị trí, lúc này mới giúp ngươi treo lên một hơi. Ngươi bây giờ trên thân độc tố biến mất tốc độ nhanh như vậy cũng là công lao của nó. Sở Bột dừng một chút, chí ít tại độc tố triệt để rút đi trước đó, ta cho rằng vẫn là phải để nó tiếp tục lưu lại trong cơ thể của ngươi. Sở Bột buông buông tay, đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại cũng có thể vì ngươi cống hiến sức lực, ta từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn. Không phải ta tại sao phải trông coi cái này nguy hiểm phong ấn lâu như thế đâu. Gặp Sở Bột nói như vậy, Vỡ Lạ Kệ cũng không còn nóng lòng đem khí đen loại bỏ. Đúng rồi. Nói đến. Vỡ Lạ Kệ đột nhiên nhớ tới cái gì, cái kia. Vậy ai đâu? Vỡ Lạ Kệ lúc này mới nhớ tới đối phương chưa hề tiết lộ qua tên của mình. Trí nhớ của hắn cũng dừng lại tại đối phương phóng thích khói đen che phủ thêm đến một khắc này. Tất cả mọi người không nói gì. Người ta sớm chạy. Ngược lại là một bên kết miết miệng. Chúng ta là tại một ngọn núi trước trên đồng có phát hiện ngươi, chứ ngươi bên ngoài nơi đó không có bất kỳ người nào. Ngay tiếp theo cái kia tên mặt thẹo cũng không trở về nữa. Dạng này Vỡ Lạ Kệ không nói gì. Không biết là có hay không là bởi vì quên đi, đối phương thế mà không có để ý mình muốn giải dược. Nhưng cũng không có cái gọi là được. Dù sao hắn cho đối phương chỉ là đơn thuần khử trừ trong cơ thể ma lực tạp chất nước thôi. Bất quá hắn kỳ thật cũng có chút để ý thân phận của đối phương. Có thực lực như thế cùng biểu hiện người nội dung cốt truyện bên trong thế mà không có bất kỳ cái gì thuộc về nàng phân diễn. Hắn mắt nhìn một bên Sở Bột. Hiện tại Sở Bột đã rõ ràng vẫn còn tồn tại, phải chăng mang ý nghĩa nàng nội dung cốt truyện cũng bị sửa đây. Bất quá hắn cũng không có ý định quá xoắn xuýt cái này. Đã trong cơ thể ma lực xung đột vấn đề đã giải quyết. Như vậy dưới mắt hắn vẫn là phải đem tinh lực tập trung ở chủ tuyến nội dung cốt truyện bên trên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 62, ngươi cùng người học sinh kia quan hệ thế nào? Chương 62, ngươi cùng người học sinh kia quan hệ thế nào? Mấy người tại khe núi trong thôn trang dừng lại nửa tháng. Vỡ là kẻ ngực lan tràn cái kiêm màu tím đường vân lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hiện tại hành động cũng đã cùng lúc trước không khác. Hắn đứng tại một chỗ dốc cao bên trên, nhìn qua trước mặt yên tĩnh rừng rậm, tại đã trải qua thêm đến tàn phá về sau, vùng rừng rậm này tựa hồ đã không có còn lại bất kỳ sức sống. Nơi này đã cái gì đều không còn lại. Một bên ổ đen tay chính cầm một khối động vật thi cốt quan sát đến, sau đó rất nhanh liền mất đi hăng hái đưa nó tiện tay bước qua một bên. Trải qua một đoạn thời gian khả năng sẽ có tinh linh từ không khí linh khí bên trong lần nữa thai nén sinh ra, nhưng là động vật lời nói sinh sôi tốc độ muốn chậm rất nhiều. Ổ đã cho ra suy đoán của chính mình. Thật lâu về sau, nơi này rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai phương nam rừng rậm. Hai người sau đó đi tới đám người phát hiện hôn mê Vỡ Lạ Kệ bãi cỏ. Vỡ Lạ Kệ đi tới một chỗ ngăn chặn miệng núi trước. Trước đó từ động đá vôi bên trong thoát khốn khe lúc này cũng bởi vì lún mà triệt để ngăn chặn. Đại khái là cùng thêm đến giao thủ quá trình bên trong phát sinh đổ sụt. Ý vị này, cố sự này chỉ có thể theo thêm đến chôn bụi mà cùng nhau chôn giấu tại bụi bằng phía dưới. Ô đại thở dài, đáng tiếc, xem ra là lấy không được thêm đến tế bào. Loại đồ vật này lưu giữ lại mới là phiền phức a. Không nhất định bất kỳ cái gì sự vật đều có nó tính hai mặt. Ô đại như trước vẫn là bộ kia học giả dáng vẻ, không ngừng đưa ra phỏng đoán. Lấy thêm đến tế bào hoạt tính, nếu như có thể lợi dụng, ngoại trừ trị liệu một chút khó giải quyết tật bệnh, thậm chí hoàn toàn có thể chế tạo ra một chi không phải cơ thể sống quân đội. Thật là giáo sư thế mà đưa ra dạng này có sai lầm luân lý đề nghị. Vỡ Lạ Kệ vì xỉ ạt mướn dạng này học thuật tiên điên mà cảm thấy mặc nghiệm. Sau đó Vỡ Lạ Kệ liền cùng Ô Đại rời đi. Chủ yếu tiếp tục ở phụ cận đây điều tra, hắn sợ Ô Đại thật sẽ ngoài ý muốn phát hiện cái gì, sau đó chế tạo ra cái gì đồ vật lê gớm. Trở lại thôn sau Ô Đại liền dẫn theo hắn trong rừng rậm phát hiện một chút tinh thạch trở về. Đối với hắn phải làm những gì, Vỡ Lạ Kệ không có chút nào hiếu kỳ. Khi hắn đẩy cửa ra, liền thấy được đã tại trong phòng chờ đã lâu Sơ Bột. Bên cạnh hắn còn để đó một cái nửa người lớn hòm gỗ. Xem ra tinh lực của ngươi cực kỳ dồi dào, muốn đi tản bộ sao? Thời tiết như vậy xác thực rất thích hợp. Đối phương lộ ra nụ cười hòa ái. Ân, thôi ra ngoài đi lòng vòng. Là cùng Ô Đại sao? Ân, dạng này à? Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, hắn nhưng là cái danh xứng với thực tên điên. Điểm ấy ta tán đồng. Vỡ Lạ Kệ nói xong, tại Sơ Bột trên ghế đối diện ngồi xuống, mở ra quần áo lộ ra lồng ngực. Trong lúc này, Sơ Bột một mực đang giúp Vỡ Lạ Kệ loại bỏ trong thân thể độc tố. Dạng này trong cơ thể ngươi độc tố xem như triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng, Tại Sở Đột nhìn chằm chằm Bỡ Lạ Kệ lồng ngực, làm một lượt lại một lần kiểm tra về sau, nói ra: "Hắn mỗi ngày cơ bản đều sẽ tới, dùng lúc ấy rút ra thêm đến linh lực phương thức trợ giúp Bỡ Lạ Kệ suy yếu thể nội độc tố." Bỡ Lạ Kệ yên lặng cầm quần áo mặc buộc lên nút thắt. Kỳ thật cho dù không cần Sở Đột kiểm tra, Bỡ Lạ Kệ cũng có thể nhìn thấy mình trước mắt trạng thái. Hắn quay đầu liếc mắt một bên, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính. Lực lượng: 9 tinh thần lực, 6 ma pháp, 7 kỹ năng chiến đấu, lấy loạt kiếm kỹ, thuần thủ, kỹ năng ma pháp, phong nhận, cấp thấp, Level 3, hỏa câu thuật, cấp thấp, Level 3, tia chớp, cấp thấp, Level 3, xét đánh, trung cấp, Level 2 đặc tính, gió nam phù hộ, độc tính kháng tính. Hắn đem ánh mắt rời về phía dưới cùng nhất cái kia một cột. Phương nam phù hộ, đệ tử có dẹt vì chính mình thực hiện chúc phúc. Thế nhưng là cái kia độc tính kháng tính. Độc tính kháng tính, tại đã trải qua vô số lần cùng độc tố mạo hiểm đối kháng về sau, rốt cục lấy được chân quý độc tính kháng tính. Hiệu quả: độc tố đối ngươi tạo thành tổn thương diện rộng hạ thấp, tiếp tục thời gian rõ rệt rút ngắn. Ở chính giữa đúng lúc, chịu mặt trái trạng thái ảnh hưởng hiệu quả suy yếu. Làm một cái cực kỳ tính chân thực trò chơi, giống như là cùng phục dụng quá lượng thuốc từ đó sinh ra thuốc kháng tính như thế, cái trò chơi này thế mà đem yếu tố này cũng cân nhắc ở bên trong. Một chút nhìn như tùy ý nhân tố bên trong thường thường ẩn chứa không tưởng tượng được ý đồ, còn có một số đặc biệt nội dung cốt truyện giấu ở những chi tiết này bên trong, thậm chí sẽ cho người phát hiện đã rút lui nhân vật một chút không biết phương diện. Người chơi vẹn vẹn với tư cách Leonardo thị giác không cách nào chạm tới tất cả phương diện. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới đối phương lưu cho mình câu kia, mang theo cố sự đến chân chính kết cục, như thế xem ra, đối phương đem mình với tư cách Bỡ Lạ Kệ tợ sĩ bạn như thế một cái không đáng chú ý phản diện thân phận triệu hoán đến nơi đây. Là có cái gì đặc biệt dụng ý sao? Gặp Bỡ Lạ Kệ ánh mắt một mực nhìn về phía một bên phương hướng, Sở Đột thuận hắn ánh mắt nhìn lại, nhưng là nơi đó chỉ có mấy cái chất đống bình bình lọ lọ. Hắn nhíu mày, tự hỏi có phải hay không độc tố xâm nhập đối phương thần kinh làm cho đối phương sinh ra ảo giác. Nói đến, cũng nên cân nhắc chuyện chính đi. Nghe được Sở Đột, Bỡ Lạ Kệ quay đầu lại. Dù sao trong thân thể độc tố đã xử lý sạch sẽ, hiện tại nên giúp ngươi thanh lý mất làm phức tạp ngươi màu đen khí tức. Sở Đột cười cười, dù sao cái này mới là ngươi tới nơi này mục đích, không phải sao? Bỡ Lạ Kệ gật đầu. Xác thực, tại đã trải qua khó khăn chắc trở về sau, hắn thậm chí đều nhanh quên đi mình bị cuốn vào cuộc phong ban này thời cơ. Ở chỗ này sao? Ân, mặc dù phiền phức, nhưng cũng không cần quá lớn phí khổ tâm. Sở Đột mở ra bên người hòm gỗ, một bộ tinh xảo luyện kim tinh luyện thiết bị dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Pha lê trưng cất quản chết xạ ra nhỏ vụn màu cầu đồng, đồng thao chế nổi nấu quặng mặt ngoài điêu khắc phủ văn thần bí. Sở Đột đem một chi ống tiêm lắp đặt tại khơi thông quản lý một đầu, sau đó dùng rượu cồn lau lau rồi một cái. Đến, xin đem cánh tay vươn ra. Vỡ Lạ Kệ duỗi ra cánh tay về sau, Sở Đột cấp tốc đem kim tiêm cắm vào mạch máu, tại đem kim tiêm cố định lại về sau, Sở Đột vươn tay dán tại Vỡ Lạ Kệ ngực. Theo màu hình lục ma lực phát tán, Vỡ Lạ Kệ lập tức cảm giác một cỗ nhu hòa khí lưu ở trong cơ thể mình chảy xuôi. Theo trải rộng toàn thân khí lưu thôi động, cuối cùng tụ tập đến cắm kim tiêm cánh tay. Chất lỏng màu đen từ kim tiêm chạy qua khơi thông quản, trải qua không ngừng vận chuyển trang bị, cuối cùng chạy tới trong suốt pha lê dụng cụ bên trong. Quá trình phi thường chậm chạp, Bỡ Lạ Kệ một mực lưu ý lấy trong phòng đồng hồ treo tường, toàn bộ quá trình kéo dài gần nửa giờ. Cuối cùng, Sở Đột một mặt mệt mỏi lung lay trong tay pha lê dụng cụ, khép mắt đánh giá. Nói thật, đây là lần thứ nhất chất lọc ra loại vật này. Bên trong là một chủng loại giống như dầu hỏa chất lỏng sền sệt. Đã hoàn thành, một hồi ngươi đi bên ngoài lại thử một chút sử dụng chúc phúc. Sở Đột tựa hồ có chút thời gian đang gấp, lau mồ hôi trên trán trâu, vỗ tay, đem dụng cụ từng cái chứa về hòm gỗ sau đứng dậy. Như vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thật hay giả? Ngươi nói ngươi buông tha ta. Sở Đột mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Chờ một chút, ngươi có hay không lại tại lập mưu cái gì? Hắn cực kỳ không tin nữ nhân trước mắt sẽ như thế lòng tốt, hắn thậm chí một lần cho rằng, đối phương cái này vài ngày căn bản không hề rời đi, mà là tại kề bên này nhìn mình chằm chằm. Cho dù mình cự tuyệt, nàng cũng đã làm xong dùng vũ lực cưỡng ép đem mình trói đi dự định. Nhưng bây giờ đối phương muốn thả qua mình. Nói đùa cái gì? Hắn cũng không phải cái gì trong thôn làng chưa nhân sự trẻ con. Nữ nhân liếc mắt nhìn hắn, ngươi cực kỳ hy vọng cùng ta đi. Ách, thế thì cũng đều có thể không cần. Đã đối phương buông tha mình cũng không phải có cái gì khuyết điểm, trên trời rơi bánh nướng thản nhiên tiếp lấy liền tốt. Ai, đúng rồi. Sở Đột đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại nói, ngươi cùng người học sinh kia quan hệ thế nào? Sở Đột từ trong túi móc ra cái kia bình từ Bỡ Lạ Kệ trong thân thể để luyện ra chất lỏng màu đen, lung lay. Trong cơ thể hắn cố kia hắc ma pháp rõ ràng bắt nguồn từ ngươi. Cho dù lấy phương thức giống nhau tu luyện, nhưng là bởi vì thể chất khác biệt, hắc ma pháp biểu hiện ra hiệu quả cũng không giống nhau. Sở Đột sờ lên cằm, đối linh lực có rõ ràng như thế bài xích hiện tượng, mặc dù đã gặp hắc ma pháp người sử dụng không nhiều, nhưng cũng vẹn vẹn ngươi mà thôi. Nữ nhân không có trả lời hắn. Với lại giải quyết thêm đến sau ngươi cũng không có lập tức đem ta mang đi. Sở Đột đột nhiên ý thức được cái gì, nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười như không cười nhìn xem nữ nhân. Cũng là bởi vì nam sinh kia. Hai người các ngươi, đi thu dọn đồ đạc. Khoan, lời này của ngươi là có ý gì? Sở Đột lập tức luống cuống, trong lòng tự đủ sớm biết liền không chọc giận nàng. Uy, ngươi không phải nói không mang theo ta đi rồi sao? Không phải cùng ta đi? Ân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 63, thảo phạt chiến mở màn chương 63, thảo phạt chiến mở màn di động trên xe ngựa. Sở Đột xoa xoa tay, xích lại gần một mặt lấy lòng, lại nói bị thác ngươi làm chuyện thế nào? Ngươi thư để cử ta đã phái người đưa đi học viện. Ô Đẹp cúi đầu nhìn xem trong tay sổ ghi chép, thuận miệng nói, trước mắt còn không có hồi âm, Mộ Đẹp tựa hồ ứng hoàng thất mời đi hoàng cung vì cung đình các ma pháp sư tiến hành giảng bài, có thể muốn hơn một tháng mới có thể trở về. Sở Bột nghe vậy có chút lo lắng. Ân, ngươi đang tin cậy hay không a? Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta đây a cùng các ngươi trực tiếp đi qua, bọn hắn nếu là không thu ta làm cái gì? Ô Đẹp liếc mắt nhìn hắn, là ngươi nhất định phải cùng theo một lúc đi. Sở Bột nghẹn lời. Tại Ô Đẹp cùng Sở Bột phía sau trong xe ngựa, Emily chính nghiên cứu mới trị liệu nước thuốc nghiên cứu chế tạo. Nàng tựa hồ từ Sở Bột loại bỏ ma lực năng lực bên trên thu được cái gì linh cảm. Mà Đi Mạt cùng Kết đang tiến hành thông thường cãi nhau, bọn hắn tựa hồ từ trước đến nay bất hòa, vẻn vẹn một cái tiểu nhân điểm vào cũng có thể dẫn phát thảo luận cùng tranh chấp. Mà Bỡ Lạ Kệ thì là buông thoáng mắt, ánh mắt nhìn qua xe ngựa ngoài cửa sổ, suy tư điều gì chuyện. Tại trong thôn làng tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, hắn cũng tại một mực tính toán thời gian, tính toán nội dung cốt truyện hiện tại tiến độ. Dựa theo thời gian, hiện tại nội dung cốt truyện vừa mới đi vào chương 1, chương 4. Giai đoạn này cũng không có cái gì để cho hắn để ý. Hắn cân nhắc chính là tiếp theo mà đến chương 5, cũng chính là chương 1, bột thảo phát chiến. Vậy sẽ là nhân vật chính của chúng ta sắp gặp phải trận đầu tàn khốc chiến đấu, cho nên hắn không thể không muốn giúp cho chú ý bởi vì chương 1, bột, ác ngộng, nó cũng không phải là cái gì có cường đại lực phá hoại ma vật, tương phản, nó thậm chí không có một cái nào vật chất thực thể. Nhưng cái này vẫn như cũng không trở ngại nó khó giải quyết trình độ. Nó có thể thông qua bệnh giấc mơ đến để ngủ say người trầm luân, từ đó tại không biết chút nào tình huống dưới lâm vào nó thao túng ở trong. Đối với cái này khó giải quyết mà mơ hồ không chừng ma vật, không có ai biết nó từ đâu sinh ra, nhưng là nó đã từng lại tại trong đế quốc đã dẫn phát không nhỏ hành động. Mới đầu mọi người cũng không hề để ý, vẹn vẹn đem cái kia chút bị thao túng người cử động quy về Mộng Du. Nhưng là theo Mộng Du người càng đến càng nhiều, kẻ thống trị rốt cục ý thức được nó tính nghiêm trọng, mấy tên cung đình ma pháp sư liên hợp lại mới rốt cục phát hiện nó tồn tại cùng tung tích. Nhưng là bởi vì nó luôn luôn đang ngủ mộng người trong mộng cảnh xuyên qua, với lại cũng không có thực thể, cái này cũng liền dẫn đến cho dù phát giác nó tồn tại cũng trong lúc nhất thời có chút không có chỗ xuống tay. Cuối cùng, vẫn là hình người hợp xuất thủ. Trải qua một phen khó khăn chắc trở về sau, nó cuối cùng bị tuổi trẻ Mộ Đẹp dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn tại một cái trong gương. Mà cái này tấm gương liền cùng cái khác một chút đặc thù vật dụng cùng một chỗ bị phong tồn tại học viện cấm kỵ trong phòng. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là triệt để xóa đi nó nguy hại, những năm gần đây nó vẫn muốn tránh thoát tấm gương trói buộc. Thằng đến Mộ Đẹp hiệu trưởng tạm thời rời đi học viện thời cơ, nó thừa cơ xông phá phong ấn trói buộc, sau đó đem toàn bộ học viện học sinh thậm chí một bộ phận tinh thần lực phương diện cũng không phải là phi thường xuất sắc giáo sư đều kéo tiến vào ngủ mơ. Đến tận đây, chương 1, cuối cùng thảo phạt chiến mở màn. Tuy nhiên cái này đặc thù quân địch thập phần khó giải quyết, để rất nhiều không có bị thao túng giáo sư cũng không thể nào ứng đối. Nhưng là nhân vật chính của chúng ta Leonardo lại nương tựa theo vừa mới lĩnh ngộ, thanh kiếm thức thứ 5 tâm kiếm thức, lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tránh thoát nó trói buộc. Tâm kiếm thức, tên như ý nghĩa, là từ người sử dụng tinh thần lực phát động cùng loại niệm lực đánh chém. Trong thực chiến, nó có thể khiến đối thủ lâm vào ngắn ngủi dừng lại, từ đó sáng tạo tiến công thời cơ. Nhưng là cũng không thể tạo thành bất luận cái gì vật lý tổn thương. Nhưng nó đối ác ngộng, nhưng lại có bẩm sinh tác dụng khắc chế. Nhân vật chính cũng là dùng nó đối ác ngộng tạo thành chân thật tổn thương, trải qua một phen khó khăn chắc trở sau mới đem tiêu diệt. Đối với vừa mới tiếp xúc cái trò chơi này người chơi tới nói, chương 1, độ khó khá cao. Ngay cả hắn lần thứ nhất chơi thời điểm cũng là không ngừng đọc hồ sơ đếm thử nhiều lần mới tìm được công lược. Bất quá đối với nó đã sớm có biện pháp ứng đối Bỡ Lạ Kệ tới nói, chỉ cần nắm giữ phương pháp, mong muốn đối phó nó cũng không phải là việc khó gì. Hắn nhìn mình giao diện thuộc tính. Tinh thần lực, 6, nhưng rất đáng tiếc, hắn lần này cũng không phải là Leonardo, nếu như bị động chờ đợi, hắn rất khó tại ác mộng trong mộng cảnh bảo trì tỉnh táo. Để cho an toàn, hắn nhất định phải tại nội dung cốt truyện phát sinh lúc bảo trì tỉnh táo. Dạng này cho dù Leonardo đến lúc đó gặp cái gì khó mà khắc phục khó khăn, hắn cũng có thể đem tốt nhất ứng đối cử động thông qua các loại phương thức báo cho đối phương. Hạ quyết tâm Bỡ Lạ Kệ tại cái này chen chúc trong xe nhàn nhạt duỗi lưng một cái. Còn có gần trọn vẹn thời gian một tháng, hắn còn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Trong lòng của hắn tái diễn ý nghĩ này. Cái này khiến hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Học viện xì ạt bên trong, một gian tràn ngập âm u vị dị khí tức gian phòng. Trong không khí nổi lơ lửng cổ xưa tấm da dê khí tức, hỗn hợp có một loại nào đó thần bí dược tê đặc thù đáng hương, góc tường đồng thau nến sớm đã dập tắt, ngưng kết sáp chảy như là vặn bẹo ngón tay. Đàn mục trên kệ trong bình thủy tinh ngâm lấy không biết tên thân thể, đục ngầu trong chất lỏng lơ lửng một nửa hiện ra ngọc trai rực rỡ cánh chim. Một cái đen nhánh bóng dáng giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động dạo chơi tại cái này không gian bịt kín bên trong. To như hạt đậu ánh đến tại hắn giữa ngón tay run rẩy lay động, màu hổ phách vầng sáng như gợn sóng đem hắn cái bóng lôi kéo đến bặm mèo. Người áo đen ngừng thở, đầu ngón tay sát qua góc tường cái kia che kín đồng đinh hồng sắt, nắp vali bên trên đầu sư tử vòng trụ đột nhiên phát ra két cạch nhẹ vang lên, cả kinh hắn cấp tốc rút về tay, sau lưng đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn cảnh giác nhìn về phía khóa chặt cửa ra vào phương hướng, thấy không có gây nên bất luận người nào chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở chỗ này bí ẩn thời gian dài như thế, cái kia phiền phức lao đầu rốt cục rời đi. Hơn nữa còn đúng lúc gặp cái kia nhạy cảm ổ để trong khoảng thời gian này cũng không tại học viện, thật sự là may mắn. Người áo đen ngắm nhìn một phía, cảnh giới lấy bất luận cái gì có thể giấu ở chỗ tối bây dập, tay phải hắn trên ngón trỏ một viên hồng ngọc chiếc nhẫn tại trong căn phòng mở tối không ngừng lóe ra tia sáng. Bố trí trong phòng các nơi cảnh giới kết giới tại trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn đến gần trong nháy mắt lập tức đã mất đi hào quang. Thánh vật quả nhiên lợi hại, ngoại trừ không nhìn bên ngoài kết giới thế mà còn có thể phá giải phong ấn, đơn giản giúp đại ân. Hắn nhịn không được vui mừng nói, Cũng may mà cái này mai đặc thù chiếc nhẫn, bọn hắn mới có thể không nhìn phần ngoài kết giới dễ dàng như thế tiến vào học viện Siat. Người áo đen lôi cái mũ, một cái mặt của lão nhân tại bóng tối bên dưới hơi lộ ra. Đã đem cỏ dẹt mang về kế hoạch thất bại. Như vậy ít nhất phải mang về một chút cái khác vật có giá trị đi. Trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm. Hắn phí hết tâm tư chui vào cái này được cho thêm nhiều cái phong ấn gian phòng cũng là mục đích này. Tuy nói bằng vào thánh vật không nhìn phá giải phong ấn mà bị phát giác nguy hiểm, nhưng là tránh né không định kỳ thay ca tuần tra nhân viên vẫn là phí hết hắn không ít tinh lực. Lúc này hắn chỉ hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút vật có giá trị mang về. Chỉ có dạng này hắn trở về mới sẽ không bị hỏi trách. Tại trong bộ lạc, hành động thất bại nhưng là còn sống trở về người sống sót sẽ bị coi là đạo binh, cho dù không chịu đến trừng phạt, sau này quãng đời còn lại cũng sẽ ở xem thường của mọi người cùng khinh bị chúng qua xong nửa đời sau. Nam nhân thả nhẹ động tác, tại trưng bày các loại linh kiện chủ chốt trong phòng dạo qua một vòng. Đáng chết, đây đều là thứ gì vật ly kỳ cổ quái. Thấy thế nào không phải đều là chút đồ vứt đi sao? Cuối cùng, nam nhân đối với bên trong các loại không biết tác dụng đồ vật phát ra một tiếng phàn nàn. Lại nói, đại ma pháp sách, đâu? Chẳng lẽ không có bị lưu giữ ở đây sao? Ô ếch! Hả? Nam nhân đột nhiên sửng sốt một chút, thân thể kéo căng đồng thời cảnh giác lên chung quanh. Nhưng là cả phòng tựa hồ chỉ có hắn một cái vật sống, cái này khiến hắn nghi ngờ có phải hay không mình bởi vì quá khẩn trương mà nghe nhầm rồi. Ngay tại hắn quay đầu lại do dự rốt cuộc muốn mang những thứ đó trở về lúc. Ếch ếch! Ô ếch ếch! Ô ếch ếch ô! Giờ khắc này nam nhân rốt cuộc xác định không phải mình nghe nhầm. Nhưng là lần nữa ngắm nhìn bốn phía về sau, phòng lớn như thế bên trong, khả năng phát ra âm thanh như cũ chỉ có chính hắn. Là tiếng do sao? Không có khả năng. Hắn nhìn quanh cả phòng, nơi này liền một cái cửa sổ đều không có, thậm chí ngay cả duy nhất thông lên ngoại giới cửa lúc này cũng đóng chặt lại, cái nào tiến đến gió. Giờ khắc này, một cô không biết cảm giác sợ hãi từ đáy lòng của hắn dâng lên. Ai đang nói chuyện? Hắn nuốt nước miếng một cái, không xác định mà thấp giọng đáp lại. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Lần này biến thành gõ pha lê thanh âm. Hắn giơ ngọn đến, lần theo thanh âm, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía trong góc một mặt bao bọc vải trắng tấm gương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 64, ngươi rất để ý cùng ta ở giữa chênh lệch. Chương 64, ngươi rất để ý cùng ta ở giữa chênh lệch. Kiếm thuật của ngươi đã đạt đến thuần thục nắm giữ tình trạng. So ta dự đoán cấp tốc. Alins đem bội kiếm vào vỏ. Đối diện là hô hấp dồn dập Bợ Lạc Kệ. Nguyên bản nàng cùng Bợ Lạc Kệ đối luyện một mực dùng đều là kiếm gỗ, nhưng là theo Bợ Lạc Kệ kiếm kỹ tiến bộ, kiếm gỗ đã không cách nào thỏa mãn cường độ cao đối luyện. Nhưng là cho dù đổi thành thông thường bội kiếm, Bợ Lạc Kệ hiện tại đã có thể làm được, tại chống cự Alins thế công đồng thời đối kháng mấy chiêu. Bợ Lạc Kệ lau mồ hôi, nhìn xem đối diện y nguyên đại khí không thở một cái Alins lâm vào nghi ngờ. Tại sân huấn luyện ngoại tràng lúc nghỉ ngơi, Bợ Lạc Kệ từ trong bọc xuất ra khăn mặt lau mồ hôi, sau đó lấy ra nước vừa cái miệng nhỏ uống vào vừa trong đầu tổng kết rút kinh nghiệm vừa mới đối luyện. Hắn có thể cảm nhận được Alins cũng không có che giấu thành phần, đối phương sử dụng chính là cùng mình hoàn toàn giống nhau kiếm kỹ, nhưng là hiệu quả lại một trời một vực. Người đang ăn cái gì? Bợ Lạc Kệ lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác, chú ý tới Alins đang bưng một bao giấy dầu, mà nàng một cái khác cầm trong tay một khối bánh ngọt màu trắng. Bánh gạo nếp. Alins môi mỏng khẽ nhúc nhích, cúi đầu mắt nhìn trong tay đồ vật, vừa nhìn về phía Bợ Lạc Kệ, sau đó đem giấy dầu đưa tới Bợ Lạc Kệ trước mặt. Muốn ăn sao? Bợ Lạc Kệ nhìn xem bên trong chất đống mấy khối màu trắng bánh ngọt, suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay cầm một khối. Sau đó cái này chủ tớ hai người liền ngồi xuống vừa đứng, ăn bánh ngọt nhìn xem trong sân huấn luyện không ngừng huy sái mồ hôi các học sinh. Lúc này, Bợ Lạc Kệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Alins. Ngươi cảm thấy ta muốn tu luyện tới ngươi trình độ, cần ma luyện bao lâu? Bợ Lạc Kệ ra vẻ thoải mái mà hỏi. Vấn đề này để Alins trầm mặc một chút. Nàng tựa hồ thật tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nếu như có thể gia tăng thực chiến cơ hội, nhanh, đại khái chừng 10 năm. Một lúc lâu sau, Alins trả lời. Bợ Lạc Kệ trầm mặc không nói gì. Đúng là mình nghĩ quá mức tốt đẹp, hồi tưởng đến tại cuối cùng một màn đối phương đối mặt chủ giác đoàn trỗi cho thấy nghiền ép thực lực. Phải biết đối phương thế nhưng là từ trong chiến trường ma luyện ra đến kiếm kỹ. Không chút nào khoa trương mà nói, đối phương huy kiếm giết địch thời gian thậm chí so kiếm thu nhập vỏ kiếm thời gian đều muốn dài. Ngươi rất để ý cùng ta ở giữa chiến lệnh. Alins khẽ mắt hơi liếc. Bợ Lạc Kệ ra vẻ thoải mái mà cười cười. Dù sao ngươi xem như ta nửa cái lao sư, lấy lao sư làm mục tiêu làm so sánh có gì không ổn sao? Vẹn vẹn dạng này. Ân, vẹn vẹn dạng này. Bỡ Lạc Kệ nhẹ nhàng ngư một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong sân huấn luyện, giọng điệu không đặt đáy lòng. Tại Bỡ Lạc Kệ nhìn chăm chú trong ánh mắt, sân huấn luyện trung ương Leonardo mấy người đang tiến hành phối hợp luyện tập. Trước mắt đến xem tựa hồ là đệ Giannis cùng kết tổ hợp tạm thời chế trụ Leonardo cùng Seja. Dù sao thanh mai trúc mã Seja cũng không phải là loại kia có cường đại năng lực chiến đấu thiết lập, nhưng nàng biết trước năng lực như cũ sẽ ở tương lai nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chuyên chú vào trên sân Bợ Lạc Kệ cũng không có chú ý tới một bên Alins quăng tới quan sát ánh mắt. Alins trầm mặc, ghé mắt nhìn về phía cái này gương mặt hơi có vẻ non nớt nam sinh. Trong ngay mắt, thiếu niên lúc này mặt cùng trong động đá vôi cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi khuôn mặt dữ tợn hình thành một loại không hiểu tương phản. Nhưng duy chỉ có giống nhau chính là hắn cặp kia thanh tịnh mà mang theo không hiểu ánh mắt kiên định. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại trước đó hắn tại phương nam trong rừng rậm đã nói, tựa hồ thật sự có cái gì đang chống đỡ hắn bị ép tiến lên. Một lát sau, tại xác nhận Leonardo tiến bộ về sau, Bợ Lạc Kệ đứng dậy rời đi. Mà không có thu được chỉ thị Alins cũng đi theo. Đi ra sân huấn luyện về sau, hai người dọc theo chủ đạo đi thẳng, vòng qua lầu dạy học đi vào phía sau một tòa hai tầng cao kiến trúc. Nhà này màu trắng sữa kiến trúc tường ngoài trơn bóng như mới, màu xám cho nhạt đường cong lưu loát phát họa ra bao nhiêu hình dáng, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu. Đi vào trước cửa, mặc dù biết không có khóa cửa, nhưng hắn xuất phát từ lễ nghi vẫn đưa tay gõ gõ. Mời đến. Vỡ là kẻ lúc này mới đẩy cửa ra. Bên trong lớn như vậy không gian bị ngăn cách thành rõ ràng khu vực. Trung ương trưng bày chỉnh tề mố đủ lệ hóa cái bản, hơn 20 người học sinh chính ngồi vây quanh thành hình quyên, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cơ hồ bộ phận lớn nghe giảng bài học sinh đều là nữ sinh. Lúc này Sở Bột thân mang thẳng lễ phục, đứng tại có thể thăng hàng bảng đen trước mặt, đầu ngón tay điểm nhẹ thao tác bảng, vì bọn hắn giảng giải cái gì. Sở Bột quay đầu mắt nhìn, phát hiện là Bợ Lạc Kệ. Mời ngươi tạm thời trước chờ một chút, chờ ta cho chúng ta mỹ lệ các nữ sĩ truyền thụ bản hoàn tất tiết khóa trình. Bợ Lạc Kệ không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem Sở Bột giảng bài. Sở Bột mẹn mẹn tới một tuần lễ, hắn vì các học sinh giảng bài tần suất liền đã vượt qua ổ đẻ mấy năm qua giảng bài số lần. Hắn tựa hồ thật rất ưa thích môn học này. Đương nhiên cũng rất ưa thích cái kia chút mặc học viện chế phục nữ sinh. Cùng lúc trước tại cộng đồng đối mặt thêm gặp thời anh dũng hình tượng khác biệt, hắn lúc này hoàn toàn biến thành một cái hoa hoa công tử diễn xuất. Đương nhiên, biến hóa không ngừng bao hàm ở tại hành vi cử chỉ bên trên, ngay cả mặt của hắn lúc này cũng hoàn toàn không cách nào cùng Bợ Lạc Kệ trong ấn tượng dáng vẻ trùng hợp đến cùng một chỗ. Tô Đại liền từng nói qua, đối phương thập phần am hiểu không ngừng thay đổi hình dạng đến ngụy trang chính mình. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thời gian dài một thân một mình ở tại trong sân thôn, chung quanh chỉ có mấy hộ đã có tuổi thợ săn nguyên nhân. Cái này khiến hắn đối với cái kia chút đang ở vào tuổi thanh xuân các nữ sinh tựa hồ không có đủ bất luận cái gì sức chống cự. Hồi tưởng đến hắn mới vừa tiến vào học viện 2 ngày trước rõ ràng còn không có bộc lộ ra dạng này một mặt. Hắn mới vừa tới đến học viện Sỉ A thời điểm, bởi vì mô đẹp hiệu trưởng hiện tại cũng không ở chỗ này, cho nên là phó hiệu trưởng Escalin thay hắn làm vào chức thủ tục. Escalin là cái hòa ái không bỏ mất nghiêm khắc trung niên nữ nhân. Nàng thậm chí đặc biệt vì sợ bọn chuẩn bị như thế một gian rộng rãi văn phòng đến dung nạp hắn theo xe ngựa cùng một chỗ vận đến dụng cụ thiết bị. Nhưng là cũng không biết, nếu như nàng biết được đối phương dùng mình cố ý quét dọn đi ra gian phòng đến sáng tạo cùng nữ tính học sinh tiếp xúc thân mật cơ hội, nội tâm sẽ có cảm tưởng thế nào. Mỗi khi Bợ Lạc Kệ thấy cảnh này, luôn là sẽ không tự giác lâm vào trầm tư. Cũng không biết để như thế một cái tại nội dung cốt truyện bên trong chưa hề đột xuất ra hỏa tới đây nhậm chức, sẽ cho Sỉ Ạt mang đến biến hóa như thế nào cùng ảnh hưởng. Nhưng ngay tại Sở Bột chuẩn bị đem Bợ Lạc Kệ gạt sang một bên tiếp tục vì các học sinh giảng bài thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới đi theo sau Bợ Lạc Kệ Alins. Lập tức, thân thể đột nhiên run lên. Alins chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn. Ngay tại Bợ Lạc Kệ kết thúc suy tư thời điểm, hắn ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện Sở Bột lúc này đã đem tất cả nữ sinh đều mời ra ngoài. Sau đó đối phương liền nhiệt tình tiến lên đón. "Xin lỗi xin lỗi, thật là làm cho ngươi đợi lâu, thật sự là hổ thẹn." Sở Bột tay tại trên mặt một vòng, lập tức thay đổi về nguyên bản khuôn mặt, mang theo một chút lấy lòng cười nói, "Không biết ngươi tìm đến ta là có gì muốn làm đâu? Có cái gì ta có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp địa phương cứ việc nói ra. Dù sao ngươi thế nhưng là giúp ta giải quyết thêm đến cái này phiền toái không nhỏ đâu, ha 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 ha." Bợ Lạc Kệ nhíu mày, ánh mắt quái dị mà nhìn xem hắn. Không phải ngài để cho ta định kỳ đến tìm ngài làm kiểm tra sao? Sở Bột bỗng nhiên vô đầu óc, lúc này mới nhớ tới. A, nhanh ngồi, ta cái này vì ngươi kiểm tra. A, còn có bên cạnh vị này. Vị tiểu thư xinh đẹp này, cũng mời ngồi xuống. Sau đó, Sở Bột tích cực mà cẩn thận thay Bợ Lạc Kệ làm một cái toàn thân tỉ mỉ kiểm tra, nửa đường thậm chí dùng đến mấy đài chuyên nghiệp dụng cụ. Mà Alin từ đầu đến cuối chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên không nói một lời. Thằng đến làm xong cuối cùng một hạng kiểm tra, xác định không có vấn đề gì sau Sở Bột rốt cục thở phào một cái. Trong nháy mắt cả người giống như là như được giải thoát như chút được gánh nặng, dạng như vậy đơn giản giống như là tại may mắn mình sống sót sau tai nạn, đã không có bất kỳ vấn đề gì. Sở Bột nhìn xem Bợ Lạc Kệ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ liếc mắt một bên Alins. "Ân, phi thường cảm ơn." Bợ Lạc Kệ yên lặng đem lên áo nút thắt buộc lên. "Đã không có vấn đề, như vậy bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa." Hẳn là, đã ngươi thân thể đã không có vấn đề." Sở Bột nhiệt tình đem Bợ Lạc Kệ cùng Alins đưa đến cửa ra vào, phất phất tay. "Như vậy, tiếp xuống không có cái gì tình huống đặc biệt lời nói cũng không cần đến đây." Không cần tới ha ha ha. Bợ Lạc Kệ gật đầu. Chẳng biết tại sao, đối phương tựa hồ không quá hoan nghênh hắn, hiện tại cũng thực sự mong muốn đem mình đưa tiễn. Bợ Lạc Kệ suy đoán có thể là mình quấy rầy hắn giảng bài nguyên nhân. Đang suy đoán đến nguyên nhân về sau, Bợ Lạc Kệ cũng không có dừng lại, lập tức mang theo Alins rời đi. A, oh my god. Đứng tại phía trước cửa sổ sờ đột nhìn xem rời đi hai người, không ngừng sờ lên cằm. Dù sao cũng nên không phải cường thế đã quen, ngược lại đối loại này cảm thấy hứng thú đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 65, ác ngộng. Thảo phạt chiến một chương 65, ác ngộng, thảo phạt chiến một trong thư viện, Bợ Lạc Kệ bóng dáng như là đi làm đánh thẻ xuất hiện ở đây. Không giống với chuyện sinh tới trước đó không có chút nào quy luật có thể nói làm việc và nghỉ ngơi, hiện tại hắn với tư cách Bợ Lạc Kệ sinh hoạt có thể nói tràn đầy kế hoạch tính. Buổi sáng 6 giờ rời giường, sau đó tiến hành chạy bộ sáng sớm, tại sông xong tắm nước lạnh sau Alin sẽ đem bữa sáng đưa tới. Sau đó liền tại từng cái phòng học ở giữa buôn ba qua lại, giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong sẽ cùng Alin tiến hành kiếm thuật luyện tập, thẳng đến buổi chiều chương trình học thời gian. Ban đêm sau khi ăn cơm tối xong có khi sẽ ở Alin chỉ đạo bên dưới tại sân huấn luyện tiến hành ma pháp luyện tập, có khi thì là đi vào thư viện tiến hành đọc. Bợ Lạc Kệ không chỉ có không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại bởi vì an bài chặt chẽ thời gian mà cảm thấy phong phú. Công việc lưu bù lên sẽ để cho tâm tình của hắn không dành bận tâm cái khác. Một khi quyết định tại học sinh thư viện dừng lại, tốt nhất duy nhất một lần hoàn thành tất cả kế hoạch học tập tri thức. Cho nên hắn tại trên giá sách lấy xuống rất nhiều liên quan tới ma lực mạch kín cấu tạo cùng ma pháp ngâm sướng lý luận sách, chồng chất ở cạnh cửa sổ trên mặt bàn. Bởi vì mỗi lần mượn đọc đều cần đăng ký, với lại duy nhất một lần có thể mượn duyệt sách số lượng cũng có hạn, cho nên hắn mỗi lần đều sẽ duy nhất một lần đem mình cần có sách tận khả năng nhiều cầm đủ. Mang cùng sách vợ cùng chết quyết tâm, vợ là kẻ đóng một đống lớn sách, vùi đầu điên cùng đọc. Tư duy một khi lâm vào suy nghĩ, như vậy thời gian quan niệm liền sẽ trong đầu làm nhạt. Người tốt nha. Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, cái này khiến vợ là kẻ thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu. Nhìn xem trước mặt quen thuộc mà để cho người ta nhịn không được cảm thấy thân cận khuôn mặt tươi cười. Là đến đóng quán thời gian sao? Vợ là kẻ nhìn về phía ngoài cửa sổ, ý thức được hiện tại đã rất muộn, mà ở cũng tại cái này thích hợp thời gian điểm vừa đúng xuất hiện ở trước mặt mình cùng mình chào hỏi. Mà lúc này, chung quanh đã sớm không có cái khác vùi đầu đắng đọc học sinh. Cho nên ở mới có thời gian cùng tinh lực cùng mình chào hỏi. Tại ý thức đến điểm này về sau, vợ là kẻ đem sách khép lại, chuẩn bị rời đi. Không phải, ta không phải muốn xua đuổi ngươi ý tứ, ngươi có thể lưu tại nơi này. Đương nhiên nếu như ngươi muốn rời khỏi ta cũng sẽ không quấy nhiễu. Khi ở lại vội vàng khoát tay, tựa hồ ngay tại vì vợ là kẻ hiểu lầm chính mình ý tứ mà bối rối. Nhưng nàng cử động lại làm cho vợ là kẻ rơi vào trầm mặc. Như vậy đối phương đột nhiên bắt chuyện lại là ôm cái dạng gì mục đích đâu? Mặc dù bình thường nàng từ bên cạnh mình trải qua lúc lại vô tình hay cố ý lưu ý mình vài lần, nhưng là nàng cơ hội cho tới bây giờ sẽ không chủ động quấy rầy chính mình. Không biết do đối phương mục đích tình huống dưới, vợ là kẻ cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ yên lặng đem vấn đề khó khăn bức cho đối phương. Khi ở cười cười, hai tay chắp lại, tuy nói hiện tại đúng là đến Thanh Không thư viện thời điểm, nhưng là đêm nay đúng lúc gặp ta trực ca đêm, cho nên ngươi muốn nhìn bao lâu đều có thể. Vợ là kẻ sửng sốt một chút, sẽ không tạo thành làm phức tạp sao? Không biết đối phương đây coi là không tính lợi dụng chức quyền đến cho mình được biên báo. Tuy nói chuyện này với hắn tới nói là cái tin tức tốt, dù sao đọc sách đọc được một nửa từ bỏ, thật vất vả tiến vào trạng thái cùng mạch suy nghĩ tại ngày hôm sau đều rất khó hoàn toàn nhặt lại lên. Nhưng đối mặt với đối phương cái này đột nhiên ý tốt, hắn trong lúc nhất thời vẫn là hơi có chút không biết làm sao. Sẽ không, bởi vì vừa bạn ta cũng dự định suốt đêm học tập, bởi vì nghỉ học một đoạn thời gian rất dài, cho nên cần càng cố gắng mới được. Như vậy, khi ở cười cười, chỉ bỡ là kẻ vị trí đối diện, ta có thể ngồi tại đối diện với của ngươi sao? Bỡ là kẻ lúc này mới chú ý tới đối phương trong ngực ôm một bản sách thật dày. Từ trang bìa đến xem, tựa hồ là liên quan tới huyết ma pháp sách. Đó là loại cực kỳ hiếm thấy ma pháp. Gặp bỡ là kẻ trầm mặc, khi ở giải thích nói, bởi vì chú ý tới ngươi một mực cực kỳ khắc khổ, cho nên muốn lấy cùng ngươi ngồi cùng một chỗ có thể tốt hơn tiến vào trạng thái. Thấy đối phương nói như vậy, vợ là kẻ gật đầu, đưa tay đem trên bản xốc xếp sách thu thập một chút, vì đối phương đưa ra một mảnh vị trí. Đạt được vợ là kẻ đồng ý lộ ra rất vui vẻ, trực tiếp đối diện với hắn ngồi xuống. Đúng rồi, lại nói đoạn thời gian trước ta một mực không có nhìn thấy ngươi ai. Khi ở đột nhiên nói ra, vẫn là nói ngươi là tại thư viện những tầng lầu khác học tập sao. Có thể là bởi vì chung quanh không có người khác, khi ở giọng nói chuyện rất là nhẹ nhõm, có lẽ cái này mới là nàng buông lòng lúc trạng thái. Đoạn thời gian trước ra ngoài rồi một đoạn thời gian, đi theo ổ đẻ giáo sư đi làm một chút học thuật khảo sát. Tại vẹn vẹn mấy lần đối thoại, Bợ Lạ Kệ cũng đã thăm dò nàng tính cách, cho nên Bợ Lạ Kệ cũng không có đối nàng có quá nhiều đề phòng. Dù sao đối phương cái kia thân thiết nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy mạo phạm giọng điệu thực sự làm cho người ta chán ghét không nổi. Nguyên lai là dạng này, lại là cái kia ổ đẻ giáo sư sao? Khi ớ lộ ra rất giật mình, xoa cằm, lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngoại trừ Emily có rất ít người có thể tiếp cận hắn đây. Từ đối phương trong miệng nghe được quen thuộc tên để Bợ Lạ Kệ không khỏi sửng sốt một chút. A, nói đến ngươi hẳn là nhận biết Emily đi, nàng là người rất ôn nhu nha. Khi ớ ngẩng đầu nhìn về phía Bợ Lạ Kệ, cười, nói như vậy nàng đoạn thời gian trước xác thực có cùng ta nói muốn ra ngoài một đoạn thời gian, xem ra các ngươi là cùng một chỗ đồng hành đây. Bợ Lạ Kệ gật đầu, xác thực như thế. Nhìn xem trước kia các bạn hiện tại cũng như thế ưu tú, luôn cảm giác muốn đuổi kịp bọn hắn càng ngày càng khó. Khi ở lẩm bẩm, khoe miệng của nàng mang theo dáng tươi cười, nhưng là cười không đạt đáy lòng, trong mắt ở giữa lại hiện lên vẻ cô đơn. Cái này khiến nàng lúc này dáng tươi cười cũng không hiểu nhiều hơn mấy phần cười khổ ý vị. Bợ Lạ Kệ nhìn nàng một cái, cũng không có nói cái gì. Hắn không biết là có hay không hẳn là an ủi nàng một chút cái gì. Dù sao đối phương cái này loại tâm lý chênh lệch cũng không phải là hắn có thể đưa ra đề nghị. Không thể cảm động lây trên cơ sở cho an ủi tới một mức độ nào đó đều rất có nói lời châm chọc hiểm nghi. Nhưng là hứa lại rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, phản phất những phiền não kia lập tức bị nàng ném sau. Dạng này ta cũng muốn càng thêm cố gắng mới được a. Khi ở nắm chặt nắm đấm, vì chính mình cổ vũ độc biên. Thằng đến nàng ngẩng đầu chú ý tới đối diện Bợ Lạ Kệ nhìn chăm chú ánh mắt, nhớ tới bản thân vừa mới tại trong mắt đối phương nói một mình cử động, gương mặt của nàng lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng. Sau đó yên lặng nắm tay buông xuống, cười xấu hổ cười. Sau đó hai người liền yên tĩnh trở lại, riêng phần mình vùi đầu nhìn xem sách trong tay, thẳng đến có hai cái tựa hồ cũng là học sinh sách báo nhân viên quản lý đi tới. Khi ở, đã rất muộn, ngươi còn không đi sao? Khi ở lắc đầu, đêm nay đến ta trực luân phiên. Dạng này à? Thanh âm của hai người đột nhiên dừng một chút. Vỡ là kẻ lúc này mặc dù túi đầu, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được hai người nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Cái kia. Khi ở, thời điểm không còn sớm, nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Dù sao cũng sẽ không có người nào muộn như vậy xuống tới, coi như trở về cũng không có quan hệ. Đối mặt với đối phương đề nghị, Khi ở mỉm cười lắc đầu, dạng này không tốt lắm đâu, dù sao ta có cầm lưu thủ ngoài định mức tiền lương. Hai người bị ở cái này chính trực thiện lương thái độ làm đến ngược lại mình có chút xấu hổ. vậy chúng ta dứt khoát cùng ngươi cùng một chỗ lưu lại đi. Lúc này một tên khác nữ sinh mắt nhìn túi lầu Bợ Lạc Kệ, nói ra. Hiệu ở vội vàng khoát tay, không cần không cần, ta chỉ là vừa thật mong muốn lưu tại nơi này học tập mà thôi. Thế nhưng là cho dù dạng này, nữ sinh có chút do dự, lưu ngươi một người mình tại nơi này chúng ta vẫn là không yên lòng. Hiệu ở nghe vậy sửng sốt một chút, nghèo đầu nháy cặp mắt nghi hoặc, thư viện sẽ có nguy hiểm gì đâu. Nói đến đây, Hiệu ở mắt nhìn đối diện Bợ Lạc Kệ, với lại ta cũng không phải một thân một mình lưu tại nơi này nha. Hai nữ sinh, cái này mới là nguyên nhân chỗ a. Gia hỏa này tiếng xấu thế nhưng là vang vọng toàn bộ học viện. Đã dạng này, vậy chúng ta trước hết rời đi, có chuyện lời nói có thể theo trên hành lang báo cảnh sát trang bị. Nguyên bản hai người còn muốn lại cứu viện một cái, nhưng là tại ở kiên quyết thái độ dưới, hai người vẫn là cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Tại hai người rời đi sau đó, lần này cả tòa kiến trúc tựa hồ thật chỉ còn lại có Bợ Lạc Kệ cùng ở hai người. Cuối cùng thẳng đến tất cả nhân viên công tác đều đi thành, toàn bộ thư viện chỉ có cái này một cái khu vực còn tại đèn sáng. Cả tầng lầu chỉ có thể nghe được lẫn sách của hai người âm thanh. Kỳ thật Bợ Lạc Kệ sớm đã nhận ra được vừa mới hai tên nữ sinh đối với mình cảnh giác thái độ, nhưng là hắn cũng không tức giận, dù sao hắn sớm thành thói quen Bợ Lạc Kệ để lại cho hắn sau di chứng. Nguyên bản hắn khả năng sẽ còn thử nghiệm xin lỗi, nhưng là hiện tại hắn đã sớm quen thuộc đi không nhìn. Với lại các nàng chỉ là mang đơn thuần tiện ý quan tâm ở mà thôi. Đã qua thật lâu, dần dần Bợ Lạc Kệ phát giác đối diện lật sách tần suất càng ngày càng thấp, cho đến hoàn toàn biến mất. Hắn ngẩng đầu lúc này mới phát hiện, đối diện ở chẳng biết lúc nào bắt đầu, thế mà gục xuống bàn ngủ thiết đi. Suy nghĩ một chút, Bợ Lạc Kệ vẫn là quyết định đánh thức đối phương. Mình đã dự định rời đi, cứ như vậy đem nàng lưu tại nơi này vẫn là không tốt lắm. Chí ít để nàng trở lại phòng nghỉ đi thôi. Đó là chuyên môn vì thư viện lưu thủ nhân viên công tác chuẩn bị địa phương. Mang ý nghĩ như vậy, Bợ Lạc Kệ kêu đối phương hai tiếng, nhưng là đối phương tựa hồ ngủ rất say cho nên cũng không làm ra phản ứng chút nào. Bợ Lạc Kệ thở dài, thu hồi sách đứng dậy đi vào ở bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương. Nhưng là đối phương vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bợ Lạc Kệ hơi cau mày, rồi ra hai ngón tay tại đối phương trước mũi, cảm nhận được đối phương đều chậm rãi khí tức sau Bợ Lạc Kệ không chỉ có không có xả hơi, ngược lại lông mày càng nhăn càng sâu. Tình huống tựa hồ không đúng lắm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 66, ác mộng, thảo phạt chiến 2 chương 66, ác mộng, thảo phạt chiến 2 Bợ Lạc Kệ nhìn xem ngủ say bất tỉnh hữu ở, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Lúc này hắn đã ý thức được chỗ đó xuất hiện vấn đề. Hắn bước nhanh đi đến thư viện phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đêm khuya học viện không có bất kỳ cái gì lui tới người đi đường. Đêm lúc này muộn phá lệ yên tĩnh. Tiến tính có chút không quá bình thường, tựa hồ chỗ đó đã xuất hiện vấn đề. Tính toán chương 1, chương cuối nhất tiến đến thời gian. Hẳn là còn có trọn vẹn nửa tháng mới đúng, lúc này không nên phát sinh bất luận cái gì nội dung cốt truyện bên ngoài biến số. Mang ý nghĩ như vậy, Bợ Lạc Kệ quay trở lại đến ở bên cạnh. Mạo phạm. Dứt lời, Bợ Lạc Kệ tay chậm rãi hướng phía đối phương bên hông sờ soạn. Hy vọng chuyện cũng không phải là mình suy nghĩ như thế. Nhưng là theo Bợ Lạc Kệ ngón tay thon dài tại đối phương bên hông nhẹ nhàng gãi gãi. Tựa hồ là cảm nhận được phần eo truyền đến ngứa cảm xúc, chỉ thấy nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say ở khóe miệng chậm rãi câu lên, lông mày đột nhiên nhăn nhăn. Cái này khiến Bợ Lạc Kệ biểu lộ càng phát ra nặng nề. Cuối cùng, đối phương lông mi khẽ run lên, tại chỉ có trong thư viện của hai người trực tiếp cười ra tiếng. Chuyện gì xảy ra? Hiệu ở dùng cánh tay chống lên thân thể, rủi rủi con mắt, ngắm nhìn bốn phía sau nhìn thấy Bợ Lạc Kệ vẻ mặt nghiêm trọng. Không có ý tứ, ta không cẩn thận ngủ thiếp đi. Ngươi là chuẩn bị rời đi sao? Bợ Lạc Kệ hít một hơi. Chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi nơi này. Bợ Lạc Kệ mang theo có chút không có hiểu rõ trạng muốn hở chạy ra thư viện, hướng trường học càng bên ngoài chạy tới. Mặc dù ở đối với Bợ Lạc Kệ đột nhiên cử động trong lúc nhất thời có chút chấn kinh cùng mơ màng, nhưng nhìn đối phương trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là tạm thời muốn hỏi vấn đề đỉnh trệ tại bên miệng. Hai nhân mã không ngừng vó đi vào học viện Sỉ Ạt Phương Bắc to lớn cổng vòng đá, lúc này mới dừng lại, hoặc là nói là bị ngăn lại. Hiện tại đã là phong cấm thời gian, hai vị vì sao muốn tuyển tại cái này thời gian điểm rời đi học viện? Mấy tên thủ vệ kỵ sĩ sở lấy bội kiếm bên hông, dùng cảnh giác mà ánh mắt bất tiện nhìn xem hai người. Tại trước đây không lâu đã trải qua kỳ thi phân lớp chui vào sóng gió về sau, học viện liền tăng cường tuần tra cường độ. Học viện Sỉ Ạt giống như một cái to lớn tòa thành, cùng loại với cổ đại thị trấn, cao cao tường vây bên dưới chỉ có bốn phía bốn cái xuất khẩu nối liền bên ngoài. Bởi vậy mỗi cái cửa đều sẽ có người 24 giờ luân phiên đóng giữ. Cái kia, đúng là dạng này. Lại hướng bên ngoài đi chúng ta liền muốn ra học viện ai? Thì ở lúc này cũng quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem Bợ Lạc Kệ. Bây giờ có thể không nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì đâu? Đến cùng là cái gì để ngươi khẩn trương như vậy? Mà Bợ Lạc Kệ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía đóng tại trước cổng chính để phòng nghiêm ngặt kỵ sĩ. Xin hỏi, tiếp nhận ngài thay ca người còn không có tới sao? Hắn cũng không có tâm tư trả lời đúng phương vấn đề, bởi vì tình huống hiện tại rất có thể đã đến tương đương nghiêm trọng tình trạng. Kỵ sĩ cảnh giác nhìn xem hắn, tay đã cầm thật chặt chuôi kiếm, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Rất xin lỗi, tuy nhiên cái này thời gian lại tới đây, nhưng là cũng là tình thế bất đắc dĩ. Xin ngài tin tưởng, chúng ta cũng không phải là cái gì nhân vật khả nghi. Bợ Lạc Kệ không biết phải làm thế nào giải thích cho đối phương tình huống hiện tại. Học viện tình huống tựa hồ không đúng lắm. Nếu như có thể mà nói, ngài có thể đi nhìn xem. Dạng này ngài liền sẽ tin tưởng ta nói tới. Nhưng kỵ sĩ hiển nhiên đã đem Bợ Lạc Kệ hai người coi là nhân vật khả nghi, trực tiếp cảnh cáo, hiện tại mời các ngươi hai người tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù các ngươi mặc đồng phục hơn nữa thoạt nhìn xác thực cũng giống học sinh. nhưng là tại chúng ta triệt để điều tra rõ thân phận của các ngươi trước, nếu như các ngươi làm ra bất luận cái gì khả nghi cử động, như vậy nên đón các ngươi đem không chỉ là cảnh cáo. Cứ như vậy, bởi vì không cách nào chứng thực thân phận của hai người, chàng diện lập tức lâm vào giằng co. Đúng lúc này, trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, xe lẫn bánh xe ép qua đá vụn giòn vang. Thủ vệ các kỵ sĩ nghe được thanh âm sau lập tức trận địa sẵn sàng, hai tên kỵ sĩ đem Bợ Lạc Kệ hai người trực tiếp vây lại. Dần dần, Bợ Lạc Kệ nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ đằng xa chạy tới, dưới ánh trăng, thùng xe hai bên điêu khắc sư thiếu đồ đằng sinh động như thật. Cửa sổ xe rủ xuống màu đỏ tía nhung tơ màn che theo gió dương nhẹ, ẩn ẩn lộ ra trong xe sáng chói ánh đến cùng lộng lẫy gấm. Mà chung quanh xe ngựa bảo vệ đường kỵ binh, bóng lượng áo giáp màu bạc ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Cuối cùng theo mã phu lôi kéo, xe ngựa cùng tùy hành nhân viên tại học viện Sĩ A to lớn cổng gòm trước dừng lại. Theo xe ngựa dừng lại, người đánh xe từ từ mở ra cửa xe. Theo xe ngựa dừng lại, người đánh xe từ từ mở ra cửa xe, chất bạc vòng cửa va chạm ra réo rắt tiếng vang. Màu đỏ tía lông nhung thiên nga màn che bị tinh tế ngón tay xốc lên, ngọc trai dệt thành làn váy dẫn đầu rủ xuống bậc thang, hoàng nữ Sophia vịn mạ vàng khắc hoa lan can phóng ra thùng xe. "Vất vả các vị." Đi xuống xe ngựa về sau, Sophia quay người hướng về đi theo mà đến đội hộ vệ ra hiệu. Dưới ánh trăng, đối phương đầu kia nguyên bản chói mắt tóc vàng lúc này lại bảy biện ra nhu hòa màu trắng bạc. Tại đội hộ vệ rời đi sau đó, nàng quay người nhìn về phía học viện Sĩ A thủ vệ, thành khẩn cảm ơn, cũng phi thường cảm ơn các ngươi. Đêm khuya phòng thủ vốn là vất vả, còn đặc biệt vì ta lóe lên cổng vòm hai bên đèn đuốc. Đoạn đường này chạy đến, xa xa trông thấy học viện đèn đuốc, trong lòng liền nhiều hơn mấy phần an tâm. Đối mặt trí cao vô thượng công chúa thứ ba xoay người gửi tới lời cảm ơn, đám người trong lúc nhất thời được sủng ái mà lo sợ. Ngài quá khen, chúng ta bất quá là tại thực hiện chức trách của mình mà thôi. Sophia đoan trang cười cười, có các ngươi tại, học viện an bình liền có kiên cố nhất bình phòng, phần này tận hết chức vụ trung thành, có thể so sánh bất luận cái gì bảo vật đều chân quý. Lúc này, Sophia đột nhiên chú ý tới bị mấy tên hộ vệ vây quanh Bợ Lạc Kệ hai người, sửng sốt một chút. Xin hỏi, hai vị này là? Hồi điện hạ, bọn hắn tại như thế chế một lại mấu chốt thời gian muốn rời khỏi học viện, tại không xác định nó thân phận tính an toàn điều kiện tiên quyết chúng ta chỉ có thể đem nó giam ở. A, nguyên lai là dạng này. Sophia xuyên thấu qua đám người nhìn xem Bợ Lạc Kệ, khóe miệng mỉm cười. Bợ Lạc Kệ nhìn đối phương, cười gượng. Khó trách cho dù đã là đêm khuya, thủ vệ vẫn như cũ như thế đề phòng. Đây hết thảy cũng là vì nên đón Sophia. Vất vả, ta có thể vì hai vị này làm đảm bảo. Sophia cười cười, nếu như có vấn đề ta sẽ gánh chịu đối ứng trách nhiệm. Nếu là điện hạ ngài người quen biết, như vậy chúng ta liền lui ra tới. Theo thủ vệ giải khoát khoát tay, vây quanh Bợ Lạc Kệ hộ vệ của hai người một loạt mà tán, về tới riêng phần mình cương vị. Thủ vệ rời đi sau đó, Sophia trực tiếp hướng phía hai người chậm rãi đi tới. Đối mặt công chúa thứ ba, một bên ở trong lúc nhất thời có chút khẩn trương không biết làm sao. Sâm, tham kiến điện hạ. Hiệu ở thanh âm có chút run rẩy, ngay cả hành lễ động tác cũng có chút bối rối, nhưng Sophia nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, không cần dạng này rườm rà lễ tiết, đã về tới học viện như vậy chúng ta chính là đồng môn. Lúc này Sophia chú ý tới Bợ Lạc Kệ ánh mắt, cúi đầu mắt nhìn trên thân lễ phục. Vốn nên là cùng mặc đồng phục cùng các ngươi nói chuyện với nhau, dạng này các ngươi có lẽ hoặc nhẹ tùng một điểm, nhưng là vừa mới kết thúc tiệc tối gấp trở về, về thời gian khả năng không cho phép. Bợ Lạc Kệ thu tầm mắt lại, tính chất tượng trưng tán thưởng, ngài lễ phục cực kỳ đoan trang vừa người. Cảm ơn. Sophia gật đầu, lại nói các ngươi tại sao phải tuyển tại như vậy muộn thời gian ra ngoài. Ánh mắt của nàng tại giữa hai người bồi hồi một cái. Nếu như nói mong muốn không bị nhìn chăm chú nơi trốn, trong học viện hẳn là cũng có thiết trí dừng chân nhà khách mới đúng. Lời này vừa nói ra, thì ở sửng sốt một chút, thì phản ứng sau ánh trăng chiếu rọi trên mặt che kín đỏ ửng. Không, không phải. Không phải ngài nghĩ như vậy. Ngài làm sao có thể nghĩ như vậy? Điều này hiển nhiên có cái gì hiểu lầm. Đối mặt ngôn ngữ hỗn loạn hiệu ở. Sophia đem ánh mắt rời về phía một bên tâm sự không yên Bợ Lạc Kệ, nhưng lúc này Bợ Lạc Kệ chính quay đầu lại nhìn về phía lâm vào tĩnh mịch học viện, biểu lộ không nói ra được nghiêm trọng. Mặc dù không biết đến cùng là nơi nào đã dẫn phát nội dung cốt truyện biến động, nhưng không hề nghi ngờ. Nội dung cốt truyện tựa hồ đến sớm. Nhưng là hắn đối với cái này cũng không phải là bị động luống cuống. Cứ việc, ác mộng, năng lực ảnh hưởng phạm vi vô cùng rộng khắp, nhưng là nó ảnh hưởng năng lực như cũ sẽ theo trung tâm phạm vi mà không ngừng làm nhà suy yếu. Ở tại năng lực hạch tâm phạm vi bên trong, nó có thể cưỡng ép đem đối phương kéo vào nó bệnh giấc mơ, nếu như trước đó không có bất kỳ cái gì phòng bị lời nói sẽ phi thường dễ dàng thất bại. Cũng may thư viện vị trí cách hạch tâm ký túc xá học sinh khu có một khoảng cách, cho nên chỉ cần bọn hắn không chủ động chìm vào giấc ngủ, như vậy đối phương năng lực sẽ rất khó đối với mình cấu thành ảnh hưởng. Mà đối với cái kia chút chịu ảnh hưởng tương đối kém cỏi người mà nói, thì thật có một cái không tưởng tượng được phương pháp có thể tỉnh lại đối phương. Đó chính là cười tỉnh. Hắn lúc ấy một lần nghi ngờ đây có phải hay không là người chế tác bởi vì một loại nào đó ác thú vị chỗ thêm vào bên trên một loại thiết lập. Nhưng sự thật chứng minh xác thực có thể có hiệu quả. Các ngươi không có ý định trở về sao? Sophia nhìn xem Bợ Lạc Kệ, tựa hồ cũng không có muốn trở về ý tứ. Tạm thời có thể muốn chờ chút, với lại ta đề nghị ngài cũng có thể hơi kiên nhẫn chờ một chút. Vì sao a? Sophia nhíu mày. Ngay tại nàng dự định truy hỏi thời điểm, hai cái mặc áo giáp hộ vệ cuốn quýt hướng phía nơi này chạy tới. Không, không xong. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 67, ác ngộng, thảo phạt chiến 3 chương 67, ác ngộng, thảo phạt chiến 3 hai cái hộ vệ chạy thở không ra hơi. Các ngươi đến thay ca sao? Vì sao a hiện tại mới đến? Với lại cái này bộ dạng bối rối là làm cái gì? là muốn tại điện hạ trước mặt làm mất mặt chúng ta sao? Hộ vệ trưởng nhìn đối phương, quát lớn.
Không phải, là.
Hộ vệ chỉ vào trong học viện, ngủ.
Ngủ thiếp đi.
Ta đương nhiên biết ngươi ngủ thiếp đi.
Ta đoán cũng là dạng này, không phải ngươi vì sao lại đến như vậy mượn.
Không phải.
Là rất nhiều người.
Rất nhiều người đều ngủ lấy.
Hộ vệ trưởng không thể nhịn được nữa, ngươi có muốn hay không nhìn xem mấy giờ rồi lại cân nhắc muốn hay không nói lời này.
Không phải.
Bọn hắn đều ngủ chết rồi.
Làm sao hô đều kêu không tỉnh.
Đơn giản liền cùng ngất đi.
Ngươi đến cùng đang nói chút thật.
Ngươi vừa mới nói cái gì?
Sophia hiển nhiên nghe được nói chuyện với nhau của hai người, lập tức đi ra phía trước.
Điện hạ, ta.
Nói tiếp, ngươi vừa mới nói cái gì?
Có thể là đối mặt Sophia hoàng quyền, hai cái hộ vệ ép buộc mình tỉnh táo lại, hơi ấp ủ một chút.
Nói chuyện cũng có một chút logic.
Bởi vì chúng ta gần nhất tại mất ngủ, thế là liền cùng một chỗ ở bên ngoài vừa đi dạo tuần tra vừa chờ lấy thay ca thời gian. Nhưng là mắt thấy đến thay ca thời gian, rất nhiều người đều không tỉnh, chúng ta liền đi kêu gọi, nhưng là
chúng ta mặc cho chúng ta làm sao kêu gọi đối phương từng cái tựa như là ngất đi.
Sophia suy tư một chút, có phải hay không là tập thể ngộ độc thức ăn một loại tạo thành?
Cho mời nhân viên y tế nhìn qua sao?
Chữa bệnh và chăm sóc nên có người phụ trách cả ngày trực ban.
Hộ vệ gật đầu, ngay từ đầu chúng ta cũng cho là như vậy.
Nhưng là về sau chúng ta đi mời nhân viên y tế trên đường lại tại ven đường phát hiện không ít đã hôn mê tuần tra xem xét binh sĩ, ngay cả trong phòng khám nhân viên y tế đều đồng dạng bất tỉnh nhân sự.
Cái gì?
Sophia nhíu mày.
Ngay cả nàng vừa nghe đến tình huống này trong lúc nhất thời cũng có chút sợ không tới đầu mối.
Các ngươi có đi học môn sinh ký túc xá nhìn qua sao?
Bên kia tình huống như thế nào?
Nhưng nàng vẫn là duy trì thân là người quyết định vốn có tỉnh táo, ý thức được loại tình huống này hẳn là trước tiên bảo đảm các học sinh an toàn.
Hồ phách quán còn không rõ ràng lắm, chúng ta trải qua đồng thau quán thời điểm có đi kiểm tra qua, hộ vệ nói ra, bởi vì đã phong ngủ chúng ta không cách nào trực tiếp tiến vào, nhưng là gõ cửa cũng không có trực ban nữ buộc mở cửa.
Cái gì?
Giờ khắc này Sophia tựa hồ rốt cục nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Nói đến, chúng ta dọc theo con đường này xác thực thấy được không ít đổ vào góc tường ngủ người.
Thì ở đột nhiên nhớ tới trên đường nhìn thấy cảnh tượng.
Mặc dù nàng lúc đương thời điểm để ý, nhưng là bởi vì bị bợ lạ kẻ lôi kéo bề bộn nhiều việc đi đường, cho nên cũng không có truy đến cùng.
Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút xác thực không quá bình thường.
Học viện xì ạt bên trong cũng không tồn tại tên ăn mày loại này ngồi xuống đất mà ngủ tồn tại.
Đúng lúc gặp lúc này, suy tư Sophia lập tức nghĩ thông suốt cái gì, quay đầu dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn xem bợ lạ kẻ.
Cho nên đây chính là ngươi như thế khác thường cử chỉ nguyên nhân.
Bợ lạ kẻ không nói gì, xem như chấp nhận.
Đối phương là lợi dụng sơ hở cao thủ bất kỳ cái gì một chút buồn ngủ, thậm chí ngáp một cái đều có thể cho đối phương thời cơ lợi dụng, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận.
Sophia biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, như vậy ngươi là có hay không biết nguyên nhân đâu?
Vỡ là kẻ lắc đầu, rất xin lỗi, điểm này ta cũng không rõ ràng, chỉ là nguy hiểm không biết để cho ta mong muốn rời xa mà thôi.
Dạng này à?
Không biết Sophia thư không tin.
Có phải hay không là một loại nào đó cỡ lớn thôi miên ma pháp?
Lúc này, một bên ở yếu đất nói.
Không quá giống.
Sophia lắc đầu.
Nếu quả thật chính là thôi miên ma pháp, lớn như thế phạm vi khẳng định sẽ chú ý tới ma pháp duy trì vết tích.
Như vậy tập thể tính đầu độc đâu?
Thì ở đưa ra sau lần nữa bị Sophia lập tức bắt bỏ.
Học viện không chỉ một cái nhà hàng, với lại hộ vệ đặt riêng chuyên môn nhân viên nhà hàng, đồng thời đầu độc lời nói độ khó quá lớn.
Với lại học viện cũng biết đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành nghiêm ngặt điều khiển.
Vỡ là kẹ nhìn xem túi đầu suy tư Sophia, trầm mặc không nói.
Mặc dù hắn rất muốn bạch đường sáng, nhưng là rất đáng tiếc, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không cách nào trực tiếp báo cho đối phương.
Vì trả thù mộ đẹp đưa nó phong ấn mấy chục năm cựu hận, nó một cố khi đem tất cả học sinh vây ở nó lồng giam bên trong.
Nếu như không thể nhận ra cảm giác, tại nó bệnh chiều sâu trong một cảnh, học sinh ý thức cũng không tồn tại đói khát hoặc là mọi mệnh khái niệm.
Nhưng là trong hiện thực thân thể của bọn hắn lại không cách nào làm đến điểm này.
Một khi thời gian dài chưa ăn hoặc thu hút một nước, như vậy thân thể của bọn hắn liền sẽ bắt đầu suy kiệt.
Cái này hết thảy tất cả, hắn đều không thể trực tiếp báo cho đối phương.
Thậm chí nội dung cốt truyện bên trong, Sophia cũng không tại chương 1, chương cuối nhất trong danh sách thành viên tham gia thảo phạt buộc.
Sophia ngẩng đầu nhìn về phía mấy tên hộ vệ, có thể hay không mời các ngươi cùng ta cùng đi xem minh tình huống.
Nghe vậy, hộ vệ trưởng cơ hồ không do dự, tại lưu lại mấy tên lưu thủ nhân viên sau những người còn lại toàn bộ tập hợp.
Chúng ta thể sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngài.
Sophia gật đầu, vất vả các ngươi.
Các ngươi tạm thời trước hết ở chỗ này chờ đợi đi.
Sophia quay đầu nhìn về phía bờ lạ kệ hai người.
Nơi này có lưu thủ hộ vệ, bọn hắn hẳn là sẽ phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn.
Dứt lời Sophia liền dẫn một đội hộ vệ vội vàng hướng trong học viện tiến đến.
Chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu a?
Thì ở quay đầu nhìn về phía lâm vào suy nghĩ bợ lạ kẻ, có chút lo lắng không yên.
Tạm nghỉ học 2 năm trở về, nàng hiển nhiên không có từng trải qua những thứ này.
Không ngờ một giây sau, bợ lạ kẻ đột nhiên nói ra.
Ngươi ở chỗ này không nên động.
Lời này của ngươi là có ý gì?
Thì ở sửng sốt một chút.
Bợ lạ kẻ nhìn xem học viện cửa chính, bởi vì không biết vấn đề lúc nào có thể đạt được giải quyết, cho nên đừng tùy tiện nếm thử tiến bảo.
Vậy còn ngươi?
Thì ở ý thức được cái gì?
Bợ lạ kẻ không nói gì.
Hắn hiện tại nhất định phải trở về.
Ngay tại vừa rồi. Hoàng nữ Sophia xuất hiện để hắn đống nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Sớm đi tới nội dung cốt truyện làm rối loạn rất nhiều chuyện.
Lúc này trước mặt Sophia chính là một ví dụ.
Nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, thân ở ảnh hưởng trong phạm vi hoàng thất túc xá nàng vốn nên cũng ham sâu giấc mơ.
nhưng nàng lúc này lại tại dưới cơ duyên xảo hợp tránh qua, tránh né ác mộng ảnh hưởng. Như vậy hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là Leonardo lúc này đến cùng ở đâu? Năng lực hiện tại của hắn đến cùng có thể hay không làm đến giải quyết sớm mà đến thí luyện? Mang dạng này lòng thấp thỏm bất an tình, hắn cuối cùng quyết định tự mình đi xác nhận một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 68, ác ngộng, thảo phạt chiến 4 chương 68, ác ngộng, thảo phạt chiến 4 Sophia mang theo hộ vệ đoàn vừa kiểm tra trên đường nhìn thấy tình huống, vừa hướng đồng tao quán phương hướng tiến lên. Trên thực tế, phán đoán của nàng là chính xác. Các học sinh ký túc xá. Đồng tao quán đúng là lần này thảo phạt chiến trọng yếu hỗn loạn nơi trốn. Không giống với đặc biệt vì lớp A học sinh cùng số ít các bộ môn tinh anh chuẩn bị hộ phách quán cùng thành viên hoàng thất chuẩn bị hoàng tộc ký túc xá. Cơ hồ 70 trở lên học sinh đều ở nơi đó. Bởi vậy, tại nội dung cốt truyện bên trong, nó đồng thời cũng là cuộc phong ba này liên lụy hệ tâm. Bởi vì hãm sâu giấc mơ mà bị thao túng các học sinh vô ý thức hướng về trùng quanh phong thích tổn thương tính ma pháp, trong lúc nhất thời đã dẫn phát to lớn hỗn loạn. Vỡ là kẹ ngẩng đầu, nhìn xem kiến trúc cao hơn treo cao treo chữ lớn hổ phách quán. Hắn muốn đi tìm kiếm giải quyết vấn đề nhân vật mấu chốt. Đi tới cửa, hắn lúc này mới chú ý tới hổ phách quán cửa chính cũng không có khóa, cho nên muốn nghĩ liền trực tiếp đi vào. Theo nặng nề cửa chính đẩy ra, một đạo ánh trăng thuận khe cửa chui vào, vỡ là kẹ cái bóng bắn ra trên mặt đất. Trong quán đen kịt một màu, trên hành lang đèn cũng không có mở ra, trung quanh chỉ có như mực tĩnh mịch. Mang cảnh giác xung quanh tâm tình, vợ là kẻ chậm rãi chạy lên lầu. Leonardo gian phòng hẳn là tại lầu 3. Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện phát triển, Leonardo hẳn là tại gian phòng của hắn ham sâu giấc mơ, nếu như thuận lợi, hắn sẽ ở trong mộng cảnh giải quyết nguy cơ lần này. Nhưng là bởi vì nội dung cốt truyện sớm, hắn nhất định phải tận mắt xác nhận điểm này. Cứ như vậy, hắn đi vào cái kia hắn từng lấy Leonardo thân phận vô số lần vào xem trước cửa. Để hắn không có nghĩ tới là, cửa phòng thế mà không có khóa, chỉ là nhẹ nhàng đẩy khép hở cửa liền rộng mở. Bên trong không có mờ ai. Vốn nên nằm ở trên giường Leonardo lúc này hoàn toàn không có hình bóng. Cái này khiến đứng tại cửa ra vào bờ lạ kệ lập tức hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hỏng. Ta nhớ được đó là Leonardo gian phòng A. Trong chốc lát, bờ lạ kệ đông nhiên quay đầu, rút kiếm ra hướng về thanh âm nơi phát ra đề phòng. Nhưng là chỉ có mặc váy ngủ Lina dựa vào tường đứng ở nơi đó. Yên tâm đi, ta cũng không có bị khống chế. Ngươi vì sao A ở chỗ này? Bờ lạ kệ cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác. Trùng hợp ta cũng ở tại nơi này một tầng gian phòng. Lina chỉ cuối hành lang gian phòng. Vừa mới nghe được động tĩnh liền từ cổng tò vào bên trong nhìn một chút, sau đó liền phát hiện ngươi lén lén lút lút đi đến trước một cánh cửa. Nghe được đối phương giải thích, hắn lúc này mới nhớ tới đối phương đồng dạng cũng là lớp A thành viên, tự nhiên được hưởng hộ phách quán quyền sử dụng. Cái này khiến hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sờ lấy chuôi kiếm tay tự nhiên buông ra một chút. Đã phát hiện vì sao A sáng sớm không ra. Đối với cái này, Lina híp mắt như hồ ly cười cười, bởi vì ta có chút hiếu kỳ nha. Vỡ là kệ sững sờ, hiếu kỳ. Lina gật đầu, biểu lộ có chút mọi như tình thế nghiêm trọng như vậy bên dưới ngươi thế mà một mình ban đêm xông vào nơi này. Điều này không khỏi làm ta đối với ngươi mục đích cảm thấy yêu kỳ, suy tư ngươi là có hay không giấu giếm ta làm quen cái gì rất có mị lực nữ sinh đây. Nhìn đối phương cái kia mang theo ghen tuông mặt, vỡ là kẻ trong lúc nhất thời thế mà thật không phân rõ đến cùng phải hay không biểu diễn. Thật là, kết quả ngươi như thế hoảng hốt đội vàng chạy tới lại là vì một cái nam nhân. Lina biểu lộ có chút để bài, tựa hồ đã sớm đem mình thay vào đến cảm xúc ngụy trang bên trong. Ta còn tưởng rằng là bởi vì lo lắng an toàn của ta mà đội vàng chạy đến đây. Nhìn ngươi như thế nhẹ nhõm dáng vẻ, tựa hồ cũng không cần ta đi lo lắng. Vỡ là kệ nhìn đối phương giọng buông lỏng, nghi ngờ đối phương đến cùng có hay không làm rõ ràng hiện tại tình huống. Tình huống dưới mắt rất rõ ràng cũng không thích hợp hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn nhất định phải làm rõ ràng nội dung cốt truyện hiện tại đến cùng khuynh hướng loại trình độ nào. Ngươi không cần quá lo lắng, cơ hồ tất cả tỉnh táo người đều tại trong quán nữ buộc chỉ lệnh bên dưới chạy tới thể dục hoạt động quán tị nạn, nếu không tỉnh người đều bị thực hiện ma pháp, theo bên ngoài khóa trong phòng. Lina gặp vỡ là kệ biểu lộ nghiêm túc, nhún nhún vai nói ra, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện lên lầu tới một người đều không có gặp được à? Ngươi không có đi sao? Những người kia cũng là có quá ngu. Nói đến đây Lina thở dài, tại không có hiểu rõ trạng vướng điều kiện tiên quyết, so với ra ngoài chạy loạn khắp nơi, rõ ràng lưu lại trốn ở trong phòng an toàn hơn. Vỡ là kẻ. A, ta cũng không có ý chỉ ngươi ý tứ. Vỡ là kẻ. Ai nha, ngươi cái này không nói một lời dáng vẻ thật đúng là để cho ta trong lòng không chắc, nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không ghi hận ta nói lỡ đi. Ngươi cố ý chạy tới nơi này mục đích đã đạt đến. Lina đổi chủ đề, nhìn về phía một bên rộng mở cửa, mặc dù không rõ ràng ngươi vì sao á như thế để ý nam sinh kia. Như vậy ngươi tiếp xuống định đi nơi đâu? Đối mặt Lina hỏi thăm, vợ là kẻ trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc suy nghĩ. Nguyên bản thuận lợi tiến hành nội dung cốt truyện xuất hiện sai lầm. Cái này mang ý nghĩa không thể lại tiếp tục làm từng bước theo sát nội dung cốt truyện đi, mà là phải nhanh một chút làm rõ thế cục, suy nghĩ như thế nào đem nội dung cốt truyện kéo về quỹ đạo. Ta không quá đề nghị ngươi trở lại đồng tàu quán. Lina nhìn xem suy nghĩ sâu xa vợ là kẻ, cho là hắn là từ đồng tàu quán chạy tới. Vừa mới ta xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ thấy được đồng tàu quán bên kia tựa hồ náo động lên không nhỏ động tĩnh, chắc hẳn lâm vào một loại nào đó phiền phức đi. Lina lời này vừa nói ra, vợ là kẻ lập tức nghĩ đến cái gì, như ở trong mộng mới tỉnh. Bên ngoài đơn giản rối bời, ta đề nghị ngươi trước tiên có thể lưu tại nơi này quan sát thế cục. Khu cụ, ta ngược lại thật ra không ngại tạm thời thu lưu ngươi. Lina ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt trốn tránh chỉ gian phòng của mình. Hổ phách quán bức tường độ dày đạt nửa mét, vững chắc tính cùng kiên cố tính vẫn là vô cùng đáng tin. Một giây sau, Vợ là kẻ trực tiếp đè xuống Lina bả vai, ánh mắt bên trong lóe ánh sáng. Lina, ngươi thật là một cái thiên tài, có thể ở chỗ này gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Ta xác thực không ngại cùng ngươi chung sống một phòng, nhưng là hy vọng ngươi cũng đừng lầm.
A.
Lina đối mặt đột nhiên tán thưởng, đầu tiên là sửng sốt một chút, tại ý thức đến đối phương đặt tại trên bả vai mình cặp kia có lực tay về sau, thính thai nóng lên. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay mất tự nhiên xoa nắn quần ngủ bằng lụa và áo, ánh mắt phiêu hốt mà nhìn chằm chằm vào kẻ dạ tổ trên mặt đất uốn lượn phản quang. Coi như ngươi nói như vậy, ta đã không còn gì để nói, sự thật cũng xác thực như thế. Aiden, có thể ở chỗ này gặp được ngươi ta cũng không có biện pháp ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi cũng biết, chúng ta dù sao bí mật coi như có chút giao tình, nhưng là hy vọng ngươi cũng đừng hiểu lầm ta ý tứ. Ngươi trở về trong phòng khóa chặt cửa, tin tưởng ta, vấn đề rất nhanh liền sẽ giải quyết. Trong lòng suy nghĩ chuyện bợ lạ kẻ không có chú ý tới Lina cử động, nói với nàng xong liền trực tiếp chạy ra ngoài.
A,
ai, chờ vân vân. Đối phương đột nhiên quay người rời đi, Lina nhìn đối phương đi xa bóng lưng muốn nói lại thôi. Từ hổ phách quán rời đi sau đó, bợ lạ kẻ trực tiếp hướng đồng tàu quán phát phương hướng tiến đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 69, ác ngộng, thảo phạt chiến năm chương 69, ác ngộng, thảo phạt chiến năm làm bợ lạ kẻ đuổi tới đồng tàu quán thời điểm. Lấy ký túc xá học sinh đồng tàu quán cửa chính làm trung tâm, trung quanh tán lạc mà pháp vết tích. Các đứt mặt đất cùng ghế dài chính là phong nhận trải rộng vết thương, mà vách tường cùng trên mặt đất đốt ngấn thì là hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Mà hỗn loạn tương bừng bừa bộn bên trong, Sophia đang chỉ huy lấy đội hộ vệ, tại không làm thương hại đến đối phương tình huống dưới tiến hành trấn áp. Một chút bảo trì tỉnh táo giáo sư cùng cấp cao học sinh cũng gia nhập cứu viện ở trong chợ giúp bọn hắn hóa giải không nhỏ áp lực. Ở trong này liền bao quát Dennis cùng kết. Bọn hắn muốn là lần này thảo phạt chiến trong danh sách, nhưng là bọn hắn lúc này lâm vào bị làm hao mòn của cảnh. Nhìn như vậy đến, nơi này hết thảy tựa hồ còn tại dựa theo nội dung cốt truyện trong phạm vi có thể khống chế phát triển. Có thể nói như vậy sao? Ngoại trừ nội dung cốt truyện bên ngoài Sophia bên ngoài, một bóng người xuất hiện trong nháy mắt để Bợ Lạ Kệ cảm thấy nhức đầu. Trong đám người, Bợ Lạ Kệ trong nháy mắt chú ý tới Leonardo huy kiếm bóng dáng. Gia hỏa kia trước mắt ngay tại vì áp chế cái kia chút bởi vì mộng du mà mất khống chế các học sinh mà một khắc không ngừng nỗ lực. Thật sự là anh dũng đáng tin dáng người a, nhưng là hắn hiện tại cũng không hẳn là ở chỗ này. Ngàn bạn không thể lấy ngủ sẽ té xỉu. Nếu như cảm thấy mỏi mệt liền chủ động lui ra đến, từ người phía sau tạm thời tiếp nhận. Bên kia lỗ hổng bổ sung. Vì ma pháp học giáo sư thi triển giam cầm ma pháp tranh thủ thời gian. Đáng giận, tiếp tục như vậy không được. Sophia vừa chỉ huy cứu viện đám người, vừa phán đoán lên trước mắt khẩn trương thế cục. Càng ngày càng nhiều mất khống chế học sinh từ đồng tàu quán tuôn ra, căn bản là không có cách tiến vào nghị cách cứu viện cái kia chút bị vây học sinh. Đối phương điên cuồng bộ dáng tựa như là có cái gì điều khiển bọn hắn đối đội cứu viện phát động tiến công không cho bọn hắn tới gần nơi đó. Nhưng là vì không tại vô ý thức tình huống dưới tổn thương đến đối phương, bọn hắn chỉ có thể áp dụng bị động phòng thủ khống chế phương pháp. Nhưng là, theo thương binh tăng nhiều, tiếp tục như vậy bọn hắn rất nhanh liền lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Với lại hiện tại đã có ít đội cứu viện thành viên bởi vì ý thức mỏi mệt mà đột nhiên ngã xuống đất rơi vào trạng thái ngủ say. Quá trình bên trong đã lãng phí quá nhiều thời gian quý giá cùng tinh lực, năm nhất chiến đấu bộ thủ tịch Đệ Giannis đã mất đi vượt qua một nửa tinh lực, năm nhất bộ luyện kim thủ tịch Kết Dược Tề đã nhanh thấy đáy, năm thứ 3 bộ phép thuật thủ tịch Mọ Dịt Sở cũng đã bị thương mất đi sức chiến đấu. Hiện tại chỉ có năm thứ 2 chiến đấu bộ thủ tịch Leonardo còn tại đau khổ chèo chống. Thời gian cấp bách, nghiêm trọng dưới cục thế trông cậy vào phần ngoài viện trợ hiển nhiên không thực tế. Vừa mới nhận được tin tức, một chút giáo sư đang đuổi trên đường tới gặp học sinh ngăn cản, còn có một bộ phận vì cam đoan các học sinh an toàn lựa chọn đóng tại thể dục hoạt động quán. Còn có một số giáo sư đang tại đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào giải quyết ác ngộng vấn đề bên trên. Cứ việc chuyện này kẻ cầm đầu đã tìm tới, nhưng là trong lúc nhất thời lại không cách nào xử lý. Thật sự là đau đầu. Hiện tại bọn hắn đã đột phá trùng vây đi tới đồng thau quán cửa ra vào, cân nhắc đến cái kia chút đã bị khống chế lại mất khống chế học sinh, mang theo bọn hắn rút lui hiển nhiên không thực tế. Sophia cắn chặt răng. Vô luận như thế nào, hiện tại nàng là cái này đội ngũ người chỉ huy, nhất định phải xuất ra chính xác biện pháp đối phó. Tạm thời thắt chặt vòng vây, dạng này có thể hữu hiệu giảm nhỏ mục tiêu làm dịu nhân lực không đủ vấn đề. Sophia nghe vậy sững sờ, tìm thanh âm nhìn lại. Vỡ là kẹm tợ xì bản. Cứ việc hiện trường một mảnh khẩn trương hỗn loạn, nhưng là trong đám người vẫn là có người nhận ra hắn. Mặt khác, thu liêm thế công, tiếp tục như vậy liều lĩnh lời nói đừng bảo là tiến vào đồng thao quán, cơ bản sinh tồn đều đứng trước vấn đề. Uy, tình huống hiện tại cũng không phải tha cho ngươi nói lời châm chọc thời điểm. Cho dù thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, năm thứ 3 bộ phép thuật thủ tịch mỏ gì sở vẫn là không nhịn được nói ra. Im lặng, trước hết nghe hắn nói xong. Không nghĩ một bên kết lại trực tiếp đánh gây hắn. Cái gì? Mỏ gì sở sững sờ, kinh ngạc nhìn xem cái này bình thường xem ai đều không vừa mắt nữ sinh. Nàng thế mà lại giúp đỡ bờ là kẻ nói chuyện. Ngươi còn không rõ ràng lắm hắn là ai à? Lúc này nghe hắn lời nói ngươi là điên rồi sao? Ngươi quá nhiều lời. Để hắn không nghĩ tới chính là, ngay cả đi lạn nghỉ cũng trợ giúp đối phương nói chuyện, thụ thương cũng không cần nói chuyện nghỉ ngơi thật tốt đi. Mọ Dịt Sở còn muốn nói điều gì, nhưng là một giây sau ngay cả Sophia cũng trực tiếp hạ lệnh. Lấy thương binh làm trung tâm coi nhỏ lại, tạm thời không cần cân nhắc khống chế đối phương. Nội bộ cùng phần ngoài thành viên giao thế thi triển ma lực ngăn cản đối phương tới gần. Đạt được Sophia chỉ lệnh, đám người có thứ tự coi nhỏ lại mục tiêu phạm vi, mà sự thật chứng minh, dạng này quả thật làm cho trên người mọi người áp lực đều chiếm được giảm bớt. Khi lấy được giảm sóc thời gian về sau, đám người lập tức lần nữa gom lại cùng một chỗ thương lượng biện pháp đối phó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cho dù chúng ta có thể chống cự xuống tới, cái kia chút bị khống chế học sinh đâu.
Dejanis năm kiếm lớn, to con trên thân thể hiện đầy vết thương. Cho dù là tại không có ý thức trạng thái, điên cuồng như vậy sử dụng ma lực, sớm muộn lại bởi vì ma lực thâm hụt suy kiệt mà chết.
Dejanis lời nói cũng là Sophia lo lắng, nàng quay đầu nhìn về phía một bên lạnh lùng trung niên nam nhân.
Giáo sư, trước mắt có biện pháp đem bọn hắn tỉnh lại sao?
Bộ phép thuật hết dình sở giáo sư lắc đầu, nếm thử qua, không làm được.
Cái này ngày bình thường các học sinh nghe đến đã biến sắc nhân vật cho dù là dưới loại tình huống này cũng vẫn như cũng là bộ kia băng lãnh biểu lộ.
Huyết Dĩnh Sở lời nói không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người tâm lý đều chôn xuống vẻ lo lắng.
Đã dạng này, vẫn là muốn cân nhắc từ nguồn cội giải quyết.
Vỡ là kẻ lần nữa đánh vỡ trầm mặc.
Ngươi là chỉ ác ngộng.
Sophia nhíu mày.
Vỡ là kẻ gật đầu, vấn đề này là sớm muộn phải giải quyết.
Thế nhưng là mộ đẹp hiệu trưởng lúc này phải chạy về đến ít nhất cũng phải thời gian một ngày, về thời gian căn bản không kịp.
Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp tự mình giải quyết.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc.
Ha ha, ngươi thật là cuồng vọng.
Cuối cùng Mộ Dịch Sở phát ra cười lạnh một tiếng, lúc này nói mạnh miệng ai không biết.
Sophia không có để ý tới hắn, mà là ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Bỡ Lạc Kệ, ngươi là có biện pháp nào sao?
Bỡ Lạc Kệ hít sâu một hơi, giải thích nói, đã hắn xuyên qua tại học sinh trong một cảnh, vì sao a không thể nếm thử ở trong giấc mơ đưa nó giải quyết hết.
Bỡ Lạc Kệ đối Sophia nói xong, ánh mắt lại âm thầm nhìn về phía một bên Leonardo.
Nhưng là cùng hắn theo dự liệu phản ứng khác biệt, đám người nghe được hắn đằng sau tướng mạo dò xét.
Cuối cùng vẫn là kết mở miệng, làm sao có thể tồn tại dạng này phương pháp?
Ngay cả hiệu trưởng đều không có tìm tới phương pháp có thể đem nó tiêu diệt.
Đã vật lý phương pháp không được, nếu như là phương diện tinh thần công kích đâu?
Vỡ là kẻ giải thích nói, ma lực cùng tinh thần lực luận trên lớp có nâng lên, mỗi người giấc mơ chiều sâu cùng tinh thần lực tương liên hệ, dùng tinh thần công kích có thể sẽ có hiệu quả.
Lời này vừa nói ra, Sophia lập tức lâm vào suy nghĩ.
Vỡ là kẻ cũng trầm mặc, khoe mắt nhìn về phía Leonardo.
Hắn cho rằng lúc này ám hiệu của hắn cũng đã đầy đủ rồi.
Sau một lúc lâu Sophia ngẩng đầu. Phương pháp này có lẽ xác thực khả năng có hiệu quả, nhưng là thử lỗi chi phí quá lớn.
Thành công thường thường chính là tại nguy hiểm bên trong tìm kiếm kỳ ngộ.
Coi như nói thì nói như thế, nhưng là...
Sophia nhìn về phía đám người, các vị bên trong có ai tinh thông tinh thần loại ma pháp sao?
Lời này vừa nói ra, nhìn lẫn nhau.
Không một lên tiếng.
Bao quát ở đây biết dình sở giáo sư.
Tinh thần ma pháp không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào thiên phú linh ngộ.
Vỡ là kẻ như mày.
Đối với phản ứng của mọi người, vỡ là kẻ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn.
Chân chính để hắn nghi ngờ là Leonardo lúc này thế mà cũng cùng đám người thờ ơ đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên cái gì?
Hắn liếc mắt Leonardo, lại liếc mắt chật vật năm thứ ba bộ phép thuật thủ tịch Mộ Dĩ Sở.
Đã thời gian trước thời hạn nửa tháng.
Bởi vì chương 5, ác mộng, thảo phạt chiến sớm mở ra, Leonardo căn bản còn chưa kịp trải qua chương 4, thời kỳ cuối cùng Mộ Dĩ Sở xung đột cùng gặp nhau. Cho nên hắn căn bản không có trải qua cùng Mộ Dĩ Sở giao chiến, cũng không có linh ngộ, tâm kiến thức, thời cơ.
Xem ra biện pháp này chú định không làm được a.
Nhìn xem biểu lộ khó coi lâm vào trầm mặc Bỡ Lạc Kệ, Sophia thở dài,
bầu không khí lần nữa trở nên hề vải ngưng trọng lên.
Còn có một cái biện pháp.
Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa đưa ánh mắt về phía Bỡ Lạc Kệ.
Bỡ Lạc Kệ hít sâu một hơi.
Lời như vậy, cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng.
Tìm về nguyên bản phong ấn nó tấm gương, lần nữa đưa nó phong ấn trở về.
Chỉ có cầm tới mặt kia tấm gương, sau đó lại lần đem ác ngộng phong ấn trở về.
Dạng này mới có thể hóa giải lần này nguy cơ.
Điều này có thể sao?
Đã tên kia đã đào thoát, nếu như ta là nó. Như vậy muốn làm chuyện thứ nhất khẳng định là tiêu hủy có thể trói buộc nó lồng giam a.
Kết nói ra,
hoàn toàn có khả năng.
Lập tức có người phản bác.
Lần này nói chuyện không phải Bỡ Lạc Kệ, mà đúng là Huyết Dĩnh Sở giáo sư.
Hiệu trưởng vì tấm gương thực hiện đặc thù ma lực chúc phúc.
Trừ phi đối phương tại ma lực phương diện tạo nghệ so hiệu trưởng còn muốn tinh thông, nếu không không cách nào làm đến tiêu hủy điểm này.
Bỡ Lạc Kệ không nói gì.
Chính là bởi vì mặt kia tấm gương bị mồ đen thực hiện, không cách nào phá nát chúc phúc, cho nên ác ngộng mới sẽ kiêng kỵ như vậy nó.
Như vậy nó hiện tại ở đâu đâu?
Chúng ta nhanh đi lấy a.
Mộ Dĩ Sở lo lắng hô.
Huyết Dĩnh Sở lắc đầu, đã đi phong bế thất nhìn qua, đã biến mất không thấy gì nữa.
Đám người trầm mặc, nhao nhao xì hơi.
Xác thực, đã không cách nào hủy đi, khẳng định như vậy là muốn ẩn nấp rồi.
Sophia cười chua xót cười.
Có lẽ không như trong tưởng tượng khó tìm như vậy.
Mọi người đều là sững sờ, nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ.
Mà Bỡ Lạc Kệ đem ánh mắt chuyển qua bị điên cuồng các học sinh chỗ chăm chú vây quanh đồng thao quán.
Giờ khắc này, đám người tựa hồ rõ ràng cái gì.
Khó trách đối phương sẽ tử thủ đồng thao quán, là vì phòng ngừa chúng ta tiếp cận a.
Xác thực. Nếu như nó chỉ là đơn thuần mong muốn lấy học sinh vì nhược điểm, hoàn toàn không cần thiết đại phí chu trương ngăn cản chúng ta tiến vào.
Thấy mọi người lúc này đều hiểu điểm này, Bỡ Lạc Kệ nhẹ nhàng thở ra.
Đối mặt trước mắt khốn cảnh, với lại chỉ có thể dựa vào hiện có tài nguyên cùng cực kỳ có hạn điều kiện đến giải quyết vấn đề. Tối ưu phương pháp giải quyết chính là lợi dụng hắn trên thế giới này là quyền.
Tin tức ưu thế.
Dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Siat, với tư cách một cái mở ra tính cực cao trò chơi, cũng không tồn tại hoàn toàn khốn cảnh cái này mọi khái niệm. Tại nội dung cốt truyện bên trong, người chơi nếu như không có dùng tâm kiếm thức cho ác mộng một kích cuối cùng, như vậy thì không cách nào tiêu diệt đối phương, mà là từ trong mộng tỉnh lại.
Dạng này công lược liền sẽ lâm vào tử cục.
Cân nhắc đến điểm ấy, trò chơi nhà thiết kế cố ý cung cấp mặt khác một đầu thông quan tuyến đường. Đó chính là xuyên qua bị thao túng học sinh tầng tầng chấn giữ đồng thao quán, đi đến tầng cao nhất cầm tới phong ấn nó tấm gương lần nữa đưa nó phong ấn. nhưng là cái này thông quan quá trình vô luận là độ khó vẫn là tiêu tốn thời gian đều so với bên trên một loại càng thêm khó khăn. Bởi vì bị thao túng học sinh đều có, không thể gây thương hại, tính. Một khi ngoại ý muốn tổn thương đến những học sinh kia, cuối cùng được điểm đều sẽ bị đối ứng cấu trừ. Cho nên ngoại trừ một chút thủ pháp quái cùng vô cùng tự tin người chơi, cơ bản không ai sẽ nếm thử cái này một loại, nếu như bởi vì ngoại ý muốn không có dùng, tâm kiếm thức, một lần chém giết đối thủ, phần lớn người lựa chọn đầu tiên đều là chọn đọc hồ sơ mở lại. Dần dần, rất nhiều người cũng liền không để ý đến cái này một bộ cứu biện pháp. Khi nhìn đến hy vọng về sau, đám người lần nữa bị nhen lửa đấu trí, đem thảo phạt đội chia hai tổ. Sophia lập tức an bài lên chiến thuật, một đội phụ trách mở đường cùng đến tiếp sau thủ hộ đồng tàu quán cửa ra vào ngăn cản ngoại giới về thủ. Một đội khác đột phá, phụ trách tiến vào đồng tàu quán tìm kiếm tấm gương. Ta sẽ dẫn đội tiến vào đồng tàu quán, Sophia nói ra. Thằng đến lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao sửng sốt. Điện hạ, ta đề nghị ngài suy nghĩ thêm một chút. Đúng vậy a, Sophia điện hạ, ngài hoàn toàn không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Đủ rồi, Sophia đánh gây đám người. Nếu là ta chế định kế hoạch hành động, như vậy ta nhất định phải vì lần này hành động phụ trách. Thế, đám người không nói thêm gì nữa, mà là dùng khâm phục cùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Sophia. Mặc dù nghe là lưu thủ càng thêm vất vả, nhưng kỳ thật không phải. Tiến vào đồng thau quán sau ngược lại sẽ đứng trước càng nhiều ẩn nút nguy cơ. Trên thực tế, theo bở là kẻ cũng đúng là tập kích tổ càng thêm nguy hiểm. Đã đối phương kiên kỵ như vậy mặt kia có thể lần nữa đưa nó phong ấn tấm gương, như vậy tất nhiên sẽ chặt chẽ trông coi. Ta xin gia nhập đột phá tổ. Đám người đem ánh mắt rời về phía dẫn đầu tỏ thái độ Leonardo. Ở trong đó ta có nhất định phải thủ hộ người. Cho đến giờ phút này, bở là kẻ lập tức rõ ràng. Hắn không cùng thuận theo hắn hổ phách quán học sinh đi thể dục hoạt động quán tị nạn mà là gia nhập vào Sophia tổ chức đội cứu viện. Ngoại trừ nội tâm ý thức trách nhiệm cùng tinh thần trọng nghĩa bên ngoài, còn có rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là Thanh Mai Trúc Mạc sẽ lạ lúc này cũng tân hãm đồng tao trong quán. Ta cũng gia nhập đột phá tổ. Đám người lần này nhao nhao dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái kia phát ra tiếng tóc đen nam sinh. Cái này tựa hồ hoàn toàn không phù hợp hắn trước kia diễn xuất. Nhưng là bở là kẻ thanh âm lại bình tĩnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 70, ác ngộng, thảo phạt chiến 6 chương 70, ác ngộng, thảo phạt chiến 6 tại Sophia an bài nhân viên bố trí dưới, thảo phạt đội cuối cùng chia làm hai cái tiểu tổ. Từ bở là kẻ, Sophia, Leonardo cùng hai tên chiến đấu bộ tinh anh 5 người tạo thành đột phá tổ phụ trách tiến vào đồng thao quán đi tìm phong ấn ác ngộng tấm gương. Sở dĩ chỉ an bài 5 người là vì khử trừ không cần thiết thai hoàng ẩm. Nếu như trong đội ngũ một khi có người mất đi ý thức mà bị đối phương thao túng, như vậy thì gặp phải loạn trong giặc ngoài cục diện. Năm thứ 3 bộ phép thuật thủ tịch mò dịt sở vốn là cái lựa chọn rất tốt, nhưng là bởi vì bị thương, cho nên chỉ có thể cũng lưu lại ở bên ngoài. Còn lại thành viên thì tạo thành kiềm chế tổ. Thuận tiện nhắc lên chính là, bởi vì thể lực không đủ, Dennis cùng kết cũng lựa chọn ở lại bên ngoài, phụ trách phụ trợ vết dịnh sở giáo sư cùng đội hộ vệ còn thừa thành viên tận khả năng áp chế mất khống chế nhân viên. Tính cả Leonardo, đột phá tổ chiến đấu bộ thành viên đã đạt đến 3 người. Sở dĩ lựa chọn nhiều như vậy chiến đấu bộ thành viên ngoại trừ bọn hắn có được càng cảm giác bén nhạy cùng đối mặt đột phát tình huống ứng đối năng lực bên ngoài. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân là tại đồng tàu quán loại này không gian có hạn địa phương, ma pháp thi triển lại nhận rất lớn hạn chế. Hiện tại bọn hắn chính diện gặp lấy vô số học sinh tập kích, may mà có 3 tên bộ phép thuật giáo sư liên hợp thả ra ngăn cách kết giới đem bọn hắn cùng thương binh bảo hộ tại bình phong bên trong. Sophia mắt nhìn thời gian, sau đó nhìn về phía chân trời đã nổi lên bình minh ánh rạng đông. Nàng quay đầu ngắm nhìn bốn phía đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đám người, hít sâu một hơi, làm lên sau cùng nhắc nhở. Các vị, cứ việc hành động lần này sẽ phi thường khó khăn, nhưng là ta muốn nói chỉ có một điểm. Vị thứ nhất muốn làm vẫn là bảo đảm mình sống sót. Đám người toàn bộ chuẩn bị để chờ, sắc mặt nghiêm túc. Cứ như vậy, hành động. Theo ngăn cách kết giới mở ra một cái miệng nhỏ, hai đội nhân mã mục đích rõ ràng, lập tức xông ra. Giờ khắc này, cái kia chút mất khống chế các học sinh giống như là thấy được lỗ thủng, trong nháy mắt vừa lên. Kiềm chế tổ đám người đem bở là kẻ 5 người bảo hộ ở bên trong, không ngừng hướng đồng trao quán cửa chính khai thác đi tới, vì bọn hắn dọn sạch hết thể chướng ngại. Cứ việc nhìn thấy đám người khổ cực như thế liều mạng, bọn hắn 5 người cũng muốn kiềm chế lại tiến lên hỗ trợ xúc động. Bởi vì bọn hắn 5 người giờ phút này nhất định phải tận khả năng tiết kiệm thể lực. Đồng thao trong quán mới là bọn hắn đại triển quyền cước địa phương. Cũng may kế hoạch coi như thuận lợi. So với trước đó toàn viên tiến công, đánh lâu không xong, lần này chỉ cần hộ tống 5 người nhỏ mục tiêu, độ khó muốn hạ thấp không ít. Cho nên bở là kẻ 5 người rất nhanh liền đi đến đồng thao quán to lớn cửa sắt trước. Đi vào nhanh một chút. Để Dennis một thanh trọng kiếm nhấc ngang ngăn trở mấy tên bị khống chế học sinh, hô. Rõ ràng. Leonardo 3 người thân là chiến đấu bộ thành viên, với tư cách đội ngũ hàng phía trước đè vào phía trước, bày ra chiến đấu tư thế. Theo đồng thao quán cửa lớn bị đẩy ra một khe hở, đám người như quỷ mị cấp tốc chui vào. Ngay sau đó cửa chính lại một lần nữa bị quan bế. Sau khi tiến vào, đám người sửng sốt. Bọn hắn vốn cho là gặp phải ở vào chỗ tối đối phương đánh lén, nhưng trên thực tế lại bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Đồng thao quán đại sảnh bên trong khắp nơi đều có chiến đấu vết tích, vết đao, vết kiếm cùng ma pháp lưu lại vết tích. Một chút mất khống chế học sinh bị dây thừng chăm chú trói tại trong quán trên trụ đá, còn có một số bị thành đống mà đóng gói thành bánh trưng nằm ở đại sảnh trên sàn nhà. Đây rốt cuộc là? Sophia quan sát bốn phía, cấp tốc suy tư tình huống dưới mắt. Cái này chút mất khống chế học sinh tựa hồ cũng đã bị khống chế được. Chẳng lẽ có người sớm tiến vào nơi này? Đối với cái này, vợ là kẻ không nói gì. đồng thau quán hết thẻ 6 tầng, mà nó 3 tầng trước cũng không có tính nguy hiểm, điểm này hắn biết rõ. Bởi vì 3 tầng trước bộ phận lớn học sinh đều đã bị nó phái ra đồng thau quán đi ngăn cản đội cứu viện. Bởi vậy chân chính khiêu chiến tập trung ở tầng thứ 456. Chỉ có vượt qua cái này chút khó khăn bọn hắn mới có thể đến mái nhà cất giữ tấm gương phòng chứa. Mặc dù không cách nào phán đoán nơi này đến cùng đã trải qua cái gì, tình huống dưới mắt chỉ có tiếp tục đi tới. Sophia tại xác định tốt những học sinh kia tình huống sau quyết định tiếp tục tiến lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này đều lầu 3, vì sao A vẫn là không có bất kỳ ai? Rốt cuộc, có người không kéo được. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Nói thì nói như thế, nhưng là đúng là để cho người ta cảm thấy bất an A. Đông, 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 đông. Lời còn chưa dứt, cũng chính là đám người bước vào tầng thứ 4 trong nháy mắt, tựa hồ là cảm ứng được bọn hắn đến, lầu 4 nguyên bản đóng chặt cửa gian phòng cơ hồ trong cùng một lúc bị phá tan. Nhộng ong đám người lập tức hướng về bọn hắn đánh tới. Là Mai Phục. Thật là. Ngươi cái này miệng là từng khai quan sao? Ngoài miệng phàn nàn đồng thời, đám người dựa theo kế hoạch bắt đầu có thứ tự ứng đối. Bao quát Leonardo ở bên trong 3 tên chiến đấu bộ thành viên đè vào phía trước, bọn hắn dựa vào trong tay chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ chống cự đối phương đồng thời đem đối phương xua tan trở về trong phòng. Tại đối phương lui về gian phòng trong nháy mắt, phía sau bợ lạ kẻ cùng Sophia vừa ứng đối đối phương thả ra ma pháp, vừa cấp tốc phóng thích ma lực đem cửa phòng từ bên ngoài thực hiện phong ấn. Dạng này để bọn hắn tiết kiệm không ít khí lực. Cuối cùng, tại mọi người một phen phối hợp xuống, chống rông 4 tầng chỉ còn lại có đông 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 tiếng phá cửa. Nhưng đây bất quá là uổng phí sức lực. Lina nói không sai, cân nhắc đến về sau có thể gặp phải nguy hiểm, hổ phách quán kiến tạo phá lệ vững chắc. Đồng thau quán cũng giống như thế. Không thể không nói, vợ là kẻ đưa ra kế hoạch thật sự là hiệu suất cao. Xác thực, mặc dù vẫn có chút mệt mỏi, nhưng là đã tiết kiệm không ít khí lực. Chiến đấu bộ 2 tên thành viên lau mồ hôi, so sánh dưới, Leonardo trạng thái muốn tốt hơn nhiều. Ngươi là thế nào nghĩ đến cái này dạng kế hoạch? Đám người xuyên qua hành lang, đi hướng cuối thang lầu hướng tầng thứ 5 đuổi. Sophia đột nhiên nhìn về phía bờ lạ kẻ hỏi. Bởi vì hổ phách quán nữ bộ chính là dùng loại phương pháp này đem cái kia chút hôn mê bất tỉnh học sinh phong tỏa trong phòng. Dạng này à? Khó trách kế hoạch bắt đầu trước ngươi cố ý đi tìm đồng thau quán nhân viên phụ trách muốn gian phòng quyền hạn quản lý. Cũng thật uổng cho ngươi có thể nghĩ tới, quả thực là giúp đại ân. Bờ lạ kẻ không nói gì. Cái này kỳ thật cũng coi là hắn từ vô số lần gặp trắc trở cùng vô số lần đọc hồ sơ bên trong tìm tới đường tắt. Sophia cúi đầu suy tư, như vậy tiếp xuống chỉ cần dùng phương pháp này giải quyết tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 liền tốt. Vỡ lạ kệ lườm nàng một chút. Nếu quả thật đơn giản như vậy liền tốt. Nhưng là, dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Siat, cái trò chơi này có thể hấp dẫn nhiều như vậy người chơi, nó đa dạng tính khiêu chiến là thứ nhất tươi sáng đặc điểm. Cái kia chính là không giống với cái khác vượt quan trò chơi, nó sẽ không tồn tại loại kia công thức hóa giải để phương pháp. Nhà thiết kế trò chơi dụng tâm thiết kế vòng vòng đan xen nội dung cốt truyện cùng hoàn toàn khác biệt khốn cảnh đến vì các người chơi gia tăng tính đa dạng thăm dò cùng tiêu chiến. Ngay tại vỡ là kẻ nghĩ như vậy thời điểm. Không nên động. Mọi người đi tới tầng thứ 5 trong nháy mắt, đội ngũ phía trước nhất Leonardo tựa hồ nhìn thấy cái gì, đột nhiên dừng lại ra hiệu đám người ẩn tàng. Mọi người tại thang lầu trước góc rẽ dừng lại, cấp tốc che giấu. Làm sao vậy? Phía trước có tình huống gì sao? Sophia hỏi. Hiện tại bọn hắn thời gian chi phí rất khẩn trương, dạng này đột nhiên dừng lại sẽ tăng lên cục diện nguy cấp tính. Cái này. Chính các ngươi xem đi. Chẳng biết tại sao, Leonardo lúc này biểu lộ tựa hồ rất khó coi. Nghe được Leonardo, đám người có chút thò đầu ra, hướng về thang lầu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ánh trăng bóng tối bên dưới, một cái như đệ Giannis bình thường to con ngăn tại hành lang trên bậc thang. Theo ánh trăng đem hắn hình dáng phát họa đến càng rõ ràng, đám người nhìn càng phát ra rõ ràng. Tổn hại hạng nặng y phục tắc trên dưới, tráng kiện cơ bắp đường cong theo hô hấp phập phồng, vai trái còn quấn tấm máu băng vải. Thằng đến thấy rõ khuôn mặt của đối phương một khắc này, mọi người đều là giật mình. Nói đùa cái gì? Này này, cái này nói đùa cũng không tốt cười a ha ha. Đáng chết. Nam nhân ở trước mắt không phải người khác, chính là chiến đấu bộ sở tạn Phật giáo sư. Vị này phụ trách lần trước khai giảng khảo thí chẳng hạn, lần trước nhìn thấy hắn hay là tại mấy ngày trước kỹ năng chiến đấu trên lớp. Hắn cái kia một thân trải rộng vết sẹo cơ bắp đơn giản khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng là không nghĩ tới lần này gặp lại là lấy loại này không hữu hảo phương thức. Nói đùa cái gì? Thế mà liền sở tạn Phật giáo sư dạng này ý chí kiên định người đều sẽ trúng chiêu. Một tên chiến đấu bộ thành viên đã sinh lòng tuyệt vọng, nhìn thấy ngay cả đạo sư của mình đều trúng chiêu, như vậy hắn lại có thể làm cái gì đâu? Như vậy đối phương muốn thao túng chúng ta không phải dễ dàng sao? Chúng ta bây giờ hành động còn có cái gì ý nghĩa? Uy, hán cách, chú ý tiếng nói của ngươi. Sophia trực tiếp đánh gãy, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo. Với tư cách hành động người chỉ huy, trong đội ngũ tuyệt đối không thể sinh ra loại này mặt trái cảm xúc. Cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hành động xác suất thành công. Nếu như đối phương có thể dễ dàng như vậy thao túng chúng ta, như vậy chúng ta liền tiến vào nơi này cơ hội đều không có. Cho dù loại tình huống này, nàng như cũ có thể tỉnh táo phân tích thế cục, không thể không nói nàng xác thực có người lãnh đạo ưu tú thiên phú. Vỡ là kẻ suy nghĩ một chút, quyết định phối hợp Sophia lại ổn định một cái quan tâm, ác mộng chỉ có thể đối cái kia chút ý chí yếu kém cùng mọi mệnh người sử dụng thao túng năng lực kéo vào giấc mơ. Hắn nhìn về phía trên đường đi đám người nhìn thấy chiến đấu vết tích. Chắc hẳn sở tạn Phật giáo sư hẳn là mong muốn áp dụng cứu viện, nhưng lại bị đối phương dùng liên tục không ngừng học sinh tiêu hao, lúc này mới đưa đến bất hạnh bị thua. Nghe được bỡ là kẻ nói lời, nam sinh vô gương mặt, ép buộc mình giữ vững tinh thần, ngươi nói đúng, một khi thư giãn liền sẽ bị khống chế. Không thể bề bại. Ủng hộ. có thể hay không nghĩ biện pháp lách qua hắn. Leonardo hít sâu một hơi, sau khi tự hỏi đề nghị. Rất không có khả năng, nếu muốn lên đi nhất định phải thông qua nơi này. Sophia sắc mặt có chút khó coi. Hoàng thất có tham dự đồng tàu quán đổi mới công trình, cho nên đối với nơi này kết cấu cùng tuyến đường nàng hết sức quen thuộc. Leonardo nắm chặt bội kiếm bên hông, ánh mắt kiên nghị. Như vậy thì chỉ có thể xông vào. Vì nghĩ cách cứu viện lầu 6 xe ra, hắn tự tin có thể vượt qua bất luận cái gì ngăn trở cùng gặp chắc trở. Còn lại hai cái chiến đấu bộ thành viên giờ phút này cũng điều chỉnh tốt tâm tính, làm xong theo hắn cùng một chỗ khởi xướng tập kích bất ngờ chuẩn bị. Đánh không thắng. Hả? Leonardo đống nhiên nhìn về phía Bợ Lạc Kệ. Bợ Lạc Kệ tỉnh táo phán đoán, không cách nào chiến thắng. Sophia lúc này cũng quay đầu, dùng lạnh nhạt mà mang theo một chút nộ khí ánh mắt nhìn về phía Bợ Lạc Kệ. Bợ Lạc Kệ tợn xì bản. Nàng cực kỳ phản cảm cái kia chút chưa chiến trước e sợ hành vi. Rõ ràng nàng vừa mới răn dạy qua hắn cách, không nên hiểu lầm. Đối mặt nhìn chăm chú của mọi người, Bợ Lạc Kệ thanh âm bình tĩnh như trước, ta chỉ là tại căn cứ vào thực lực của hai bên làm ra lý trí phán đoán. Các ngươi cho rằng tùy tiện một cái người liền có thể lại tới đây đảm nhiệm giáo sư trước sao? Còn lại là chiến đấu bộ trên danh nghĩa giáo sư, đối phương vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu đều không phải là hiện tại chúng ta có thể so sánh được. Đối phương có thể tùy ý một tay di chuyển trên trăm cân nham thạch, cho dù đệ Dianis ở chỗ này chỉ sợ cũng không cách nào làm đến điểm này. Với lại cân nhắc đến nơi đây chật hẹp hoàn cảnh, ma pháp uy lực cũng không cách nào hoàn toàn phát huy. Cưỡng ép thi triển lời nói cũng có thể sẽ tổn thương đến vụ cận đồng bạn. Vớ là kẻ lời nói làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Vậy ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Leonardo nhìn xem Vớ là kẻ, trầm giọng nói, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Nếu như vậy, cái kia chút đem hết toàn lực đem chúng ta đưa vào đồng bạn đâu? Bọn hắn nỗ lực cố gắng đến cùng tính là gì? Không phải từ bỏ, mà là muốn tránh cho tới phát sinh xung đột chính diện. Ân. Leonardo nghi hoặc, vừa mới Sophia điện hạ đã nói rồi, chỉ có con đường này có thể thông hướng tầng cao nhất. Không sai, đúng là dạng này. Vậy ngươi, đã chúng ta quấn không ra, không có nghĩa là đối phương không cách nào di động. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ nghi hoặc. Duy chỉ có Sophia tựa hồ rõ ràng Bợ Lạc Kệ ý tứ. Như vậy, kế hoạch của ngươi là? Bợ Lạc Kệ quay đầu nhìn về phía cái kia như tưởng ngăn trở đường đi bóng dáng. Ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Lời này vừa nói ra, vây quanh đám người lâm vào càng thêm hồi lâu trầm mặc. Có lẽ Bợ Lạc Kệ vừa mới dứt lời thời điểm liền đã có người đoán được kế hoạch của hắn. Chỉ là không có người nguyện ý thừa nhận. Bởi vì tất cả người đều rõ ràng, đối với hấp dẫn người tới nói, đây không thể nghi ngờ là một hạng tự sát nhiệm vụ. Nhưng là Bợ Lạc Kệ lại là lấy một loại cực kỳ tự nhiên thậm chí thái độ lạnh lùng chủ động ôm đồn xuống dưới. Đám người không nói. Ngay cả Sophia cũng lâm vào nội tâm do dự. Mà Bợ Lạc Kệ lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Với tư cách cái này cái đội ngũ người quyết định, chỉ thị của nàng cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng, ngươi hẳn phải biết, cái này. Sophia nhìn xem Bợ Lạc Kệ, dãy rủa trên mặt muốn nói lại thôi. Tự tay đem một người sinh mệnh đẩy lên vách núi bên cạnh. Đối với cái này lấy nhân từ cùng công chính lấy xưng công chúa thứ ba tới nói tựa hồ vẫn là quá mức nặng nề. Nói cho cùng nàng cũng bất quá 20 tuổi mà thôi. Hạ lệnh đi. Nhưng Bợ Lạc Kệ dùng một loại cơ hồ hoàn toàn bình tĩnh ánh mắt nhìn nàng, giọng điệu không hề giống thúc giục. Ngươi là hành động người phụ trách, ngươi có mình muốn gánh chịu trách nhiệm, đừng nghĩ đến trốn tránh. Làm ra ngươi cho rằng lựa chọn thích hợp nhất. Mặc dù có người khả năng bởi vì ngươi quyết sách mà đối mặt bất công thậm chí mất mạng. Như vậy thì mang theo phần này tội ác cảm giác tiếp tục đem quyết sách tiến hành tới cùng. Cái này mới là ngươi hẳn là gánh vác trách nhiệm. Vỡ là kệ lời nói để Sophia lâm vào hồi lâu trầm mặc. Những người còn lại cũng yên tĩnh cùng đợi quyết định của nàng. Cuối cùng, Sophia chậm rãi thở dài, nhìn xem Vỡ là kệ lộ ra một vòng cười gượng. Thật sự là tàn nhẫn a, đối với người khác, đối với mình đều là. Vỡ là kệ chỉ là có chút cười cười, không nói gì. Vậy thì tốt, liền theo kế hoạch của ngươi tới. Rõ ràng. Vỡ là kệ lập tức bắt đầu làm chuẩn bị, hiện tại mỗi một phần một giây đều đầy đủ chân quý. Bởi vì nội dung cốt truyện nhân viên biến động, hắn không xác định phía ngoài đám người đến cùng có thể chống bao lâu. Nhưng vẫn là câu nói kia. Vỡ là kệ ngẩng đầu, Sophia chính nhìn xem mình, biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng. Nhất định phải sống sót. Đối mặt trịnh trọng nhắc nhở, Vỡ là kệ trong mắt bình tĩnh kiểm tra xong trang bị, gật đầu. Đây cũng là ta cho tới nay tại làm sự tình. Dư âm chưa rơi, thân ảnh của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đó, vô số phong nhận theo Bợ Lạc Kệ cầm kiếm vọt lên bóng dáng cùng nhau đánh út về phía đối phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 71, ngươi là tới cứu ta sao? Chương 71, ngươi là tới cứu ta sao? Bợ Lạc Kệ trốn ở trong một cái phòng, thông qua khe cửa quan sát đến tình huống bên ngoài. Chỉ thấy nơi xa sở tản phật chính máy móc tính cơ trong tay hắn chuôi này mang theo sắc bén răng cưa cự đại khảm đao, phá hư cái này đến cái khác cửa phòng. Chỉ vì tìm tới Bợ Lạc Kệ bóng dáng, cái kia kiên cố đến có thể chống cự trung cấp ma pháp cửa phòng, tại trong mắt đối phương thế mà cùng tấm ván gỗ như thế, trực tiếp bị nện nát bét. Xác nhận trong phòng không có Bợ Lạc Kệ bóng dáng sau, đối phương quay người đi đến một cánh cửa khác trước, lặp lại chém vào động tác. Tiếp tục như vậy không bao lâu hắn liền sẽ tìm tới chính mình. Hắn nhìn về phía cuối hành lang cái kia xuống lầu thang lầu. Hắn từ đầu đến cuối đều không có ý định cùng đối phương phát sinh trực tiếp xung đột, bởi vì hắn biết cái này cùng chịu chết không khác. Bởi vì đối phương cường hãn sức chiến đấu, cho dù là trong nguyên tắc các người chơi thử các loại phương pháp cũng không tồn tại từ chính diện chiến thắng hắn khả năng. Bởi vì ở vào ác mộng hạch tâm ảnh hưởng khu, cười tỉnh, phương pháp chú định không cách nào có hiệu quả. Lại thêm mồ đẹp bây giờ không tại học viện, ngay cả tại khen ngợi trên đại hội đạt được huy chương của gia tộc Sĩ An cũng không cách nào sử dụng. Nhưng là trò chơi nhà thiết kế nắm lấy liêm chính đạo đức sẽ không thiết kế ra một cái không có khả năng đánh hạ vấn đề khó khăn. Cái này mang ý nghĩa, hắn giờ phút này đứng ở chỗ này, căn bản cũng không phải là để người chơi lấy chiến thắng hắn làm mục đích. Chỉ cần nghĩ biện pháp chỉ hoãn thời gian đến Leonardo bọn hắn cầm tới tấm gương giải quyết hết ác mộng là được rồi. Cho nên Bợ Lạ Kệ mới sẽ chủ động đưa ra dẫn dắt rời đi đối phương. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì lô mãng hoặc là cái gì vĩ đại cao thượng tính dâng tinh thần mà để cho mình hãm sâu nguy hiểm, mà là bởi vì hắn có nắm chắc ứng đối tình huống dưới mắt. Mặc dù ác mộng thao túng giấc mơ năng lực rất khó giải quyết, nhưng là vẹn vẹn thân là chương một, bốn liền chú định khó khăn kia sẽ không quá cao. Mà nó thao túng năng lực tai hại cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là tại thao túng nhiều như vậy mục tiêu tình huống dưới, cũng không có cách nào làm đến đối mỗi cái cá thể hoàn mỹ thao túng. Không phải lấy sở tạn phất kinh nghiệm thực chiến, mình căn bản là không có cách dưới tay hắn dây rủa thời gian dài như thế. Phía ngoài các học sinh cũng là cũng giống như thế, sự tiến công của bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng logic, hoàn toàn là ngốc nghếch đối người loạn xạ phát động công kích. Dưới mắt, đối phương đã từng bước tới gần, lưu cho Bợ Lạ Kệ thời gian càng ngày càng ít. Nghĩ đến cái này, ngay tại đối phương tiến vào một cái phòng tra tìm trong nháy mắt, Bợ Lạ Kệ đột nhiên đẩy cửa ra xông ra ngoài, thẳng đến cuối thang lầu. Vốn cho là hắn có thể thừa dịp đối phương lục soát gian phòng khoảng cách thuận lợi xuyên qua, nhưng là theo một đạo tiếng xé gió đột nhiên nổi lên, một giây sau liền gặp một thanh khổng lồ khảm đao hiện ra ngân quang từ trong phòng bay ra. Nương theo một tiếng vang thật lớn, khảm đao thẳng tắp đâm vào cửa đối diện bên trên. Lưỡi đao chiếu đến đỉnh đầu lúc sáng lúc tối ánh đèn, cực kỳ giống tử thần mở ra răng nanh. To lớn khảm đao đứng ở hai cái gian phòng ở giữa, trực tiếp ngăn cản lại Bợ Lạ Kệ đường đi. Giờ khắc này Bợ Lạ Kệ không thể không dừng lại, nhìn đối phương chậm rãi từ trong cửa lộ ra xuất thân ảnh hít sâu một hơi. Sở Tạn Phất từ từ nhắm hai mắt, đều hô hấp biểu thị đối phương vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cái này không trở ngại hắn vừa nắm chặt chuôi đao lần nữa đem khảm đao nắm ở trong tay. Sau đó dẫn theo khảm đao hướng phía Bợ Lạ Kệ đi tới. Bợ Lạ Kệ lúc này phóng thích phong nhận công kích. Đối mặt gào thét mà đến lưỡi dao, đối phương căn bản không có muốn trốn tránh thậm chí đón đỡ ý tứ, chỉ là mặc cho phong nhận cắt chém tại trên thân thể của mình, lưu lại dấu vết mờ mờ. Ngay tại Bợ Lạ Kệ nhức đầu cảm thán đối phương cái kia da dày thịt béo lực phòng ngự lúc, đồng thời cũng ý thức được vô luận đứng trước cái dạng gì công kích đối phương cũng sẽ không dừng lại. Bởi vì hiện tại Sở Tạn Phật hoàn toàn ở vào một loại vô ý thức giai đoạn, tại ác mộng thao túng bên dưới chỉ sẽ lấy chém giết mình làm mục đích, bằng không không có khả năng dừng lại. Trừ phi mình triệt để giết chết hắn hoặc là để hắn mất đi năng lực hành động. Ngay tại Bợ Lạ Kệ suy tư thời điểm, đối phương đã tới gần đến trước người hắn. To lớn khảm đao lôi cuốn lấy gió tanh đánh rớt, lưỡi dao cắt đứt không khí phát ra bén nhọn rít gào gọi. Bợ Lạ Kệ nghiêng người tránh gấp, lòng bàn chân bỗng nhiên phát lực, khảm đao trùng điệp bổ vào hắn vừa rồi đứng thẳng chỗ. Tóe lên sàn nhà bằng gỗ mảnh vỡ văng tứ phía, tại Bợ Lạ Kệ gương mặt vạch ra nhỏ bé vết máu. Sàn nhà bị lần này trực tiếp ném ra một cái độc lớn, lộ ra bên trong tảng đá tường kép. Không hề nghi ngờ, bị loại này cường độ đánh trúng một cái liền không có mệnh. Nhưng là một giây sau, đối phương khảm vào sàn nhà khảm đao trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng phía Bợ Lạ Kệ lại lần nữa đánh tới. Đối phương cùng đệ Dennis, thậm chí tại hiện giai đoạn thắng qua đệ Dennis, cứ việc nói lấy như thế nặng nề vũ khí, nhưng mảy may không ảnh hưởng nó động tác nhanh nhẹn. Bợ Lạ Kệ chợt huy kiếm phản kích, thân kiếm cùng khảm đao chạm vào nhau bắn ra sao hỏa, chấn động đến hắn miệng hổ run lên. Hắn cấp tốc lùi lại kéo dài khoảng cách. Một giây sau, cảm nhận được bên hông truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn cúi đầu. Lúc này mới phát hiện một khối vẩy da đầu gỗ thật sâu đâm vào hắn eo phải bên cạnh. May mà vết thương cũng không lớn, nhưng lúc này mới vẹn vẹn một hiệp giao đấu liền đã để hắn bị thương. Ngay tại đối phương xách đao lần nữa đến gần thời điểm, Bợ Lạ Kệ không do dự, xoay người một cái nào về phía sau lưng thang lầu hướng dưới lầu chạy tới. Từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn đều không phải là chiến thắng đối phương. Bợ Lạ Kệ tại hướng dưới lầu chạy đồng thời, một mực đang lưu ý lấy Sở Tạn Phật độc tính. Vì không liên lụy đến lầu 4 cái kia chút bị khóa ở trong phòng học sinh, Bố Lai khắc đặc ý thả chậm động tác. Thẳng đến tại xác nhận đối phương nhìn thấy mình xuống đến lầu 3 về sau, hắn mới một cái xoay người nhảy đến lầu 2. Không kịp quản nhiều như vậy, Bợ Lạ Kệ lập tức thi triển ma pháp mở ra một cái cửa phòng, sau đó trốn vào đi vào. Trong phòng lờ mờ một mảnh, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào, nhưng bởi vì ba vị trí đầu lâu gian phòng cơ hồ đều là trống không, cho nên hắn không cần lo lắng trong phòng sẽ có nguy hiểm. Tiến vào trong nháy mắt, Bợ Lạ Kệ lập tức đóng cửa lại. Thừa dịp đối phương từ nơi này gian phòng bắt đầu tìm kiếm khoảng cách, hắn đạt được lần nữa thở dốc cơ hội. Nhưng là một giây sau, khi hắn nhìn thấy ngồi ở trên giường bóng dáng lúc, đột nhiên sửng sốt. Trong căn phòng mờ tối, ánh mắt của đối phương như là trong đêm tối mèo đồng dạng, nhìn chằm chằm chính mình. Hai người trầm mặc đối mặt. Trong phòng không khí tại lúc này phảng phất đọc lại đồng dạng. Ngay tại Bợ Lạ Kệ cảnh giác nhìn đối phương, tay lặng lẽ sờ về phía bội kiếm bên hông lúc. Trong phòng bạo phát rít lên một tiếng. Hoa 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 hoa. Là ngươi. Ta thật không có hoa mắt sao? Thật không phải là ảo giác của ta sao? Ta thật nhớ ngươi muốn chết. Thật làm ta sợ muốn chết a a a a a. Ngươi là tới cứu ta sao? Ô ô ô, ngươi thật là một cái thiện lương người tốt a. Thật sự là quá tốt ô ô. Cứu mạng a. Một giây sau, đối phương nhìn thấy Bợ Lạ Kệ tựa như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, lập tức nhào tới. Lần này trực tiếp đụng Bợ Lạ Kệ hít vào một ngụm khí lạnh. Vết thương bị khẽ động. Nhưng nữ sinh hiển nhiên không có chú ý tới điểm này, lúc này nàng chính một nắm nước mũi một nắm nước mắt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bởi vì sợ hãi ngăn không được run rẩy. Bợ Lạ Kệ nhìn xem treo ở trên người mình cắt đờ dịn. Kinh ngạc ở, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 72, thảo phạt chiến kết thúc, 1, chương 72, thảo phạt chiến kết thúc, 1, những tên kia đều điên rồi. Điên rồi. Cắt đờ dìn treo ở bờ lạ kẻ trên thân, chỉ vào cửa phía sau, bên ngoài tất cả đều là bốn phía phóng thích ma pháp tiên điên. Thật sự là quá nguy hiểm a a a a. Bỡ lạ kẻ có chút luống cuống, ngươi trước yên tĩnh một chút, sau đó từ trên người ta xuống tới, xin nhờ. Hắn có thể cảm nhận được bên hông vết thương đang tại ra bên ngoài rớm máu. Ân, ngươi thụ thương. Nghe nói như thế sau cắt đờ dìn sững sờ, túi đầu mắt nhìn, sau đó một cái ngửa ra sau nhảy xuống tới, vững vàng rơi xuống đất. Cắt đờ dìn nháy mắt to, ngươi bị thương thế mà còn tới đây cứu ta, ngươi thật là một cái người tốt ta. Vỡ lạ kẻ không nói nhìn nàng một chút, sau đó từ bên hông móc ra một bình nước thuốc tưới vào trên vết thương, sau đó cho mình quấn lên băng vải. Thế nào? Có nặng lắm không? Còn tốt. Vỡ lạ kẻ tùy ý ứng phó, quay đầu thấu qua cửa động nhìn về phía bên ngoài. Bởi vì hắn cố ý tuyển chọn cuối hành lang gian phòng, cho nên có thể rất rõ ràng quan sát đi ra bên ngoài tình huống. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Cắt Đờ Dìn, hoặc là nói căn bản chính là mình xâm nhập nàng gian phòng. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Cắt Đờ Dìn thúc giục Bỡ Lạ Kẻ, nói ra, ta mới vừa từ cổng tò vò bên trong nhìn thấy tầng này học sinh tựa hồ cũng đi ra, nếu như bây giờ chạy đi nhất định sẽ không có người chú ý tới. Đến lúc đó từ lầu 2 cửa sổ nhảy ra ngoài đi. Bỡ Lạ Kẻ thở dài, rất tốt kế hoạch, nhưng là trước mắt xem ra là rất không có khả năng. Cắt Đờ Dìn sửng sốt một chút, tại sao? Bỡ Lạ Kẻ không nói gì, chỉ là yên lặng tránh ra thân thể ra hiệu nàng nhìn ra phía ngoài. Cắt Đờ Dìn ngẩng đầu, mang theo nghi ngờ biểu lộ đem con mắt đối đầu cửa hàng. Một giây sau thân thể run lên. Cái kia, đó là cái gì quái vật a? Không phải quái vật, là Sở Tạn Phật giáo sư. Sở Tạn Phật giáo sư là cái gì quái vật a a a? Hắn không phải quái vật, chẳng qua là bị khống chế. Chẳng biết tại sao, Bỡ Lạ Kẻ phát hiện mỗi lần cùng Cắt Đờ Dìn nói chuyện với nhau đều sẽ để suy nghĩ của hắn ném không. Đột nhiên, Cắt Đờ Dìn quay đầu hướng Bỡ Lạ Kẻ thét chói tai vang lên, hắn hướng chúng ta đi tới. Yên tâm, bởi vì không có thần trí, hắn sẽ từng cái đập ra cửa xác nhận, chúng ta còn có thời gian. Ngươi xác định? Vỡ Lạ Kẻ gật đầu, lầu 5 cửa đã bị hắn toàn bộ phá hủy, bởi vì lầu 4 có học sinh cho nên ta chỉ có thể đưa nó mang đến lầu 3. Cắt Đờ Dìn sửng sốt một chút, sau đó mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ngươi chẳng những không phải tới cứu ta, ngược lại còn cho ta dẫn tới một cái phiền toái muốn chết. Vỡ Lạ Kẻ, mặc dù rất muốn nói thứ gì đến phản bác, nhưng sự thật tựa hồ xác thực như thế. Hắn thật không có dự liệu được Cắt Đờ Dìn thế mà lại tại cái này trong phòng. Đột nhiên, Vỡ Lạ Kẻ đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt Cắt Đờ Dìn. Ngươi vì sao a không có bị thôi miên? Tại chủ yếu ảnh hưởng phạm vi bên trong, ngay cả Sở Tạn Phật đều bị thao túng mất phương hướng tâm trí, Cắt Đờ Dìn thế mà như cũ có thể bảo trì tỉnh táo. Ách, mặc dù nhìn qua đã nhanh bị dọa điên rồi. Ngươi vì sao a vẫn có thể bảo trì tỉnh táo? Lời này vừa nói ra, Cắt Đờ Dìn sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt kích động. Lời này của ngươi là có ý gì a? Cắt Đờ Dìn đưa tay, kích động gắt gao giữ chặt Bỡ Lạ Kẻ góc áo, một bộ chết đều không bung ra dáng vẻ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là vương hữu? Có phải hay không mong muốn bỏ lại ta? Ta cho ngươi biết, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bỡ Lạ Kẻ nhìn xem nàng bộ này khàn cả giọng bộ dáng, yên lặng thở dài. Hoàn toàn không có cách nào bình thường nối liền a, may mắn túc xá hiệu quả cách âm phi thường tốt, không phải Cắt Đờ Dìn thanh âm đã sớm đem đối phương treo chọc qua tới. Trước yên tĩnh một chút. Bỡ Lạ Kẻ thở dài, vẫn là quyết định trước trấn an đối phương. Ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Điểm này ta cam đoan. Có thể đúng phương nói, nguyên bản Cắt Đờ Dìn xác thực có thể khóa chặt cửa yên tĩnh trong phòng chờ đợi vấn đề giải quyết. Nhưng là đúng là mình đem nguy hiểm mang tới. Như vậy hắn liền có nghĩa vụ gánh chịu đối ứng trách nhiệm. Tại đem bên hông băng vải nắm chặt về sau, Bỡ Lạ Kẻ quay đầu thông qua cửa hàng quan sát vị trí của đối phương. Vừa mới nói chuyện khoảng cách, hiện tại Sở Tạn Phật khoảng cách bọn hắn gian phòng chỉ có 4 cái gian phòng khoảng cách. Bỡ Lạ Kẻ hít sâu một hơi, quay đầu lại nghiêm túc nhìn xem Cắt Đờ Dìn. Ngươi muốn thật tốt nghe lấy, một hồi thừa dịp hắn tiến vào một cái phòng khoảng cách, ta đi ra ngoài trước. Bỡ Lạ Kẻ nói ra, sau đó ta sẽ đem hắn tạm thời dẫn tới lầu 2 vị trí, ngươi nhanh chóng thông qua thang lầu rời đi nơi này. Cắt Đờ Dìn nghe lấy Bỡ Lạ Kẻ nói xong, đột nhiên lệnh ra ngẩng đầu lên, vậy còn ngươi? Ngươi không cùng lúc chạy sao? Ta còn có hay không hoàn thành nhiệm vụ? Hắn cần tiếp tục ngăn chặn Sở Tạn Phật tiết đấu, một khi ra hỏa này trở về thủ, như vậy Leonardo bọn hắn sẽ đối mặt với trước sau giác công. Chỉ cần Leonardo bên kia thành công, hắn bên này tự nhiên là sẽ thoát ly hiểm cảnh. Thế nhưng là ta một cái người sợ hãi, bạn nhất gặp phải nguy hiểm. Cắt Đờ Dìn ngậm miệng, sợ hãi rụt rè nói. Vỡ Lạ Kẻ nhìn xem Cắt Đờ Dìn, tiếp tục nói. Lầu 1 cùng lầu 2 đã biết không có nguy hiểm, đồng thau quán ngoài cửa sẽ có người tiếp ứng ngươi. Vì phòng ngừa bị xem như mất khống chế nhân viên mộ thường, sau khi ra ngoài lập tức lớn tiếng cầu cứu. Lần này Cắt Đờ Dìn không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Bỡ Lạ Kẻ quay đầu lại tiếp tục quan sát đến bên ngoài tình huống, tại xác nhận Sở Tạn Phật đã lại bổ ra một cánh cửa, đi vào sau. Nắm lấy cơ hội. Còn xuống câu nói này sau Bỡ Lạ Kẻ liền đẩy ra cửa sông ra ngoài. Trong hành lang đèn hướng dẫn lúc sáng lúc tối, hai bên nguyên bản hợp quy tắc cửa túc xá giờ phút này con mèo treo ở vặn mèo trên cung cửa, có một nửa hãm tại trong tường. Mảnh gỗ vụn như bị móng nhọn xé rách qua tầng tầng xoay tròn, đầy đất tàn phá mảnh gỗ cùng miệng thủy tinh tại Bỡ Lạ Kẻ dưới chân kéo kẹt rung động. Đây đối với Bỡ Lạ Kẻ hành động tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đồng thời phát ra động tĩnh cũng làm cho đối phương trong nháy mắt phát giác được động tác của hắn. Quả nhiên, một giây sau lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này vẫn như cũng là không nhìn thấy Sở Tạn Phật bóng dáng tử, to lớn khảm đao dẫn đầu bay ra khảm nạm tại cửa đối diện bên trên, đối phương muốn dùng chiêu số giống vậy ngăn cản đường đi của hắn. Nhưng lần này Bỡ Lạc Kẻ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lần này hắn cũng không dừng lại, ngược lại là nên hợp cái kia hiện ra ngân quang lưới dao bước nhanh. Theo sau lưng lưu lại tàn ảnh, tại ở gần lưới dao trong nháy mắt, chỉ thấy hắn một cái ngựa ra sau đem phía sau lưng gần sát mặt đất. Tại Sở Tạn Phật vượt cửa đi ra trước đó, hắn trực tiếp từ khảm đao phía dưới trượt đi qua. Tại tránh thoát nguy cơ lần này về sau, Bỡ Lạc Kẻ chống đất cánh tay bỗng nhiên phát lực, trong chốc lát, cả người hắn lấy một loại cực kỳ quỷ mị dáng người lật nhảy dựng lên. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng dấu hiệu. Hắn quay đầu lại, lặng lặng địa mục thấy lấy Sở Tạn Phật từ trong cửa đi ra, máy móc tính thò tay rút ra khảm đao, sau đó hướng phía Bỡ Lạc Kẻ đuổi theo. Bỡ Lạc Kẻ thì là quay người, dựa theo trong kế hoạch như thế cấp tốc hướng dưới lầu chạy tới. Tại Sở Tạn Phật bị Bỡ Lạc Kẻ dẫn dắt rời đi về sau, lầu 3 cả tầng lầu lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Sau một lúc lâu, cuối hành lang cửa phòng chậm rãi rộng mở, một cái bóng chậm rãi từ bên trong đi ra. Tại xác nhận Bỡ Lạc Kẻ đã đem Sở Tạn Phật dẫn xuống sau lầu, Cát Đở Dĩn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng cúi đầu suy tư, nửa gương mặt vùi vào trong bóng tối. Nàng nguyên bản cũng không tính bãi lần này vũng nước đục, nhưng là cứ như vậy rời đi chủ nhân có hay không không cao hứng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 73, thảo phạt chiến kết thúc 2, chương 73, thảo phạt chiến kết thúc 2, Bỡ Lạc Kẻ thở phì phò, mắt nhìn trong tay kiếm gãy. Lưỡi kiếm lúc này chính thật sâu khảm vào một bên trong vách tường. Hắn có chút mở bàn tay, nhìn xem nước ra miệng hổ, chính càng không ngừng ra bên ngoài để lọt lấy máu. Gia hỏa này quả thực là một đầu dã man châu được. Nguyên bản thao túng nhân vật chính thời điểm còn miễn cưỡng có thể đón lấy mấy lần công kích của đối phương. Phải thừa nhận, giờ phút này hắn có chút hoài niệm Leonardo cái kia vượt qua thường nhân tố chất thân thể. Hắn thở dài, đem dính đầy máu tươi trôi kiếm vứt bỏ. Hắn ngoái nhìn liếc mắt sau lưng gian phòng. Lầu 2 hành lang hai bên gian phòng đã sớm không có một cái hoàn chỉnh cửa phòng. Cái này mang ý nghĩa hắn đã không chỗ có thể trốn. Đồng thời hắn không cách nào lặp lại trước đó biện pháp đem đối phương hướng lầu 1 dẫn, dùng lầu 1 gian phòng tiếp tục đến kiểm chế. Nơi đó có thật nhiều không có ý thức học sinh. Mắt thấy đối phương từng bước ép sát, hắn chỉ có thể không ngừng bằng vào bén nhạy thân pháp trốn tránh công kích của đối phương. Nhưng là đó cũng không phải kế lâu dài. Bởi vì đồng thao quán chật hẹp hoàn cảnh để hắn không cách nào hoàn toàn mở rộng. Bất quá bây giờ nhất làm cho hắn để ý là Leonardo bên kia công lực vì sao á còn chưa kết thúc. Dựa theo dự tính của hắn, vốn nên không dùng đến thời gian lâu như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì công lực đội ngũ phát sinh thay đổi dẫn đến không cách nào công lực xuống tới sao? Nguyên bản công lực đội ngũ hẳn là Leonardo, Legendis, kết cùng mọi gì sở. Nhưng là lần này bởi vì nội dung cốt truyện sai lầm đưa đến đội ngũ thành viên phát sinh thay đổi. Cho dù dạng này, lấy chi đội ngũ này phối trí hẳn là cũng không có vấn đề mới đúng. Theo mỗi một lần công kích đều bị Bỡ Lạc Kẻ xảo diệu tránh thoát, đối phương khảm đao đện ở trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Bỡ Lạc Kẻ mang theo đối phương một lần lại một lần tại lầu 2 trên hành lang trở về. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới chơi trò chơi kinh dị trượt quỷ trải qua. Tựa hồ là ý thức được mình bị chơi bừa, Sở Tạn Phật thân thể đột nhiên dừng lại. Tại Bỡ Lạc Kẻ trong ánh mắt, dưới thân thể một giây bắt đầu run rẩy, cái cổ nổi lên gân xanh cơ hồ muốn tránh phá làn da. Hắn vung lấy to lớn khảm đao, thân thể bắt đầu xoay tròn. Giờ khắc này, hắn trực tiếp đem khảm đao vung mạnh thành ngân quang lưu chuyển tử vong con quay. Nặng nghề thân đao vạch phá không khí phát ra rít lên, lôi cuốn lấy sắc bén kình phong đem hành lang hai bên bức tường miễn cưỡng cắt rơi, mảnh gỗ vụn hòa với đá vụn đang xoay tròn bên trong bay tung tóe. Giờ phút này, toàn bộ hành lang trong nháy mắt hóa thành cối xay thịt, hai bên không còn cho Bỡ Lạc Kẻ lưu lại bất luận cái gì có thể nếm thử thông qua không gian. Đối phương xoay tròn lấy tới gần, Bỡ Lạc Kẻ mỗi một lần xê dịch đều hiểm lại càng hiểm xoa lưỡi đao biên giới, vậy ra sao hỏa tại hắn tung bay góc áo nổ tung. Đó là đệ Genis đã từng sử dụng qua chiêu thức, chỉ bất quá tại Sở Tạn Phật trong tay sử dụng ra hoàn toàn khác biệt khí thế cùng uy lực. Nhưng là Bỡ Lạc Kẻ cũng không bối rối, chỉ là một mực lùi lại. Cho dù đã nhanh thối lui đến cuối hành lang, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn không có bất luận cái gì vẻ hốt hoảng lộ ra. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chăm chú lên đối phương bộ pháp. Một bước, hai bước, còn thiếu một chút. Răng rắc. Theo một tiếng tấm nước ra thanh âm, Sở Tạn Phật nửa người đột nhiên thất bại xuống dưới. Lúc này hắn một chân đã dẫm vào lõm sàn nhà bên trong. Đó là hắn vừa mới mình tạo thành kết quả. Giờ khắc này, Bỡ Lạc Kẻ tựa hồ bắt được chờ đợi đã lâu cơ hội, thay đổi vừa mới xu hướng suy tàn. Trong mắt của hắn hiện ra hào quang màu xanh lam, lôi cuốn lấy toàn thân bắn ra mãnh liệt sóng gió, phi tốc mà lên. Sở Tạn Phật lập tức vung vẩy khảm đao nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất. Đang nỗ lực giải khốn chân phải đồng thời bốc lên vô số gió tanh mưa máu. Tại lưỡi đao chém nát mặt đất tóe lên xen lẫn mảnh gỗ vụn trong mưa đá vụn, Bỡ Lạc Kẻ một cánh tay chống đất đống nhiên phát lực, mượn lực thay đổi thân eo bay lên trời. Vậy ra sao hỏa lướt qua hắn kéo căng cằm, đế giày xoa Sở Tạn Phật nâng lên góc áo xoay người đáng nghiêng, đồng thời một cái tay khác như thiểm điện thăm dò vào bên hông. Đá vụn chưa rơi xuống đất, hắn đã mượn lực xoay người đứng vững. Theo Bỡ Lạc Kẻ vung tay mà ra, hàn quang chợt hiện, cái đuôi kết nối lấy nhỏ bé xiển xích vô số thân phi nhận bay ra. Nhưng phi nhận mục tiêu cũng không phải là trực chỉ Sở Tạn Phật. Bay ra ngoài phi đao tại Bỡ Lạc Kẻ thả ra sóng gió thao túng dưới, như là từng cái màu bạc u linh, vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung. Xiển xích cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn bù bù, trong chớp mắt liền tại Sở Tạn Phật quanh thân dệt thành một tấm chặt không lọt gió lưới. Bởi vì chân phải lâm vào mặt đất mà không cách nào di động, bốn phương tám hướng xích sắt thành công cuốn lấy đối phương cổ tay, theo Bỡ Lạc Kẻ trong tay xích sắt một đầu có chút phát lực. Trong không khí tất cả xích sắt lập tức nắm chặt. Một giây sau, Sở Tạn Phật bị cái này đột nhiên một cái, cả người bị kéo thành một cái chữ đại. Nhưng là Bỡ Lạc Kẻ cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Hắn nhanh chóng đem trong tay xích sắt quấn quanh ở thang lầu to lớn trên cây cột cố định. Sở Tạn Phất liền cái này như thế bị hạn chế ở hành động, nhưng là hắn tựa hồ cũng không cam lòng cứ như vậy bị khống chế lại. Một giây sau, hắn cái kia che kín cơ bắp đường cong hai tay nổi lên gân xanh, trên cổ mạch máu cũng bởi vì kịch liệt dãy rủa thỉnh thịch nhảy lên. Hắn ra sức ngửa ra sau, ý đồ bằng vào man lực kéo đứt xích sắt, hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu, lại làm cho khảm vào mặt đất chân phải hãm đến càng sâu. Nhưng là hắn như cũng càng không ngừng dãy rủa lấy, ngay cả buộc xích sắt cây cột bẹn bẹn một sát na cũng đã xuất hiện vết dây hằn. Vỡ là kẻ nhíu mày, dây thừng đã tại trên người của đối phương siết ra máu ấn, nhưng là đối phương vẫn không có ý muốn dừng lại. Một lần lại một lần mãnh liệt kéo xuống, cái kia chút đặc chế xiềng xích tựa hồ đã ở vào sụp đổ đứt gãy biên giới. Thấy cảnh này, Vỡ là kẻ vẻ mặt nghiêm túc. Giờ khắc này, hắn tựa hồ có thể đoán được sau đó không lâu cục diện. Quả nhiên, tựa hồ là để ấn chứng Vỡ là kẻ phỏng đoán. Đột nhiên, theo một tiếng thanh thúy cùng cụ tiếng vang lên, trong đó trói buộc tại đối phương cánh tay trái một đầu xiềng xích lên tiếng trả lời đứt gãy. Thấy cảnh này, Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, trung quanh sóng gió tuôn ra ở xung quanh hắn hình thành một đạo vòng xoáy. Hắn dự định sử dụng chúc phúc triệu hắn có dẹt. Cứ việc hiện tại không gian có hạn, cũng rất có thể sẽ tác động đến mình, nhưng là hắn đã không có lựa chọn. Đã Leonardo bên kia một mực không có tin tức xác thật, như vậy hắn nhất định phải nếm thử đem Sở Tạn Phật đánh bại. Ngay tại Vỡ là kẻ sau lưng bóng sói dần dần hiện ra lúc, chỉ thấy Sở Tạn Phật trong tay khảm đao ở một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nương theo lấy Sở Tạn Phật phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, trên người hắn vỡ toang gân xanh chậm rãi rút đi. Một giây sau, cả người hắn giống như là cái đã mất đi dây cót con rối hình người bình thường vô lực rủ xuống. Sau đó không còn có bất kỳ động tác gì. Một màn này để Vỡ là kẻ nhíu mày. Sau lưng bóng sói dần dần tan đi. Chẳng lẽ là Leonardo bên kia đã công lược thành công? Không đúng, nếu như ác ngộng đã bị phong ấn, như vậy Sở Tạn Phật hẳn là sẽ tỉnh lại mới đúng. Hắn do dự một chút sau đi lên trước, tại cảnh giác đồng thời chậm rãi tới gần cái kia mất đi động tĩnh to lớn bóng dáng. Tại xác nhận đối phương không có bất kỳ cái gì động tác về sau, hắn đưa tay lật ra đối phương mí mắt. Trắng bệnh ánh mắt biểu thị hắn vẫn không có thoát khỏi ác ngộng khống chế. Cái kia lại vì sao? Làm Vỡ là kẻ đi đến đối phương sau lưng lúc đột nhiên sử xuất. Một cây dao găm chính chui vào Sở Tạn Phật khoan hậu phía sau lưng, cây mun tay cầm theo hắn thô trọng thở dốc có chút rung động, lưỡi dao lộ ra lãnh quang bị đỏ sẫm vết máu nhuộm dần đến mơ hồ. Vỡ là kẻ bỗng nhiên quay đầu hướng về cuối hành lang nhìn lại. Vốn nên đóng cửa sổ, lúc này lại mở rộng ra. Lúc rạng sáng gió nhẹ thổi đến tiến đến, nhưng lại không có bất kỳ người nào bóng dáng, không có bất kỳ phát hiện nào, Vỡ là kẻ ngược lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía Sở Tạn Phật trên lưng dao găm, nhíu mày quan sát đến. Dao găm đâm vào không sâu, nhưng là gay mũi hương vị mang ý nghĩa phía trên bôi lên một loại nào đó độc vật. Hắn đưa tay cảm thụ một cái Sở Tạn Phật thời khắc này hô hấp, như cũng đều đều. Giờ khắc này, Vỡ là kẻ suy đoán dao găm bên trên bôi lên hẳn là một loại nào đó có thể hoàn toàn gây tê liệt người hành động thần kinh độc tố. Mà cái này khiến ác mộng muốn tiếp tục thao túng Sở Tạn Phật cũng không có thể ra sức. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Loại này tê liệt thần kinh cường hiệu độc tố bình thường chỉ có phương Bắc man tộc mới sẽ sử dụng. Đến cùng sẽ là ai chứ? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 74, thảo phạt chiến kết thúc, 3, chương 74, thảo phạt chiến kết thúc, 3. Rơi xuống bức tường tuần rơi vào đầu vai, Vỡ là kẻ ngồi liệt tại tràn đầy gỗ vụn cùng vết máu góc tường. Hắn trong mắt nhìn qua xương biến hình bàn tay, đốt ngón tay chỗ xoay tròn ra thịt ở giữa còn khảm nhỏ vụn pha lê cặn bã cùng mảnh gỗ vụn. Hắn giải lên châm gai trừ độc nước thuốc sau cầm băng vải một vòng quấn quanh lấy. Bởi vì sử dụng loại kia sẽ cho bàn tay tạo thành rất lớn gánh vác dây thừng, cái này cũng liền dẫn đến nguyên bản liền nứt ra miệng hổ giờ phút này chính càng không ngừng ra bên ngoài tràn đầy máu. Lúc này bàn tay của hắn đã bị mài hết ra, cái kia mơ hồ huyết nhục bộ dáng thật sự là có chút làm người ta sợ hãi. May mắn chung quanh không có người. Băng bó kỹ về sau, hắn vừa định đứng lên, nhưng là một giây sau, bên hông kịch liệt đau nhức trong nháy mắt để hắn hít sâu một hơi, lần nữa lảo đảo ngồi xuống lại. Hắn cúi đầu nhìn xem phần eo vết thương, lúc này vết thương đã hoàn toàn vỡ ra, đã sớm nhiễm ướt mảng lớn quần áo. Lại liếc nhìn trong tay đã chấm dứt băng vải cùng nước thuốc, Vỡ là kẻ bụng mặt lộ ra một vòng cười gượng. Thật là, thế mà khiến cho chật vật như vậy. Nhưng là hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi, nhất định phải đi trên lầu xác nhận một chút tình huống. Ngay tại Vỡ là kẻ bị tường đứng người lên lúc, một tiếng đổ sụp tiếng vang từ đỉnh đầu của hắn truyền đến, ngay sau đó dưới chân mặt đất chấn động một cái. Giờ khắc này, Vỡ là kẻ sửng sốt một chút, chợt thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Thật chậm a. Mặt của hắn chôn giấu ở trong bóng tối, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần dâng lên ánh dạng đông, khó được lộ ra một vòng ý cười. Mái nhà. Nơi xa đường chân trời lộ ra ánh dạng đông bên trong, Leonardo ôm tấm gương từ phòng chứa đồ trong phế tích bỏ đi ra. Chiến đấu bộ một tên thành viên giúp hắn đẩy ra đè ở trên người đá nặng, một tên khác nắm thật chặt hắn tay, đem hắn từ bên trong kéo ra ngoài. Sophia đứng tại mái nhà kia nắng ban mai bên trong, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài màu vàng nóng của nàng, cùng màu vàng nắng sớm hòa hợp một màu. Nàng cúi đầu nhìn xem đồng thau quán bên ngoài đội viên tình huống. Mặt trời mọc, chân trời nổi lên nắng sớm rốt cục xua tán đi cái này dài dằng dặc đêm tối. Theo hám sâu học sinh ngủ say nhóm lần lượt thức tỉnh, học viện đội cứu viện cùng đội chữa bệnh đội vàng đổi tới. Tại hỗn loạn tương bừng cùng bận rộn bên trong, Dennis một mặt kháng cự bị hai tên nhân viên y tế đặt lên cáng cứu thương, ngoài miệng càng không ngừng la lên cái gì, thẳng đến hai tên nhân viên y tế tìm tới hắn lưu lạc kiếm lớn đưa tới trong tay hắn mới khiến cho hắn an tĩnh lại. Mọi gì sợ tại mấy tên bộ phép thuật thành viên ủng hộ cùng nâng đỡ, khập khiễng rời đi nơi này. Kết chính nút ở trong góc, dựa vào tường mắt lạnh nhìn đây hết thảy, chẳng hề để ý thẻ lưới. bên cạnh của nàng đứng đấy vừa mới đổi tới ô đại, cúi đầu tại sổ ghi chép bên trên ghi chép cái gì. Cùng hắn cùng nhau chạy tới sở luật chính vội vàng hoảng dẫn theo hòm thuốc chữa bệnh giúp cái kia chút vừa mới thức tỉnh học sinh làm kiểm tra. Chỉ bất quá hắn chú ý đối tượng đại đa số là một chút nữ tính. Nơi xa hổ phách trong quán, Lina ôm nghi ngờ, thông qua cửa sổ yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thằng đến mở là kẻ mấy người từ đồng thau quán cửa chính đi ra, nguyên bản ồn ào hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người nhao nhao hướng bọn hắn nhìn lại, nhìn xem khác biệt trình độ bị thương mấy người. Một giây sau, liên tiếp tiếng hoan hô cùng tán thưởng trong nháy mắt bao quanh mấy người. Tại nhân viên của học viện từ trong tay của hắn tiếp nhận tấm gương về sau, nhân viên y tế lập tức xuống tới, thay trận chiến đấu này anh hùng làm lên kiểm tra. Như lịch sử, ánh đèn sân khấu vĩnh viễn đuổi theo anh hùng bóng dáng, bọn hắn bước qua khói lửa, đem huân chương bên trên tia sáng in dấu tiến đám người ngưỡng vọng trong ánh mắt. Mà trong bóng tối những người kia, như ánh đến đem tên củng cố sự nghiền nát tại thời đại nếp vốn bên trong. Cái kia chút chấp vá thắng lợi mạnh mẽ, cái kia chút bị lãng quên tại phía sau màn hò hét, cuối cùng đều thành không người hỏi thăm bụi bặm, tiêu tán tại lịch sử trong gió. Lại có ai sẽ nhớ kỹ đây? Người còn sống. Vỡ là kẻ nghe được thanh âm, quay đầu nhìn đối phương một chút. Ân, còn sống. Trước mắt xem ra, ngươi rất tốt tuân theo mệnh lệnh. Ngài là chỉ sống sót mệnh lệnh sao? Ân, xác thực như thế. Vỡ là kẻ nhìn xem xung quanh một vùng phế tích. Không quá nặng tu khả năng sẽ tiêu tốn không ít tiền. Sophia lắc đầu, không sao, hoàng thất sẽ chi tiêu khoản này phí tổn. Có tài chính thật tốt. Nhà tợ sĩ bạn bí mật hẳn là cũng có không ít nội tình đi. Ngài không phải là dự định tìm và tịch thu à? Ngươi là chỉ nhà các ngươi cái kia chút màu xám sản nghiệp sao? Sophia khoe miệng trao lên, yên tâm đi, rất nhiều gia tộc đối loại này sản nghiệp đều có đọc lướt qua, ta không có khả năng từng bước đi truy xét. Phi thường cảm ơn. Ân. Đồng thau quán phía sau trong bóng tối, một cái hình bóng thừa dịp đám người bận rộn thời điểm, cực nhanh rời đi hiện trường. Đáng chết, phiền phức thế mà nhanh như vậy liền bị bọn hắn giải quyết. Mặt kia tấm gương gỡ còn nói khoác mình lợi hại cỡ nào, kết quả đến cuối cùng còn không phải đưa tại một đám học sinh trong tay. Nam nhân túi đầu nhìn xem từ trong ngực móc ra hộp gỗ, nhếch miệng lên. Nhưng cũng không lỗ, nên cầm đồ vật cũng cầm tới. Nhưng khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm lại sửng sốt. Cách đó không xa, một cái bóng ngăn tại hắn trước mặt. Sát thực nói, đó là một cái cô bé bóng lưng. Đối phương tựa hồ là ý thức được tồn tại của mình, xoay đầu lại, lộ ra mang theo tàn nhang khuôn mặt nhỏ. Cô bé nhìn xem cái này hất lên áo choàng nam nhân nghiêng đầu một chút, lộ ra một mặt thần sắc mê mang. Nam nhân sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa mới cách gần như vậy, mình nhưng không có phát giác được đối phương. Không quản được nhiều như vậy. Rời khỏi nơi này trước quan trọng, không phải một hồi chờ ổ để ra hỏa kia lấy lại tinh thần liền phiền toái. Nghĩ đến cái này, nam nhân móc ra một cây dao găm. Đã thấy được, như vậy ngươi cũng giữ lại không được. Cô bé không nói gì, nhưng là tầm mắt của nàng lại nhìn chằm chằm truy thủ trong tay hắn. Một giây sau, khoe miệng của nàng câu lên một vòng cười nhạt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 75, hắn lại là cái như thế có tình thương của cha người sao? Chương 75, hắn lại là cái như thế có tình thương của cha người sao? Làm Sophia vịn bờ là kẻ từ kiến trúc bên trong đi ra lúc đến, ánh mắt mọi người nhao nhao hướng phía bọn hắn nhìn qua. Ngoại trừ tham dự lần này hành động cứu viện người bên ngoài, những người khác không biết vì sao ai trước mắt sẽ trình diễn hình ảnh như vậy. Nhất là cái kia chút mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại bạn học. Đối với cái này, bọn hắn đại đa số đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cho tới phía dưới vang lên không ngừng nghị luận. Này này, đó là chuyện gì xảy ra? Vì sao A Sophia điện hạ sẽ vịn tên kia từ bên trong đi tới A? Sophia điện hạ tại sao phải quan tâm kẻ như vậy A? Thật là, tên kia trên thân bụi đất đều đem Sophia điện hạ quần áo làm bẩn. Ngươi không có nghe nói sao? Nghe nói bợ là kệ là cái này cứu viện lần hành động thành viên. Nói đùa a? Hắn có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Loại thời điểm này hắn không nên cái thứ nhất chạy trốn sao? Cứ việc có nhân chứng thực bợ là kệ lần này cứu viện trong hoạt động có xuất sắc biểu hiện, nhưng mọi người vẫn là vô ý thức không muốn thừa nhận. Dù sao một cái người lưu lại ấn tượng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Nhưng là bợ là kệ đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này chỉ là duy trì trầm mặc, tựa hồ cũng không thèm để ý. Ngược lại là một bên Sophia như mày. Các loại sóng gió qua đi, ta sẽ hướng nhân viên nhà trường xin làm lần này hành động thành viên làm ra khen ngợi. Vỡ là kẻ tự nhiên rõ ràng Sophia ý tứ. Sophia đem vỡ là kẻ an trí tại tạm thời dựng chữa bệnh lều vải trên đế. Tại chữa bệnh nhân viên giúp vỡ là kẻ băng bó thời điểm, chữa bệnh nhân viên người phụ trách đi tới, tựa hồ là hướng Sophia báo cáo tình huống. Bởi vì mộ đẹp hiệu trưởng không tại, mà ô đe bình thường lại không vui với xử lý những chuyện này, cho nên hắn mới tìm được Sophia. Tình huống trước mắt như thế nào? Một ít học sinh bởi vì ma pháp thâm hụt xuất hiện ngất cùng nôn mửa hiện tượng, nhưng là cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhân viên y tế chỉ đằng sau cái kia chút tụ chồng nói cười các học sinh, không có cái gì mắt thấy bọn hắn tự nhiên không biết mình đã trải qua cái gì. Sophia cười gượng, đúng vậy à, đối bọn hắn tới nói khả năng bất quá là ngủ một giấc mà thôi. À đúng, sở tản phật giáo sư còn tại đồng thau quán lầu 2, trạng thái tựa hồ không tốt lắm, còn xin làm phiền các ngươi đi chăm sóc một chút. Yên tâm đi, điện hạ. Nhân viên y tế vội vàng rời đi. Tại nhân viên y tế rời đi sau đó, Sophia lúc này mới quay đầu nhìn về phía bờ lạc kẻ, ánh mắt bên trong mang theo một cô hiếu kỳ cùng dò xét sức lực. Ta có thể xin chỉ bảo một chút ngươi là như thế nào chế phục cái kia ác liệt ra hỏa sao? Sophia đối với sở tản phật cũng dùng tên kia đến xưng hô. Đây đối với từ trước đến nay chú trọng hoàng thất lễ nghi nàng tới nói là thật không quá phổ biến. Nay chủ yếu hay là bởi vì Sở Tạn Phật trong bình thường bên trên thực chiến khóa luôn luôn ra tay không nhẹ không nặng, cho nên rất nhiều người đều đối hắn chương trình học trốn tránh. Hết lần này tới lần khác thực chiến khóa lại là một hạng môn bắt buộc. Mặc dù gia hỏa kia có chút tác liệt, nhưng là thực lực lại là không thể nghi ngờ. Sophia nheo lại mắt, ngươi lại có thể đem hắn làm thành cái dạng kia. Hắn trùng hợp dẫm vào rơi đi vào mặt đất, này mới khiến ta tìm tới cơ hội. Vỡ là kẻ đem chuyện miêu tả tận khả năng bình thản. Nguyên nhân là hắn không muốn gây nên quá nhiều nhìn chăm chú. Đối với giao găm chuyện, hắn kỳ thật cũng tại do dự có nên hay không nói cho đối phương. Bất quá đối phương đã không hề lộ diện, hẳn là cũng không muốn gây nên người khác chú ý. Nếu như chính mình nói cho Sophia, lấy nàng nghiêm cẩn phụ trách thái độ, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế truy xét đến mọi nguồn. Dù sao nàng chắc chắn sẽ không hy vọng trong học viện ẩn giấu loại này có tính uy hiếp mục tiêu. Nếu như vậy, mình ngược lại có loại lấy oán trả ơn hiểm nghi. Tạm thời lưu ý đi, nếu như đối phương thật sẽ đối với nội dung cốt truyện tạo thành ảnh hưởng, như vậy mình tất nhiên muốn xuất thủ. Đối với bỡ là kẻ giải thích, Sophia không nói gì, nhưng cũng không có hỏi tới. Điện hạ, mộ đẹp hiệu trưởng chạy về. Đúng lúc này, có một tên hoàng thất đội hộ vệ thành viên chạy tới. Rõ ràng, ta lập tức đi qua. Sophia đứng dậy, hơi sửa sang lại một cái xốc xếp làn váy. Để cho tiện hành động, nàng trực tiếp đem thon dài làn váy trực tiếp cắt đứt. Thật sự là một cái quả cảm lại không câu tiểu tiết hoàng nữ. Có lẽ đúng là như thế nàng mới có thể đem sắp phá nát đế quốc một lần nữa mang về quỹ đạo. Người trước nghỉ ngơi thật tốt, nhân viên y tế sẽ phụ trách chữa bệnh thương thế của ngươi. Vỡ là kẻ đưa mắt nhìn Sophia rời đi, nhìn xem mình bị bao như cái bánh trưng tay. Ngẩng đầu nhìn về phía giúp mình băng bó chữa bệnh nhân viên. Có hay không có điểm quá khoa trương? Đối phương nhìn hắn một cái, ta còn tại cân nhắc muốn hay không tại sẽ giúp ngươi bổ cái thanh nẹp. Băng vải vì thông khí phòng ngừa cảm nhiễm, nhất định phải một ngày một đuổi. Ê! Không nên bài ra loại này thật là phiền phức biểu lộ, nếu như về sau còn muốn cầm kiếm lời nói về sau liền thật tốt chú ý. Tại nhân viên y tế quát lớn dưới, vợ là kẻ hoàn toàn không có chú ý tới hướng mình đến gần hai người. Uy! Vợ là kẻ quay đầu nhìn về phía đối phương. Lại là Leonardo, còn có bên cạnh hắn xệ dạ chính mỉm cười cùng mình chào hỏi. Rõ ràng lần đầu gặp mặt thời điểm nàng nhìn thấy mình sẽ còn sợ hãi rụt rè trốn ở Leonardo sau lưng. Ngươi còn tốt đó chứ? Rõ ràng là đang cùng mình nói chuyện, nhưng đối phương con mắt phiêu hốt hoàn toàn không có nhìn mình. Như ngươi thấy, có chút khó giải quyết. Vỡ là kẻ nâng bị băng bó như cái búa tay. Nên đón lại là một bên nhân viên y tế chừng một cái. À, vậy là tốt rồi, ách. Vỡ là kẻ lặng lặng mà nhìn xem đối phương chờ đợi lấy đối phương cho thấy mục đích. Mà trước mặt Leonardo mấy lần muốn nói lại rồi, Thủy Trung đều không có nói ra cái như thế về sau. Thằng đến bên cạnh hắn đứng đấy sẽ ra nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Mặc dù hắn trên mặt có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn như cũng là gãi đầu một cái. Cảm ơn ngươi. Vỡ là kẻ không nói gì. Nếu như không phải ngươi dẫn dắt rời đi mất khống chế Sở Tạn Phật giáo sư, lần này thảo phạt căn bản không có khả năng thành công. Cũng càng không có khả năng thành công đem sệ dạ cứu ra. Leonardo gãi đầu, cho nên ta nghĩ, chí ít cũng cùng ngươi nói cái tạ. Đối với Leonardo nói cảm ơn, vỡ là kẻ trong mắt trầm mặt một chút. Hắn đang suy tư hẳn là lấy cái dạng gì thái độ đến đáp lại đối phương. Mặc dù ta lúc ấy cũng không có ý thức, nhưng là hết thảy tất cả ta đều nghe Leonardo nói rồi, phi thường cảm ơn ngươi làm hết thảy. Một bên sệ dạ đứng dậy, bị vời đối vỡ là kẻ nói cảm ơn. Ngươi không cần như thế cảm ơn ta, Leonardo cũng làm rất nhiều cố gắng. Vỡ là kẻ tự nhiên biết nhân vật chính vì đánh bại ác ngộng làm ra cố gắng. Đó là trận dị thường gian khổ chiến đấu. Bởi vì hắn từng vô số lần trải qua. Theo cùng chủ tuyến liên lụy quá sâu nhân vật nhóm từng cái rời đi, giờ khắc này, vỡ là kẻ nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh, ý thức được. Cho dù không tự mình ra tay can thiệp, cho dù sẽ trải qua cực kỳ gặp chắc trở, bọn hắn cũng biết đi hướng thành công đi. Như vậy hắn đến cùng hẳn là ở vào một cái như thế nào vị trí bên trên nhìn chăm chú lên bọn hắn đâu. Là một cái chứng kiến bọn hắn lần lượt chiến thắng gặp chắc trở không ngừng trưởng thành người chứng kiến. Câu kia mang theo cố sự đến sau cùng điểm cuối cùng có phải là cái này ngụ ý đâu? Vỡ là kẻ tựa ở tạm thời dựng trên ghế, nhìn xem đã hoàn toàn sáng lên chân trời. Tự hỏi vấn đề này. Theo chương 1, hạ màn kết thúc, ngay sau đó chính là trực tiếp tiến vào chương 2. Uy, ngươi là có hay không cảm thấy tốc độ bén nhạy so cường thế công kích càng trọng yếu hơn? Biết không, ta tại thực chiến trên lớp lại bị gia hỏa kia dạy dỗ. May mắn ngươi bởi vì thụ thương mà không cách nào đi học, gần nhất gia hỏa kia đi học một mực mang theo một cô hỏa khí. Ta đoán chừng cũng là bởi vì ngươi để hắn thật mất mặt. Ngươi đánh bại Sở Tạn Phật sự tích đã tại học sinh trong miệng truyền ra. Nhưng tựa hồ phần lớn người đều cho rằng là loại tin đồn. Bất quá ta không cho là như vậy. Cho nên ngươi đến cùng là thế nào đánh bại hắn? Có tiến hành những phương diện nào rèn luyện? Học viện Sĩ Ạt trong phòng ăn, vỡ là kẻ dùng bọc lấy băng vải tay cầm đao trong tay xiên, trước mặt bò bít tết cảm giác kẻ nhạt vô vị. Cuối cùng hắn thở dài, bất đắc dĩ liếc mắt đối diện đệ Dennis. Bởi vì nghe nói mình từng đánh bại Sở Tạn Phật giáo sư, gia hỏa này liền mỗi khi gặp thời gian nghỉ trưa đều sẽ tới dây dưa chính mình. Vỡ là kẻ đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng tại đối phương tại Sở Tạn Phật nhẹ nhõm trên tay tùy tiện bị thua cùng đối phương cái kia quật cường lòng háo thắng. Nguyên lai tưởng rằng thoát khỏi Leonardo thân phận sau liền có thể thoát khỏi cái phiền phức này, nhưng là trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Ngươi về sau lúc huấn luyện ta có thể đi đứng ngoài quan sát sao? Ngay tại bỡ là kẻ tìm kiếm như thế nào mới có thể đủ đuổi rơi đối phương, tốt nhất có thể triệt để bỏ đi ý nghĩ của hắn lúc, đối phương lại đột nhiên không nói thêm gì nữa. Thuận tầm mắt của đối phương nhìn lại, bỡ là kẻ quay đầu lại thấy được đứng tại sau lưng chính mình Alins. Giờ khắc này, bỡ là kẻ trong lòng có chủ ý hắn đưa cho Alins một ánh mắt, nhưng là đối phương thờ ơ. Bỡ là kẻ cũng không xác định nàng có thể hay không tiếp thu chính mình ý tứ. nên tiến hành kiếm thuật huấn luyện. Alins bình tĩnh nói. Giờ khắc này Bỡ Lạc Kệ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn như vậy đến đối phương xem ra là lĩnh hội. Bỡ Lạc Kệ không hề dừng lại một chút nào, lập tức đứng dậy theo Alins rời đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, khó trách. Dejanis sờ lên cằm, cho dù thụ thương tình huống dưới cũng như cũ kiên trì rèn luyện sao? Ân, thì ra là thế. Dejanis trực tiếp liền đem còn chưa ăn hai cái cơm đẩy ra, cầm lấy một bên kiếm lớn, đi sân huấn luyện. Trước một bước rời đi, hai người cũng không có đi hướng sân huấn luyện, mà là hướng trường học hướng tây bắc đi đến. Bởi vì đồng thao quán tại lần trước trong sóng gió phong ba nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, cho nên học viện liền đem khu buôn bán tất cả lữ chỗ cùng nhà khách bao hết xuống tới, đem các học sinh an trí ở nơi đó. Phải chăng lại muốn ăn một chút gì? Bên cạnh Alins đột nhiên mở miệng. Vỡ là kẻ suy nghĩ một chút, gật đầu. Dù sao cũng muốn đường tắt khu buôn bán, vừa vặn hơi ăn chút đi, nói thật, bởi vì đệ Dianis cố chấp dây dưa vừa mới bỏ bít tết cũng không có ăn xong. Sau đó vỡ là kẻ mua một chút bánh mì kẹp thịt nướng. Hắn chỉ là có chút hoài niệm trước kia khẩu vị. Nơi này tự nhiên là không có bánh nướng một loại đồ ăn, mà Alins thì cũng mua một điểm. Vẫn như cũng là loại kia thuần bạch sắc bánh gạo nếp. Loại kia bánh ngọt màu trắng cơ hồ không có bất kỳ cái gì hương vị, trừ phi vì nhanh chóng đỡ đói, cơ hồ có rất ít người sẽ đi mua. Nhưng là Alins lại đối với nó hương vị, phải nói là cảm giác thập phần chấp nhất, phải nói là ưa thích nó cảm giác. Bởi vì đối với Alins tới nói bất kỳ cái gì sự vật đều không thể nhấm nháp đưa ra hương vị. Đó là tu luyện hắc ma pháp tác dụng phụ. Đây là cái gì? Đột nhiên, Vỡ Lạc Kệ nhìn đối phương đặt ở trước mặt mình bình thủy tinh, nhìn xem bên trong tinh thể bóng ánh chất lỏng sửng sốt một chút. Khôi phục dùng thuốc, trực tiếp bôi lên. Alins bất động thanh sắc mắt nhìn Vỡ Lạc Kệ tay. Là cờ dễ ịt đại nhân phân phó ta cho ngươi. Nghe nói như thế, Vỡ Lạc Kệ dừng lại. Alins nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, hắn nghe nói ngươi thụ thương chuyện. Lần này Vỡ Lạc Kệ càng thêm kinh ngạc. Cờ dễ ịt, hắn lại là cái như thế có tình thương của cha người sao? Vẫn là nói bởi vì chính mình thay đổi, hắn đã đối Vỡ Lạc Kệ có đầy đủ trình độ đổi mới cùng coi trọng sao? Xem ra vẹn vẹn từ Leonardo góc độ đến xem, cũng không thể trực tiếp đối nó bên dưới phán đoán a. Đồng thời, hắn còn để cho ta chuyển cáo ngươi. Cái gì? Khôi phục sau không cần rơi xuống tu luyện tiến trình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 76, chương 2, chương mở đầu chương 76, chương 2, chương mở đầu đêm khuya trong thư viện, Vỡ Lạc Kệ nhìn xem đối diện mặt ủ mày chau hiệu ở. Nếu như cảm giác bị mệt mỏi lời nói ngươi trước tiên có thể trở về, ta sẽ giúp ngươi đem sách quý vị. Vỡ Lạc Kệ suy đoán nàng có thể là cảm thấy có chút mệt mỏi. Cứ việc lần này vẫn như cũng là trực ban nàng đưa ra có thể cho mình lưu lại đọc tiếp, cũng là không phải. Ngày bình thường cái kia nhiệt tình ở giờ phút này trong lời nói lại bí mật mang theo một cố không hiểu đủ rũ. Cái này cực kỳ không bình thường. Ngươi nghe nói nhận biết học tập khóa bị trước thời hạn a? Ngay tại cuối tuần. Vỡ Lạc Kệ gật đầu. Hiệu ở ghé vào trên mặt bàn, phồng lên miệng, bởi vì ta năm ngoái tạm nghỉ học, không có khả năng tham khảo thành tích, cho nên nhất định phải đi theo năm nhất các bạn học cùng nhau hành động. Rõ ràng một cái người cũng không nhận ra, bây giờ lại muốn ta cùng bọn hắn cùng một chỗ. Luôn cảm giác có chút khó chịu đây. Ngươi nói ta muốn làm thế nào mới có thể cho bọn hắn một loại ta rất khỏe trung đụng cảm giác à? Là chủ động cùng bọn hắn thân mật vẫn là bày biện học tỷ thận trọng a? Nhìn đối phương cái kia không biết làm sao bộ dáng, Vỡ Lạc Kệ suy nghĩ một chút, vẫn là nói, làm mình liền tốt, đã bình ổn lúc cùng người hắn trung đụng phương thức. Nghe được Vỡ Lạc Kệ, thì ở ngẩng đầu, là thế này phải không? Vỡ Lạc Kệ gật đầu, vô luận là chủ động thân mật vẫn là ra vẻ thận trọng, đều sẽ cho người ta một loại tận lực cảm giác. Cùng người nhận biết lâu mặt nạ luôn là sẽ đến rơi xuống. Thì ở nháy mắt, dạng này a? Vỡ Lạc Kệ ừ một tiếng. Mặc dù cho rằng đối phương hoàn toàn không cần thiết vì thế lo lắng, nhưng Vỡ Lạc Kệ vẫn là khuyên. Nghe được Vỡ Lạc Kệ, thì ở cúi đầu trầm tư thật lâu, sau đó vươn tay dùng sức vuốt vuốt mặt, một lần nữa tỉnh lại. Ngươi nói đúng, tựa như lúc trước cùng ngươi nhận biết thời điểm, rõ ràng lần trước làm liền rất tốt. Vỡ Lạc Kệ, hóa ra là lấy chính mình luyện tập ai nhìn xem yên lòng hiểu ở. Vỡ Lạc Kệ lại âm thầm thở dài. Mặc dù vừa mới Vỡ Lạc Kệ không nói, nhưng trên thực tế hắn cũng tại vì chuyện này phát sầu. Cân nhắc đến đồng tao quán xây lại, cho nên trường học quyết định đem nhận biết học tập khóa sớm. Bởi vì nhận biết học tập khóa cũng không phải là ở trường bên trong tiến hành, mà là căn cứ học sinh năng khiếu, đem bọn hắn phân phối tại đế quốc các nơi. Ví dụ như ma pháp học hội học sinh căn cứ năng lực cá nhân bị phân phối đến đế quốc các nơi trung cấp hoặc cao cấp ma pháp sư dưới tay đi theo học tập. Chiến đấu bộ hội học sinh tại học viện chiến đấu bộ giáo sư nhóm dẫn đầu dưới, một hai niên cấp sẽ ở các nơi hiệp hội người mạo hiểm xác nhận treo giải thưởng rèn luyện, mà ba bốn niên cấp thì là tiến về đế quốc biên cảnh tự mình cảm giác chân thật chiến trường không khí. Bộ luyện kim học sinh nguyên bản hẳn là đi theo bộ luyện kim giáo sư tiến hành nghiên cứu khoa học. Nhưng là bởi vì Oda kiên quyết tự tuyệt mang học sinh, cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn sẽ bị đều phân phối đến các nơi sở nghiên cứu luyện kim học tập. Nhìn như vậy đến, cái từ khóa này liền cùng loại với trong đại học xã hội thực tiễn khóa hoặc nhận biết thực tập khóa. Đó là hàng năm cũng sẽ có một môn bắt buộc. Nguyên bản cái kia hẳn là một tháng sau, cũng chính là gặp nghỉ tiến lên làm được hoạt động. Nhưng là bây giờ lại trước thời hạn. Đoán chừng là học viện dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt thêm gấp rút đồng tàu quán xây lại. Bởi vì sẽ có lui tới học sinh trải qua, thi công đội một mực có chỗ lo lắng. Nhưng đây đều là tại nội dung cốt truyện theo dữ liệu phát triển. Vỡ Lạc Kệ cũng là không quá để ý bởi vì đây là chương 2, chương mở đầu. Nhưng là hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là hắn phải làm thế nào nghĩ biện pháp đi rút ngắn cùng Leonardo bọn hắn khoảng cách. Chú ý, nơi này khoảng cách là chỉ vật lý phương diện khoảng cách. bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể làm đến thời khắc chú ý nội dung cốt truyện tiến triển trình độ. Bởi vì cơ hồ toàn bộ chương 2 đều là vây quanh nhận biết học tập khóa triển khai. Tại học tập khóa cuối cùng, bọn hắn cũng biết cùng chương 2, đột, bách túc cổ công, đối kháng chính diện. Mặc dù chỉ có đến chương 2, cuối cùng một chương mới sẽ khởi xướng chính diện xung đột, nhưng là toàn bộ chương 2, nội dung cốt truyện cơ hồ đều có thể từ phía sau lưng nhìn trộm đến, bách túc cổ công, bóng dáng. Vì thế, hắn nhất định phải thời khắc giám sát nội dung cốt truyện phát triển. Tin tức tốt là Leonardo bọn hắn đi học địa điểm vừa vận tại nhà tờ sĩ vạn lãnh địa phụ cận. Nhưng là tin tức xấu là hắn lại không cách nào cam đoan mình rốt cuộc sẽ bị sai khiến đi nơi nào học tập. Tiếp tục như vậy hắn liền sẽ cùng nội dung chính tuyến bỏ lỡ cơ hội. Thật sự là một cái để cho người ta cảm thấy chuyện buồn rầu. Lay động trên xe ngựa, vợ là kẻ chống đỡ đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng quen thuộc. Sau đó hắn lại đem ánh mắt rời về phía đối diện nhắm mắt Alins, đối phương mặt tái nhợt gò má đang lay động ánh sáng và bóng tối bên trong lúc sáng lúc tối, cho người ta một loại không quá khỏe mạnh đẹp. Đây cũng là hắc ma pháp ảnh hưởng vẫn là trời sinh như thế đâu. Hắn không có dự liệu được đối phương sẽ cùng theo tới. Nguyên bản hắn chỉ là trước một ngày đột nhiên cùng đối phương nói phải đi xa nhà một chuyến, nhưng là không nghĩ ngày hôm sau nàng trực tiếp mang theo thu thập xong đồ vật dưới lầu chờ. Nguyên bản hắn nghĩ biểu đạt có ý tứ là, ta muốn đi bận rộn, ngươi nên làm cái gì liền tốt. Bất quá đối phương tựa hồ là hiểu lầm hắn ý tứ. Đang làm thanh hiểu lầm về sau, đối phương cũng kinh ngạc một cái. Với lại nhất là làm đối phương nghe nói muốn trở lại nhà tợ sĩ vạn về sau, sắc mặt rõ ràng khó coi. Nàng là thật không thích nơi đó. Không sai. Vốn phải là tiến về địa phương khác nhận biết học tập bỡ là kẻ. Giờ phút này lại đang tại chạy đến nhà tợ sĩ vạn trên đường. Ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản như thế quấy nhiều hắn vấn đề vậy mà liền dạng này nước chảy thành sông giải quyết. Nói đến, cái này đều dựa vào một vị nào đó người hảo tâm. Đây hết thể đều bắt nguồn từ vài ngày trước. Ngươi là có hay không nghĩ ra được một cơ hội để thư giãn? Sau khi tan học, cô bé giống như là chờ đợi đã lâu, đột nhiên đứng tại trước người mình ngăn cản hắn con đường đi tới. Vỡ là kẻ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, bởi vì hắn còn chưa không rõ ràng đối phương mục đích. Cùng ở nói chuyện với nhau khác biệt, mỗi lần cùng cái này nhí nha nhí nhảnh nữ sinh nói chuyện với nhau, hắn luôn luôn phải gìn giữ lấy thời khắc cảnh giác. Bởi vì nàng luôn là sẽ nghĩ hết biện pháp để ngươi cam tâm tình nguyện bước vào nàng trước đó chuẩn bị xong bấy dập. Thật là, ngươi cái này một mặt cảnh giác biểu lộ thật đúng là để cho ta trong lòng cảm thấy thụ thương a. Lina nhếch miệng, ánh mắt mang theo một chút u oán. Bởi vì còn có tiết học tiếp theo, cho nên thời gian tương đối đổi. Vỡ là kẻ nói ra. Tốt à, Lina nhún nhún vai, quyết định thẳng vào chính đề, ngươi hẳn phải biết vài ngày sau muốn tiến hành nhận biết học tập khóa a. Vỡ là kẻ gật đầu, không có phủ nhận. Lina cười hắc hắc, ta suy đoán, ngươi hẳn là sẽ không mong muốn đi ở ngoài ngàn dặm hở xì u đi cùng theo một người có mái tóc hoa râm, răng đều nhanh rơi xong lão nhân học tập trước kia ăn ma pháp à? Vỡ là kệ như mày, ngươi vì sao lại biết? Rõ ràng mỗi người thực tập chỗ cần đến cũng còn không có công bố, nàng vì sao lại biết? Lina đem mảnh hành ngón tay nhẹ chống đỡ bờ môi, ánh mắt lưu chuyển ở giữa phun ra rào hoạt ý cười, đây chính là bí mật không thể nói nha. Vỡ là kệ. Mặc dù không biết đối phương đến cùng là từ đâu được đến nguồn tin tức, nhưng căn cứ hiện có tình huống phán đoán. Lina nói chuyện xác thực có khả năng phát sinh, bởi vì chính mình đã từng rất tín chỉ quá nhiều, cho dù học kỳ này đã tại cố gắng đuổi theo, vẫn có loại nữ hoa bổ thiên cảm giác, mà bộ phép thuật thực tập phân bố lại là dựa theo bảng thành tích hiện đến. Thành tích ưu dị nhất thậm chí có cơ hội tiến vào hoàng cung đi theo cung đình ma pháp sư học tập. Trình độ nào đó bên trên cũng coi là hoàng thất lung lạc cái kia chút có tiềm lực nhân tài phương thức. Từ trên tổng hợp lại, phán đoán của hắn là, mình hoàn toàn có khả năng rơi vào Lina nói tới tình huống. Nhìn xem vợ là kẻ túi đầu trầm mặc không nói một lời, Lina nhếch miệng, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì ta nơi này có khoản giao dịch sẽ vì ngươi giải quyết ưu sầu. Vỡ là kẹ ngẩng đầu, nhìn xem Lina. Giờ khắc này, hắn bỗng tin ý thức được. Cái cô nương này lại phải có cái gì mờ ám. Vậy ngươi vừa mới nói tới, một cơ hội để thư giãn, là có ý gì? Sau khi suy tính, hắn quyết định tạm thời vẫn là trước nghe một chút đối phương trong miệng giao dịch. Lina buông buông tay, chính là trên mặt chưa ý tứ. Ta có thể giúp một tay để ngươi đến nhà tợ sĩ vạn phụ cận địa phương thực tập. Trên thực tế như là sớm tiến vào ngày nghỉ không có gì khác nhau. Như vậy giao dịch điều kiện đâu? Vỡ là kẻ cũng không có bị choáng váng đầu óc. Điều kiện cũng rất đơn giản, Lina ngón tay quấn quanh lấy đầu tóc, tại cái kia trong lúc đó, ngươi nhất định phải gọi lên liền đến. Ngươi yên tâm, thực tập ma pháp sư bên kia ta cũng biết sớm chuẩn bị tốt, đến lúc đó hắn sẽ cho ngươi không sai thành tích. Chính là như vậy. Đúng, chính là như vậy. Lina gật đầu. Nhìn xem Lina ấm lòng dáng tươi cười, vỡ là kẻ lại trầm mặc. Đối phương cho ra điều kiện thật sự là quá tốt rồi, nhưng càng là như thế này càng là muốn cẩn thận. Nói thật hắn cũng không thèm để ý khó khăn gian khổ học tập hành trình. Nhưng là nếu như có thể nhân cơ hội này tiếp cận Leonardo cùng nội dung chính tuyến lời nói, như vậy hoàn toàn là hắn kỳ vọng. Ngươi hy vọng ta làm những thứ gì cho ngươi? Lina cười cười, không cần quá lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi vì ta làm cái gì rất quá đáng chuyện. Ta còn không có dạy như vậy nhan vô sỉ. Như vậy, ngươi chỉ cần khi lấy được ta báo tin sau đổi tới nhà mộ rột, đồng thời vô điều kiện đứng tại ta bên này là có thể. Vỡ là kẻ như mày. Lina tại nhà mộ rột tình cảnh cũng không quá tốt điểm này hắn đã biết. Sở dĩ nói ra yêu cầu này hắn không có quá mức nghi ngờ, nhưng vấn đề là cá nhân ta cũng không có đầy đủ trọng lượng thân phận, cho dù ta ủng hộ ngươi chỉ sợ không cách nào đưa đến hữu hiệu tác dụng. Vợ là kẻ nghi hoặc. Đối với cái này, Lina nghiêng đầu nhìn xem vợ là kẻ. Bởi vì nhà tợ sĩ vạn muốn tấn thăng tước vị A, điểm này chẳng lẽ ngươi không biết sao? ngay cả Sophia điện hạ đều cực lực gấp rút đạo chuyện này đây. Vỡ là kệ sửng sốt một chút, cái này hắn thật đúng là không biết. Nguyên tắc là nhà tợ sĩ vạn từ đầu đến cuối liền đều là nam tước, mà cờ dễ ít. Đối phương ngoại trừ từng chỉ thị Alins mang đến cho mình nước thuốc bên ngoài liền không có bất kỳ tư lui tới. Vỡ là kệ nói, cho dù rằng này, tước vị thân phận vẫn là cha ta, đây cũng không có nghĩa là thân phận của ta có ngang hàng lực ảnh hưởng. Nhưng là cờ dễ ít chú không phải đều đem cực kỳ biểu tượng lực, phải ý ngộ nước mắt cho ngươi sao? Vỡ là kệ, thật đúng là cái gì đều không gạt được nàng a. Thú hổ. Lina lời nói xoay chuyển, đối bỡ là kẻ lộ ra mị hoặc tính cười, ta cần chính là có thể đứng tại bên cạnh ta, mà không phải Lina mổ rột người bên cạnh. Bỡ là kẻ. Lina quả nhiên là cái thiên tài. Giờ khắc này bỡ là kẻ càng thêm xác nhận điểm này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 77, thông minh người đầu tư chương 77, thông minh người đầu tư chờ bỡ là kẻ đứng tại vô cùng quen thuộc trước cửa, giờ khắc này hắn hít sâu một hơi. Vì trái sở sớm liền đứng tại cửa chính bên cạnh nên đón. Cơ dệ ít đại nhân đã phân phó ta vì ngài chuẩn bị cơm trưa, ngài tùy thời có thể hưởng dụng. Cha đại nhân bây giờ không tại sao? Vỡ là kẻ quay đầu nhìn về phía bị trải sở. Cái sau lắc đầu, cơ dệ ít đại nhân gần đây một mực đang vì thăng chức công việc mà bận rộn bôn ba, tức vị ra phong tin tức đã xác nhận sao? Đã xuống, là từ Sophia điện hạ tự mình ban thụ. Ngày tại hôm qua. Ngày hôm qua. Cũng chính là vỡ là kẻ ở trên xe ngựa bôn ba thời điểm. Lấy Sophia thân phận, tự nhiên không cần vì nhận biết học tập khóa mà cảm thấy bận rộn, tương phản. Ngược lại là từ nàng quyết định muốn lựa chọn cái nào học sinh tiến về hoàng cung học tập rèn luyện. Ngay tại bỡ là kẻ khởi hành trước một ngày, Sophia thiếp thân nữ buộc liền tự mình đến nhà viếng thăm. Đối phương là thay Sophia đến hỏi thăm mình có nguyện ý hay không tiến về hoàng cung đi theo cung đình mà pháp sư học tập. Mặc dù làm như vậy khả năng có hại hoàng thất uy nghiêm, nhưng là bỡ là kẻ như cũ từ chối nhã nhặn đối phương mời. Ngay cả đối phương nữ buộc nghe được hồi phục sau đã từng trong nháy mắt mặt lộ kinh ngạc. Khả năng ở trong mắt nàng, không khả năng sẽ có người cự tuyệt mê người như vậy mời. Bất quá đối phương cũng chỉ là tuân theo bợ lạ kẻ ý kiến đem hồi phục truyền đạt cho Sophia, cũng may Sophia chỉ là đối với cái này biểu thị tiếc hận, trừ cái đó ra không tiếp tục nói cái gì. Sau đó, tại bị chật sở trong miệng, bợ lạ kẻ biết được cờ dễ ịt gần đây đủ loại điên cuồng hành vi. Vì để cho càng nhiều người biết nhà tợ sĩ vạn tấn thăng tin tức, hắn mang theo các loại lễ vật bốn phía buôn ba lung lạc nhân tình, vì về sau thuận lợi phát triển làm lấy chuẩn bị. Hắn sở dĩ như thế cấp tiến. Nhà tợ sĩ vạn đi qua tay hắn từ nam tức tấn thăng làm bá tước, lập tức thăng liền hai cái giai vị. Dạng này vi dấu vết đã đủ để cho tên của hắn vì nhà tợ sĩ vạn hậu nhân chỗ đời đời truyền tụ. Nhưng là trên thực tế, đối với nhà tợ sĩ vạn có thể một hơi thăng liền cấp 2 tình huống, tại phương Tây trong lịch sử mặc dù không phải là không có tiền lệ. Nhưng là lấy nhà tợ sĩ vạn trợ lực tố giác dọn sạch ảnh hưởng tuyển chọn luận bản thi tiện thế lực. Cái này một công lao hoàn toàn không đủ để chèo chống. Vỡ là kẻ suy đoán ở trong này khả năng có Sophia cố ý để bạn. Đồng thời cũng có thể có Lina thôi động tác dụng ở trong đó. Tại nhà tợ sĩ vạn dùng bữa tối về sau, vỡ là kẻ liền khởi hành ra cửa. Mà nhà mộ rột xe ngựa đã sớm ở bên ngoài chờ đợi, có thể nói là cho đủ bài diện. Nhưng là Lina cũng không có tới. Người tới là một cái tướng mạo yếu đuối nhưng có cố hiền lành khí tức nữ sinh. Nói là nữ sinh nhưng thật ra là bởi vì đối phương thoạt nhìn cũng chỉ so với chính mình hơi lớn hơn mấy tuổi. Vì bị ẩn, vỡ là kẻ tiên sinh, ta là thay Lina tiểu thư tới. Thanh âm của đối phương cũng như nàng tướng mạo bình thường ôn nhu vô hại. Bởi vì tiểu thư nàng có một số việc đi không được, cho nên liền để ta tới mang ngài đi kính chào ngài đi theo học tập giáo sư. Vỡ là kẻ nhìn đối phương. Đối phương có thể lấy Lina danh nghĩa đến đây cái này đủ để chứng minh giữa hai người quan hệ không bình thường. Từ đối phương trang phục cách ăn mặc bên trên, vỡ là kẻ suy đoán nàng hẳn là Lina thiếp thân nữ buộc một loại nhân vật. Giờ khắc này, hắn không khỏi cảm khái Lina đánh chiêu này tính toán thật hay. Không chỉ có phái nhà mộ rột trước xe ngựa tới đưa đón, thậm chí sai khiến nàng thiếp thân nữ buộc đến đây đi cùng. Đủ loại này hết thảy, ở trong mắt người khác đều lộ ra mình cùng Lina cùng thân mật quan tâm. Với lại hoàn toàn là nhà tợ sĩ vạn đứng trước tấn thăng cái này thu hút sự chú ý của người khác mấu chốt nút. Như vậy, tợ sĩ vạn rất có thể là tiếp nhận vốn nên cùng Lina thông gia dô nạn, trở thành nó có lực kiên cố minh hữu. Với lại Lina lựa chọn rất khéo léo. Nàng cũng không có cùng cờ dễ ịt trực tiếp quen thuộc quan hệ, mà là tìm tới chính mình. Ai cũng biết nhà tợ sĩ vạn tấn thăng là bởi vì bợ lạ kẻ trợ giúp Lina ngăn trở luận bàn thi đấu bi kịch. Cái này một lý do đủ để cho cái kia chút ý đồ chen chân cả hai ở giữa quan hệ dụng ý khó dò ra hỏa trực tiếp lùi bước. Lại thêm mình bây giờ bị cờ dễ ịt đầy đủ coi trọng, là có khả năng nhất kế thừa đời tiếp theo gia chủ tồn tại. Thay lời khác tới nói, đây thật ra là một loại đầu tư. Làm người đầu tư, từ trước đến nay cần phải có đầy đủ can đảm cùng nhẫn nại. Theo xe ngựa một đường sóc này, vợ là kẻ tại vị vị ẩn cùng đi tới lãnh địa phương Bắc một chỗ. Nói là phương Bắc, kỳ thật đã coi như là vùng ngoại thành. Cơ hồ sẽ rất ít có người bây giờ tại nơi này định cư. Nhưng là trước mắt xuất hiện nhà gỗ xác thực lại khiến người ta không cách nào không nhìn. Bởi vì tiểu thư nghe nói ngài một mực đang nếm thử đa trọng ma pháp đồng thời phong thích, cho nên đặc biệt vì ngài tìm một vị thích hợp lao sư của ngài. Vị vị ẩn nói ra. Giờ khắc này vợ là kẻ trong lòng âm thầm cảm thán Lina cái kia cường đại năng lượng. Nguyên bản nhận biết học tập khóa hẳn là từ học viện đến vì học sinh lựa chọn lao sư, học sinh cũng không có quyền lựa chọn. Nhưng là đối phương thế mà dễ như trở bàn tay liền quyết định người hắn vận mệnh. Theo vị vị ẩn cung kính gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một tiếng quặn cué thanh âm. Tiến đến. Hai người sau khi tiến vào, chỉ thấy một cái người nằm tại chính giữa nhà gỗ trên ghế nằm, nhắm mắt lại giống như là đang hưởng thụ lấy ngủ trưa thời gian. Vị Giản Tịch tiên sinh, ta tuân theo nhà ta tiểu thư phân phó đem người mang đến.
A, biết. Ánh mắt của đối phương như cũ đóng chặt lại, tựa hồ cũng không thèm để ý người tới là ai, cũng không thèm để ý tiếp xuống đi theo mình học tập rốt cuộc là cái dạng gì ra hỏa. Cùng lúc đó, nhìn đối phương cái kia duy nhất thuộc về tinh linh tộc vừa nhọn vừa dài lốt hai, vợ là kẻ lại sửng sốt. Không nghĩ tới Lina vì chính mình tìm kiếm dạy bảo ma pháp sư lại là hắn.
Vị Giản Tịch.
Đồng thời hắn còn có một thân phận khác.
Chương 2, chương 4, bút.
Đỉnh đầu đèn chùm pha lê chiếc xạ ra nhỏ vụn ánh sáng, ở trên thảm ném xuống lưu động của sáng. Trên giá sách bằng gỗ đàn hương ra thật đóng sách cổ tịch hiện ra rực rỡ, trong không khí cũng nhấp nhô núi mùa hồng trà đặc thù cam quýt hương cùng cánh hoa hồng khí tức. Nhà mộ rốt lệ thuộc trong văn phòng, Sozo chính nhàn nhã ngồi tại một tấm tinh xảo bàn gỗ từ đằng trước, thưởng thức hài lòng cơm về sau trà. Nhưng lại yên tĩnh an nhàn không khí cũng không có tiếp tục bao lâu, bị một tiếng vang thật lớn trô đánh vỡ. Sozo buông xuống hồng trà ngẩng đầu, trơ mắt nhìn đối phương đẩy cửa ra khí thế hùng hổ hướng tự mình đi qua. Đã sớm hẳn là giải quyết hết cái kia phiền phức nha đầu. Thật sự là vướng bận. Mêu đập bàn một cái, Sozo trước mắt tinh xảo bàn gỗ tử đàn lập tức một trận lay động. Thế nào ta thân yêu nhị ca, chúng ta đang yêu Lina lại làm chuyện gì để ngươi tức giận? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Sozo trên mặt lại mang theo nhiều hứng thú dáng tươi cười. Nguyên bản hôm nay muốn đi cùng thương đội kết nối, nhưng khi ta chạy đến thời điểm ngươi đoán xem những tên kia nói cái gì? Bọn hắn lại còn nói đã đem thương đơn giao cho Lina. Nhà mộ rốt thương đội đến cùng do ai phụ trách? Mêu thập phần phẫn nộ, thật sự là một đám nuôi không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ai nha, cũng không thể nói như vậy nha, Sozo khoát khoát tay, dù sao Lina cho bọn hắn phát phúc lợi đó là coi như không tệ. Người luôn luôn hướng về lợi ích dựa vào, như đấu giá bình thường người trả giá cao được. Lời này vừa nói ra, Mêu nhíu mày, ngươi đã sớm biết Lina tự mình cùng thương đội thương lượng chuyện. Sozo thẳng thắn gật đầu. Cho nên ngươi sáng sớm liền đang chờ lấy nhìn ta cho cười. Sozo vô tội giơ tay lên, không thể nói như thế được nhị ca, dù sao ngươi nhưng cho tới bây giờ không cho người khác nhúng tay ngươi phụ trách thương đội, ta cũng không dám nói cho ngươi. Mêu khẽ mắt giật một cái, các ngươi mỗi một cái đều là tên đáng chết. Đối với cái này Sozo chỉ là nhìn có chút hạ hê cười cười, lời này của ngươi thật đúng là tàn nhẫn, nói thế nào ngươi cũng là lì nạ chú hai. Mêu cười nhạt, thử, ngươi cái này chú ba cũng không có gặp ngươi tốt đi nơi nào, đừng tưởng rằng ngươi cùng rộ nạn bí mật chuyện hợp tác ta không biết. Lời này vừa nói ra, Sozo dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Mà Mêu rõ ràng con muốn nhân cơ hội nói móc đối phương, lại có thể muốn ra để rộ nạn làm bẩn đối phương thanh danh loại phương pháp này. Đừng quên nàng vẫn là nhà mộ rột trưởng nữ. Ngươi bực này cùng với là đang cấp gia tộc bôi đen. Sozo rõ ràng bị đối phương làm đến nghẹn lời. Lúc đầu có thể đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người nàng, nhưng là ai biết nửa đường nhảy ra một cái vướng bận tiểu tử. Thất bại chính là thất bại. Em trai thân ái của ta, kết quả ngươi là có hay không hài lòng? Nàng đạt được Sophia điện hạ khen ngợi, cái này khiến nàng ở gia tộc danh vọng càng lên hơn một bước. Mêu lộ ra khinh thường cười nhạt, ngươi hợp tác với rồ nạn chính là trò cười, cái kia chính là thằng ngu, không chỉ có không có đem Lina giải quyết hết, còn đem mình đưa vào đại lao. Lựa chọn tín nhiệm hắn ngươi cũng là có đủ ngu xuẩn. Uy, ngươi cũng đừng nói ta. Ngươi nắm giữ lấy trong nhà thương đội bí mật cùng chợ đen lưu thông chuyện đừng cho là ta không biết. Sozo cho là mình đồng thời cũng bắt lấy đối phương nhược điểm hừ cười. Ngươi nói nếu là đại ca biết chuyện này hắn sẽ nghĩ như thế nào? Mêu muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, đủ rồi, tình huống dưới mắt chúng ta cũng không cần nội chiến. Sozo bĩu môi, là ngươi vừa lên đến như là cái như chó điên gặp người cắn loạn. Nhưng là Mêu không có phản ứng hắn, phối hợp nói ra, dưới mắt muốn coi chừng không chỉ là Lina, cái kia tham lam nữ nhân gần nhất cũng mờ ám không ngừng, vẫn muốn đem nàng con trai đẩy lên vị trí gia chủ. Mêu lộ ra khinh thường biểu lộ. Cái kia ngu xuẩn con riêng rõ ràng không có bất kỳ cái gì phương diện này tài năng. Lời này ngươi cũng đừng làm cho đại ca nghe được, hắn nhưng là rất đau tiểu tử kia. Ừ, cho dù mẹ của hắn đến nhà mộ rốt, cũng không cải biến được hắn con riêng sự thật. Mêu nghi ngờ, một mặt khinh thường. Đối với cái này, Sozo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi đối cái kia đôi mẹ con ác ý to lớn như thế. Bên này chỉ là bởi vì thân phận của bọn hắn sao Mêu ngực, không phải đâu. Ta nghe nói ngươi từng đối Lina mẹ có mang ngưỡng mộ tình, chỉ bất quá nàng lựa chọn đại ca mà thôi. Dứt lời, Sozo cẩn thận quan sát lấy đối phương biểu lộ, không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Nhưng Mêu chỉ là cười nhạt, nữ nhân kia không phải lựa chọn đại ca, chẳng qua là lựa chọn gia chủ thôi. Ừm. Sozo suy nghĩ một chút, đã dạng này vậy ta an tâm. Có ý tứ gì? Sozo cười đắc ý, bưng lên đã mát rơi hồng trà, trên thực tế, ta đã sớm lên kế hoạch tốt hết thảy. Ân. Mà bây giờ khoảng cách kế hoạch áp dụng, cuối cùng chỉ kém nhị ca người trợ lực. Sozo đặt chén trà xuống, đi đến Mêu trước mặt, lộ ra tình thế bắt buộc cùng nhiệt biểu lộ. Thân thể của đại ca càng ngày càng tệ. Hiện tại chính là khẩn yếu trước mắt, chỉ cần nhị ca ngươi ra tay trợ giúp ta, các loại kế hoạch sau khi thành công nhà mộ rốt quyền lực quyền hành, chúng ta cùng nhau nắm giữ. Mêu trầm mặc nhìn đối phương vươn ra tay. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 78, Mị Giản Tịch chương 78, Mị Giản Tịch tại vị ẩn rời đi sau đó, nằm tại trên ghế nằm Mị Giản Tịch rốt cục có chút híp mắt mở một khe hở. Đã dạng này, cũng không cần tại đứng đó. Dưới bàn cơm có cái ghế, ngươi liền tự mình rời ra ngoài ngồi đi. Vỡ là kẻ gật đầu, yên lặng chuyển ra cái ghế đến. Nhưng là đối với muốn ngồi tại chỗ đó ngồi lòng mang lo nghĩ, liền cái ghế để ở trong này đi. Đối phương rõ ràng không có mở mắt ra, nhưng lại có thể nhìn tấu bợ lạc kệ lúc này ở nghĩ cái gì. Hắn chỉ đối diện cửa sổ, nơi này ánh nắng tương đối đủ, rất thích hợp ngủ trưa. Bợ lạc kệ không nói gì, yên lặng đem cái ghế đem đến bên cạnh hắn,
ở nơi đó ngồi xuống. Vỡ là kẻ ngửa đầu nhìn qua nghiêng xuyên qua xà ngang của sáng, bụi bặm tại trong ánh sáng nhảy lên lười biếng làn điệu. Trong không khí tràn ngập cây ăn quả hỗn hợp có làm lá ngải cứu mùi thơm, vô ý thức để cho người ta sẽ nghĩ ngủ một giấc. Mà bỡ là kẻ lúc này lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ủ rũ, bởi vì hắn đang tại suy nghĩ tình huống dưới mắt. Hắn là thật không nghĩ tới Lina thế mà lại tìm cho mình như thế một cái đặc biệt lao sư. Rốt cuộc muốn hay không cùng Lina nói một chút, thay đổi một cái lao sư đâu? Chỉ là không biết cái này đột nhiên tham gia, rốt cuộc có hay không cho nội dung cốt truyện mang đến ảnh hưởng. Không cần cảm thấy có áp lực. Bên cạnh Mỹ Giản thì đột nhiên mở miệng, cái này khiến bỡ là kẻ bắt đầu nghi ngờ hắn phải chăng thủy chung liền không có ngủ. Ta cũng không phải là sĩ a học viện lao sư, cho nên cùng với ta thời điểm không cần để ý như vậy quý củ. Vỡ là kẻ gật đầu, không nói gì, trong lòng lại là tại tiếp tục suy tư vấn đề mới vừa rồi. Thẳng đến mặt trời xuyên qua mái hiên không còn có ánh nắng bắn thẳng đến vỡ là kẻ cũng không có suy nghĩ ra kết quả tới. Ngược lại là Mỹ Giản tịt biện ghế nằm lan can chậm rãi đứng người lên, sau đó duỗi lưng một cái, lúc này hắn một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt. Hắn quay đầu lại, nhìn xem vỡ là kẻ thanh âm nhẹ nhàng mà mang theo một loại tự tính. Ngươi bây giờ còn trẻ, không biết tràn ngập ánh nắng ngủ chưa là một chuyện tốt đẹp dường nào. Vỡ là kẻ không nói gì. Nếu như ngươi muốn nói hắn rõ ràng chính vào tráng niên lại toàn thân tản ra một cỗ dưỡng lao khí tức, như vậy thì mang ý nghĩa ngươi đã lâm vào trước là chủ chỗ nhầm lẫn. Nam nhân ở trước mắt mặc dù xem ra chỉ có ngoài 30, nhưng trên thực tế đã là một cái đã tồn tại trên trăm năm tồn tại. Tinh linh tộc từ trước đến nay có vượt qua nhân loại mấy lần tuổi thọ. Cho dù mộ đen lúc này đứng ở chỗ này, từ tuổi tác phương diện xuất phát chỉ sợ cũng hoàn toàn không đáng chú ý tại biết điểm này về sau, chỉ sợ cũng không cách nào lấy thông thường tâm thái đối mặt với đối phương. Mỹ Giản thì cúi người, từ nấu cơm bếp lò phía dưới trong ngăn tủ vừa tìm kiếm lấy, vừa nói ra, ta nhớ được ngươi là đối ma pháp đa trọng phóng ra cảm thấy hứng thú, đúng không? Vỡ là kẻ gật đầu. Ngay tại hắn coi là đối phương dự định bắt đầu truyền thụ chi thức lúc, đối phương lại lời nói xoay chuyển, đứng dậy nhìn về phía bỡ là kẻ, lộ ra không có ý tứ dáng tươi cười. Dùng làm chiêu đãi trả tựa hồ không có, bởi vì có rất ít người sẽ vào xem nơi này. Không bằng trước cùng ta đi hái một chút đi. Vỡ là kẻ cứ như vậy theo đối phương ra cửa. Cái này khiến hắn không khỏi cảm giác, từ nhìn thấy đối phương bắt đầu, hết thảy đều lộ ra như thế tùy ý. Nguyên bản bỡ là kẻ coi là đối phương là muốn mang mình đi thị trường mua sắm, nhưng là không nghĩ đối phương thế mà trực tiếp đem mình dẫn tới một mảnh gieo trồng đầy trà thổ địa. Buổi chiều ánh nắng bên trong, mắt đi tới đều là sâu cạn không giống nhau lục sóng, gió thổi qua phi lá, tiếng xào sạc bên trong lôi cuốn lấy trà đặc thủ hơi đắng khí tức. Sau đó tại bỡ là kẻ trong ánh mắt, đối phương thế mà trực tiếp đi vào trà ngắt lấy lên. Đừng có lo lắng, chúng ta cũng không phải là đang trộm hái, bởi vì cái này chút trà vốn là lệ thuộc vào ta. Như thế một mảnh trà đều là ngươi một cái người gieo trồng sao? Vỡ là kẻ nhìn trước mắt mảnh này bắt ngắt trà. Sau đó cũng đi lên hỗ trợ. Ân, dù sao có rất ít người sẽ đến nơi này viếng thăm, cho nên luôn luôn muốn tìm một ít chuyện làm. Với lại, Mỹ Giản thì dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy mới sao mầm lá, hướng lên nhẹ nhàng nhấc lên, đem mầm lá hái xuống. Vợ của ta cũng rất ưa thích trà. Vỡ là kẻ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hái một chút mang về. Mỹ Giản thì nhìn qua vợ là kẻ hái trà. Đúng lúc này, theo rít lên một tiếng âm thanh, hốt hoảng chim nhỏ phương xa rừng rậm tứ tán bay ra. Vỡ là kẻ thuận phương hướng nhìn lại. Nhíu mày. Không cần quá để ý. Mỹ Giản tịt túi đầu không nhanh không chậm đem ngắt lấy lá trà ngon để vào trong túi, gần nhất chẳng biết tại sao, bên kia trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện rất nhiều thú nhân, với lại thường xuyên náo ra không nhỏ động tĩnh. Loại tình huống này đã tiếp tục rất lâu sao? Vỡ là cái hỏi. Cũng không có, đại khái từ nửa tháng trước bắt đầu. Mỹ Giản tịt cười cười, bất quá ta đã cùng hiệp hội người mạo hiểm báo cáo qua, tin tưởng bọn hắn rất nhanh liền sẽ phái người đến xử lý. Dạng này à? Vỡ là kẻ không nói thêm gì nữa. Bởi vì xác thực có thể đúng phương nói, hiệp hội người mạo hiểm sẽ phái ra thành viên tiến hành điều tra cùng xử lý. Mà tiếp nhận người bị thác hoàn toàn chính là chúng ta nhân vật chính. Đó chính là chương 2, chương 1, nhiệm vụ. Không cần vì thế cảm thấy sợ hãi, mặc dù cực kỳ sinh động, nhưng là đối phương chưa từng có đi ra rừng rậm gây rối qua. Chỉ bất quá cái này khổ rừng rậm phụ cận tợ săn. Vỡ là kẻ nhìn đối phương cái kia không buồn không lo bộ dáng. Thật đúng là tùy ý không câu chấp tính cách. Rõ ràng khả năng nguy hiểm ngay tại cửa nhà mình phụ cận, nhưng là hắn lại không chút nào để ý trải qua mình từng ngày, mỗi ngày đúng hạn hưởng thụ buổi chiều thời gian. Đối với dạng này một cái đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lại không hỏi thế sự lão nhân, rất khó tưởng tượng Lina là cùng đối phương đạt thành cái dạng gì giao dịch. Trên đường trở về, Mỹ Giản tùy ý hỏi lấy bỡ là kẻ ma pháp thả ra tiến triển, mà bỡ là kẻ cũng đem ma lực dẫn phát nổ mạnh chuyện thực sự nói cho đối phương biết. Dạng này a, ngươi có thử qua cao cấp ma pháp sao? Thử qua, nhưng là bởi vì đồng dạng tạo thành mất khống chế kết quả. Bỡ là kẻ trước đó xác thực có mượn nhờ nước mắt của Fenrir thử qua phóng thích cao cấp ma pháp, nhưng là mất khống chế ma pháp kém chút đem sân huấn luyện hủy đi. Cuối cùng vẫn là Alin dùng trôi kiếm kích cho mình, lúc này mới tránh khỏi tạo thành càng lớn nguy hại. Nhưng kết quả vẫn là tạo thành trong cơ thể ma pháp lộn xộn, liên tiếp 2 ngày không cách nào phóng thích ma pháp. Trừ cái đó ra, bởi vì tại sân huấn luyện nguyên nhân bên trong vì ma pháp mất khống chế ngộ thường kém chút rất nhiều bạn học, hắn cũng tiếp nhận kẻ sần hẹn nói chuyện. Từ khi kỳ thi phân lớp trước hẹn nói chuyện về sau, lần nữa nhìn thấy bợ lạ kẻ sần cũng là một mặt không nói. Dạng này à, ngay cả cao cấp ma pháp đều đã nếm thử qua, bị gian thì cười, dạng này xem ra ngươi có lẽ có coi như không tệ thiên phú à. Nhưng có can đảm nếm thử, điểm này so thiên phú càng có hơn. Trở lại nhà gỗ về sau, đối phương đột nhiên đem bợ lạ kẻ kêu tới mình bên cạnh. Tại Bỡ Lạc Kệ nhìn chăm chú trong ánh mắt, bị Dạn Tịt trực tiếp thi triển phong ma pháp để trong túi áo tất cả trà nổi đồng bền giữa không trung. Sau đó một đám lửa từ trong lòng bàn tay hắn dâng lên. Sóng khí lôi cuốn lấy trà diệp đang lộn mèo tuần, màu hổ phách hỏa diễm tại phía dưới phun ra nuốt vào chạy, gân lá ở giữa bốc hơi ra xương trắng. Bị Dạn Tịt đầu ngón tay ma pháp lấp lóe, sóng nhiệt bên trong trà cuộn mình thành màu xanh sẫm vòng xoáy, mùi thơm cháy xém cùng có cây thanh vận tại ma pháp chấn động bên trong đụng sinh ra hương thơm. Nhiều loại ma pháp tại tay trái của hắn dễ dàng phóng xuất ra, đồng thời thời gian dài ổn định duy trì, với hắn mà nói giống như uống nước bình thường nhẹ nhõm. Đối với cái này, Bỡ Lạc Kệ cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Mỹ Giản Tịch mặc dù thân là chương 2, chương 4, bất, nhưng thân là còn sống trên trăm năm tinh linh tộc, có truyền ngôn nói nó chân thật thực lực hoàn toàn không tại chương 2, cuối cùng bất, bách túc cổ công, phía dưới. Như vậy tùy theo mà đến chính là nghi vấn. Đã dạng này, như vậy dạng này hắn vì sao lại nguyện ý đứng tại nhân vật chính mặt đối lập đâu? Mỗi cái tại đứng trước Mỹ Giản Tịch người chơi đều sẽ phát ra nghi vấn như vậy. Đối với vấn đề này, ở người chơi thành công thảo phạt cuối cùng, chấp nhận Mỹ Giản Tịch, cầm tới hắn nhật ký về sau, mới sẽ biết được hết thảy tất cả đáp án. Chú ý tới vừa mới quá trình sao? Trà chế tác hoàn thành, Mỹ Giản Tịch thu hồi ma pháp nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ. Bỡ Lạc Kệ trầm mặc, nhẹ gật đầu. Mặc dù vừa mới nhiều cái ma pháp đồng thời từ Mỹ Giản Tịch tay trái phóng thích, nhưng là căn nguyên của nó cũng không có dây dưa đến cùng một chỗ. Mỹ Giản Tịch thỏa mãn đem nướng lá trà ngon để vào một cái túi bên trong, sau đó từ bên trong lấy ra một chút ném vào trong ấm trà. Mỗi người trong cơ thể ma pháp mạch lạc đều là cố định cung đổi, ma lực sẽ chạy qua bọn chúng hội tụ đi ra hình thành ma pháp. Mỹ Giản Tịch hướng bên trong đổ vào nóng hổi nước sôi, một bộ phận trà chìm tới đáy, còn có một bộ phận phiêu phủ ở trên mặt nước. Khác biệt ma pháp cần khác biệt tần suất ma lực đến lộ ra, mà thay đổi ma lực tần suất quá trình thì là thông qua ngâm sướng hoàn thành. Đây cũng là ngâm sướng ý nghĩa. Phóng thích trước, khác biệt tần suất ma lực hỗn hợp sẽ dẫn phát xung đột, theo đồng thời phóng thích ma pháp số lượng gia tăng, trong cơ thể khác biệt tần suất ma lực càng nhiều, càng là dễ dàng hỗn hợp dẫn đến mất khống chế cục diện. Đây cũng là ngươi sẽ dẫn phát nổ mạnh nguyên nhân. Mỹ Giản Tịch đem một ly trà đưa cho Bỡ Lạc Kệ. Ngươi cần chính là khắp nơi phóng thích trước có thể tỉ mỉ khu vực phân thể bên trong khác biệt tần suất ma lực. Bỡ Lạc Kệ tiếp nhận nước trà sau nói cảm ơn, như vậy cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Không cần phải gấp gáp, trước dùng trà đi. Theo mùi hương bay hơi, nước trà mát sau cái kia bị che giấu đắng chắt liền sẽ hiện ra. Bỡ Lạc Kệ gật đầu, nâng chung trà lên khẽ mím môi một ngụm. Mát lạnh mùi thơm cửa vào, để hắn không khỏi trầm tĩnh lại. Thế nào? Mỹ Giản Tịch cũng tương tự bưng một ly trà, mỉm cười nhìn Bỡ Lạc Kệ. Uống rất ngon. Bỡ Lạc Kệ chi tiết nói ra. Là như thế này không sai a. Có đôi khi uống một chén trà nóng có thể cho suy nghĩ của ngươi trầm tĩnh lại, dạng này rất nhiều chuyện có lẽ đều sẽ nghĩ thông suốt. Nhìn ra được, Mỹ Giản Tịch đối với trà có một loại gần như cố chấp truy cầu. Chỉ là không biết loại này cố chấp là đối với trà bản thân vẫn là. Đúng lúc này, cửa gỗ bị lần nữa gõ vang. Sau đó vị ẩn bóng dáng lần nữa xuất hiện tại cửa ra vào. Bỡ Lạc Kệ tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy các ngươi giảng bài, nhưng là chúng ta cần phải đi. Vivian nhìn xem Bỡ Lạc Kệ, tiểu thư hy vọng ngươi bây giờ có thể đi nhà mộ rột một chuyến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 79, ngươi bây giờ đổi ý cũng đã chậm. Chương 79, ngươi bây giờ đổi ý cũng đã chậm, xin ngài trước tiên ở nơi này chờ một chút, tiểu thư lập tức tới ngay, ở trước đó ngài có thể nhấm nháp một chút điểm tâm. Vivian đem một bàn bánh ngọt bưng đến Bỡ Lạc Kệ trước mặt. Nếu như ngài còn có bất luận cái gì cần đều có thể trực tiếp cùng ta nói. Ân, phiền thoái, tạm thời không có cái gì cần. Ngài là tiểu thư khách nhân. Đối phương nói bóng gió. Hết thảy đều là xem ở Lina trên mặt mũi. Thật đúng là vị trung tâm nữ bộ ga quý phụ để là đang chuẩn bị cái gì tiệc rượu sao? Uống trà, Bỡ Lạc Kệ đột nhiên hỏi. Bởi vì vừa mới đang trên đường tới, hắn thấy được dừng sát ở nhà mộ rột phủ đệ trong nội viện rất nhiều xe ngựa. Vivian gật đầu, đúng vậy, hôm nay là gia tộc một năm một lần tiệc tối, cơ hồ tất cả gia tộc thành viên đều sẽ tới. Lời này vừa nói ra, Bỡ Lạc Kệ bưng chén trà tay dừng một chút. Như vậy ta bây giờ tại nơi này là có thích hợp hay không? Vivian cười cười, bởi vì ngài là Lina tiểu thư cố ý mời tới khách nhân, cho nên không có vấn đề. Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng là Bỡ Lạc Kệ lúc này trong lòng như cũ vẫn là có mơ hồ bất an. Lina tại cái này đặc biệt thời gian mang mình tới đây bên trong. Tựa hồ không tốt lắm a, đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra. Nhưng người đến cũng không phải là Lina, mà là một cái Bỡ Lạc Kệ chưa từng thấy qua nữ nhân. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là từ vị vị ẩn nhăn lại lông mày bên trong, Bỡ Lạc Kệ ngửi được một chút không đúng. Người đi ra ngoài trước đi. Sau khi đi bảo, đối phương chỉ là nhìn vị vị ẩn một chút. Từ vị vị ẩn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là gật đầu liền rời đi. Điểm này, nữ nhân này tại nhà mộ rốt địa vị phi thường không đơn giản. Bỡ Lạc Kệ không nói gì. Tại vị vị ẩn rời đi sau đó, căn phòng này liền chỉ còn lại hắn cùng nữ nhân hai người. Nữ nhân trước một bước đi lên trước, không biết nhà mộ rột bánh ngọt phải trang hợp ngài hương vị đâu. Trước mắt quý phu nhân mặc trang trí lấy các loại quý giá trang sức váy đỏ, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi nước hoa. Nhất là tại ở gần Bỡ Lạc Kệ trong nháy mắt có thể vừa vặn ngửi được nhưng lại sẽ không cảm thấy quá cường liệt. Bỡ Lạc Kệ bắt đầu phán đoán dưới mắt thế cục. Mặc dù không biết đối phương mục đích, nhưng là từ vị vị ẩn phản ứng. Đối phương đột nhiên đến nơi rõ ràng tại Lina ngoài dự liệu. Ngài là Bỡ Lạc Kệ không sai a. Gặp Bỡ Lạc Kệ không nói gì, nữ nhân nhìn xem Bỡ Lạc Kệ, lộ ra nụ cười thân thiện. Đối phương thái độ làm cho Bỡ Lạc Kệ vững tin nàng cũng không phải là đi nhầm cửa. Mục tiêu của đối phương đúng là chính mình. Là nữ sĩ, ta đúng là Bỡ Lạc Kệ tờ xì bán. Bỡ Lạc Kệ đứng dậy về lấy lễ nghi. thật là một cái hiểu được lễ nghi đứa bé ngoan. Nữ nhân che miệng cười khẽ, không cần khẩn trương như vậy, ta bình thường cũng không coi trọng những thứ này. Với lại ngươi là Lina mời quý khách. Cái đứa bé kia bình thường thế nhưng là rất ít hướng trong nhà mời khách nhân. Từ đối phương lời nói và hành động bên trong, vợ là kẻ đối với thân phận của đối phương đã có cơ bản suy đoán. Xin hỏi một cái, Lina nàng còn chưa từng có tới sao? Nhưng là bởi vì không rõ ràng đối phương mục đích, cho nên vợ là kẻ cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều dây dưa. Nàng nha nữ nhân dùng cây quạt hơi che, lúc này đoán chừng đang thử mặc tiệc tối quần áo đâu đi. Dạng này à? Vợ là kẻ gật đầu. Cái đứa bé kia thật là, thế mà để khách nhân lâu như vậy các loại, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi thật tốt nói nàng. Ngài không cần như thế, vợ là kẻ nói ra, nàng trong trường học trợ giúp ta giải quyết rất nhiều phiền phức. Mặc dù mỗi lần đạt được đối phương trợ giúp luôn luôn lấy giao dịch là điều kiện tiên quyết, nhưng là nàng đối với mình quả thật có tính thực chất trợ giúp. Vợ là kẻ lời này vừa nói ra, nữ nhân dáng tươi cười không dễ phát hiện mà cứng xuống, nhưng là lập tức khôi phục bình thường. Ân, ta xác thực có dạy đứa bé này nhất định phải quan tâm nhiều hơn bạn học, nhất là cái kia chút hữu hảo bạn. Nữ nhân không muốn tại cái này chủ đề tiếp tục nữa, thế là liền nói sang chuyện khác, nói đến các ngươi nhà tợ sĩ bạn tựa hồ cũng rất có coi trọng lễ nghi. Tại bỡ là kẻ nhăn lại lông mày bên trong, nữ nhân chậm rãi giải thích nói, trước đó vài ngày cờ dễ ít bá tức mới vừa tới viếng thăm, bởi vì sợ cắt tẩn thân thể có chỗ khó chịu, cho nên là từ ta thay tiếp đãi. Lần này đối phương ngang ngửa với đã lộ ra chính mình thân phận, nhà mộ ruột chủ sở cắt tẩn đời thứ hai vợ, đồng thời đối phương rất hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, vừa mới nàng cố ý xưng hô cờ dễ ít vì bá tước. Mặc dù là còn chưa hoàn toàn chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng là sớm thu được chúc mừng đúng là để cho người ta cảm thấy mừng rỡ. A, ngươi nhìn ta đều quên giới thiệu. Ngươi hẳn không có đem ta cho rằng thành cái gì không hiểu ra sao cả người a. Làm sao có thể, ngài nói chuyện hành động rất đại khí đoan trang, tất nhiên không thể nào là cái gì người kỳ quái. Vợ lạ kệ nói ra. Nữ nhân cười cười, cũng không biết có hay không đem vợ lạ kệ khách sáo coi là thật. Ta gọi cờ gì tỉn, là nhà mộ ruột gia mẫu. Đồng thời cũng là lý nà mẹ. Vợ lạ kệ gật đầu, bày ra tôn kính thái độ. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Nếu như không có trước đó từng trồn mèo điều tra qua nhà mộ ruột nội bộ tình huống, hắn có lẽ đã đem đối phương xem như một vị mỹ lệ hiền lành nữ tính. Thật sự là vị am hiểu diễn kịch nữ nhân. Từ đối phương đi vào gian phòng này mới thôi, nàng tựa hồ một mực đang nghĩ biện pháp lưu lại cho mình một bộ ấn tượng tốt. Đối với cái này, vợ là kẻ cơ hồ lập tức liền có thể làm ra phán đoán. Đối phương mong muốn ý đổ lôi kéo chính mình, nhưng là đối phương vì sao muốn coi trọng như thế mình? Thậm chí không tiếc cố ý làm ra ngụy trang ra mặt lôi kéo. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì vợ sĩ bạn sau đó không lâu muốn tấn thăng bá tước sao? Ngay tại nữ nhân còn muốn nói điều gì thời điểm, cửa phòng bị lại một lần đẩy đất mở. Lần này là Lina. Lúc này Lina nhỏ thở phì phò, bởi vì mặc tiệc tối dùng váy dài, cái này khiến nàng hành động lên phi thường không tiện. Hy vọng ta không để cho các ngươi đợi quá lâu. Lina nhìn xem trong phòng hai người, ánh mắt tại giữa hai người đung đưa không ngừng. Gặp Lina đến nơi, nữ nhân đứng dậy lộ ra khéo hiểu lòng người cười mịn, ngươi đã đến, ta nhìn đứa bé này một mình tại phòng chờ sợ hắn cảm thấy nhàm chán, liền tới tiếp đón một cái. Phi thường cảm ơn mẹ ngài tại trong bận bịu ở trong thay ta tiếp đón khách nhân của ta. Mặc dù mặt lộ cảm kích, nhưng khi Lina nói đến khách nhân của ta lúc, ngữ khí của nàng có rõ ràng tăng thêm. Mà nữ nhân vẫn như cũ chỉ là cười mịn, người ta ở giữa không cần dạng này cố ý cảm ơn, dù sao đây là nhà mộ ruột cơ bản đạo đãi khách nhà. Dạy bảo của ngài ta đã biết, về sau ta nhất định sẽ tuân theo. Lina híp mắt cười, nhưng là ý cười không đặt đáy lòng, không phải đến lúc đó chẳng phải là lại được phiền phức ngài dứt bỏ bệnh nặng cha tới tiếp đón. Nữ nhân cười cười, không nói. Lina không nhìn nữ nhân đi thẳng tới trước người bỡ lạc kẻ, lộ ra dáng tươi cười, như vậy chúng ta đi thôi. Nữ nhân đứng tại chỗ, bị cười lẳng lặng nhìn xem Lina đem bỡ lạc kẻ mang đi bóng lưng. Thẳng đến cửa phòng đóng lại một khắc này, trên mặt nàng dáng tươi cười trở nên cứng ngắc. Trước khi ta chạy tới, nữ nhân kia có cái gì cùng ngươi nói cái gì sao? Vừa ra khỏi cửa, Lina liền hỏi. Ánh mắt nhìn tùy ý, nhưng là trên thực tế giọng điệu rõ ràng có thể cảm thấy một chút quái dị. Cũng không có, nàng chỉ là quan tâm hỏi thăm một chút ngươi ở trường học tình huống. Vỡ là kẻ nói ra. Đối với nhà mộ ruột nội bộ hỗn loạn tranh chấp, hắn cũng không muốn vượt vào quá sâu. Nghe được vỡ là kẻ, Lina chỉ là nhếch miệng, tựa hồ đã ngầm thừa nhận vỡ là kẻ là nói láo. Nhưng là nàng tựa hồ cũng không thèm để ý, ngược lại là quay đầu nhìn về phía vợ lạc kẻ. Nói đến, ta vì ngươi tìm lão sư thế nào? Phải chăng đối ngươi có chỗ trợ giúp đâu? Ngươi là chỉ mỹ giản tịch tiên sinh. Ân, mặc dù bình thường cử chỉ có chút lười nhác không chú ý, nhưng là hắn không trở ngại hắn xuất sắc năng lực. Lina nhún nhún vai nói ra, nghe nói trước đó hoàng thất từng mời hắn tiến về hoàng cung kiêm nhiệm đế quốc vị thứ tư cung đỉnh ma pháp sư đây. Có loại chuyện này. Đối với đoạn này tình tiết vợ lạc kẻ không hiểu rõ tình hình. Đúng vậy, nhưng cuối cùng hắn thế mà cự tuyệt. Ngược lại còn lựa chọn ẩn cư tại loại này vắng vẻ địa phương, cho ra lý do tựa như là không muốn tham dự chuyện phiền phức vụ. Nghe vậy, vợ lạc kẻ nghi hoặc tại một vấn đề. Như vậy ngươi lại là như thế nào thuyết phục hắn đây này? Rất đơn giản a, ta đáp ứng vì hắn cung cấp một chút cần thiết nghiên cứu vật liệu. Lina buông buông tay, bởi vì bình thường hắn cự tuyệt hết thể lợi nhuận tính chất hoạt động và hợp tác, cái này cũng liền đưa đến trong tay hắn cũng không giàu có. Nói như vậy, vợ lạc kẻ nhớ tới ngay cả bình thường pha trà lá cũng đều là chính hắn tự tay trồng. Bất quá hắn yêu cầu đồ vật đều là một chút vật ly kỳ cổ quái. Thật là khiến người ta có chút không hiểu rõ hắn. Nhìn xem sờ lên cầm suy nghĩ Lina, lại có thể vì mình làm đến bước này, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì đem mình lôi kéo tại trong trận doanh của mình sao? Thế nhưng là cái kia lại có ý tứ gì đâu? Từ vừa mới nữ nhân lời nói bên trong, vợ là kẻ đã biết được một tin tức. Đối phương cùng Cờ Dệ Ịt đã có tiếp xúc. Nhưng là nàng đến cùng phải chăng đã cùng Cờ Dệ Ịt đạt thành một loại nào đó hợp tác, điểm này không được biết. Nhưng vô luận như thế nào, muốn cùng Tợ Sĩ Vạn Dựng vững chắc hữu hiệu cộng đồng chiến tuyến, cùng Cờ Dệ Ịt hợp tác rõ ràng so cùng mình càng có chi phí hiệu quả. So với lâu dài đầu tư, dưới mắt có thể thấy được lợi ích rõ ràng càng thêm một thỏa. Ngươi mặt mà tủ mày cho chính là đang suy nghĩ gì đấy?
Không, không có gì.
Chẳng lẽ ngươi liền như thế phiền chán tiệc tối một loại hoạt động sao? Rõ ràng trước đó tổ chức trên yến hội ngươi còn hết sức vui vẻ cùng ta bắt chuyện đây.
Cái kia,
vỡ là kẻ gãi đầu không biết phải làm thế nào giải thích, nhưng là một giây sau lại đột nhiên ý thức được không đúng.
Chờ một chút, cái gì tiệc tối?
Nhà mồ rột tiệc tối a, nữ nhân kia chẳng lẽ không có cùng ngươi nói sao?
Như thế nhấc lên, thế nhưng là,
Lý lại nháy mắt, đều thời gian này, ta đưa ngươi đưa đến nơi này chẳng lẽ mục đích còn chưa đủ rõ ràng à?
Vỡ là kẻ,
cho dù ngươi bây giờ đổi ý cũng đã chậm, đừng quên ước định giữa chúng ta.
Vỡ là kẻ,
đi nhanh đi, ta đã để vị ẩn đi vì ngươi chuẩn bị y phục. Lina nhìn từ trên xuống dưới bờ lạc kẻ, tinh xảo mũi khẽ nhúc nhích. Ngươi dạng này quần áo không thể được a, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô vị trà. Ta đơn giản đều muốn nghi ngờ ngươi có phải hay không nhảy vào trong nước trà ngâm nước tắm.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 80, có phải hay không là tự biên tự diễn?
Chương 80, có phải hay không là tự biên tự diễn?
Cảm giác thế nào?
Muốn nói cảm giác lời nói.
Phần eo tựa hồ tương đối siết.
Ừm.
Bởi vì ngài phần eo cơ bắp rèn luyện tương đối xuất sắc, cho nên sẽ cảm thấy tương đối gấp, cái này rất bình thường.
Vivian cùng hai tên nữ buộc thay bợ là kẻ sửa sang lấy xốc xếp và áo cùng nếp lốn, mà Lina chính ôm nghi ngờ nhìn xem bận rộn mấy người. Nhưng là nàng nhăn lại lông mày ở đây bày ra lấy tâm tư của nàng căn bản không có ở nơi này. Nàng tựa hồ đang vì chuyện gì mà ưu sầu. Thằng đến Vivian la lên nàng lúc này mới lấy lại tinh thần.
Lina nhìn từ trên xuống dưới bợ là kẻ, sau một lúc lâu gật đầu, "Ừm, rất không tệ. Không thể không nói ngươi rất thích hợp mặc trang phục chính thức."
Bợ là kẻ mắt nhìn cùng cánh tay dính sát hợp tay áo, mặc dù nói như vậy không quá phù hợp, nhưng là mặc vào không hề giống nhìn qua thư thái như vậy.
Lina cười cười, "Ân, ta cũng không quá ưa thích mặc lễ phục, bởi vì làn váy quá dài. Nhưng là lúc cần thiết vẫn là muốn tôn trọng lễ nghi.
Đi thôi, không sai biệt lắm người cũng nên đến đông đủ."
Đèn chùm pha lê chút xuống hào quang áo ánh, ngân khí cùng ly đế cao tại trên bàn dài chiết xạ lạnh leo rực rỡ.
Mà đồng dạng người mặc lễ phục người hầu nâng chạm đến đĩa ghé qua, thùng băng xương trắng lượn lờ bước lên, vây quanh trước bàn đi vòng phục thị đám người.
Là nguyên bản đang tại nói chuyện mọi người thấy tiến đến hai người nói sau âm không tự giác hàng một chút. Sau đó, tại mọi người trong tầm mắt, vợ là kẻ tại Lina dẫn đầu dưới trực tiếp đi vào cuối thiên bảng ngồi xuống. Cảm nhận được đám người hướng phía mình quăng tới ánh mắt, vợ là kẻ cảm giác có chút không quá dễ chịu. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đó cũng không phải cái gì thiện ý ánh mắt.
Người tới chậm.
Đối diện nam nhân nhìn về phía Lina. Mà Lina tựa hồ cũng không thèm để ý cha hắn cũng còn không có tới, không phải sao.
Cho dù dạng này, với tư cách gia tộc gia hiến, ngươi dạng này mang người ngoài đến, phải chăng không quá phù hợp.
Lúc nói lời này, vê mắt nhìn ngồi tại Lina bên người bợ lạ kẻ.
Lina cười cười, dùng đao tử cắt lấy thịt trâu.
Chú hai, với tư cách vãn hồi mộ rột thanh danh công thần, ta cho là hắn có cái này tư cách.
Vê hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa, nhưng hắn bên cạnh ngồi nam nhân lại tiếp lấy đề tài của hắn tiếp tục nói.
Sự tình lần trước ngươi cũng hẳn là có chỗ nghĩ lại, ngươi kém chút để nhà mộ rột hổ thẹn.
Lina mỉm cười nhìn nam nhân, đối với rộ nạn hành động, từ đầu đến cuối ta đều là không hiểu rõ tình hình người bị hại, ngược lại là chú ba ngài.
Ta nhớ được lúc trước tựa như là chú ba ngài để sướng vụ hôn nhân này a.
Lần này sổ dồ cũng không nói chuyện.
Ai nha, ngươi sao có thể nói như vậy ngươi chú ba đâu?
Ngươi chú ba cũng là tại quan tâm ngươi nha.
Sổ dồ bên cạnh đối nữ giàn xếp.
Đối với cái này Lina cũng không nói lời nào.
Một bên bờ là kẻ nhẹ nhàng thở ra.
Mặc dù dưới mắt sóng gió bị Lina đơn giản ấn trở về, nhưng là hắn biết sóng gió sẽ không dừng lại.
Bữa cơm này chú định sẽ không mỹ vị như vậy.
Một giây sau, theo một trận trầm thấp tiếng ho khan, nguyên bản còn ở vào cháy bỏng bầu không khí mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại.
Tại mọi người tụ tập trong ánh mắt, chỉ thấy một cái nam nhân tại cỡ dị tỉ nâng đỡ chậm rãi từ cửa hông đi ra.
Cuối cùng, nữ nhân đem nam nhân nhẹ nhàng an trí đến chủ tịch trên chỗ ngồi.
Tại cái này trận gia tộc tiệc tối bên trong, hắn chỗ ngồi đủ để chứng minh thân phận của hắn.
Gia tộc mộ ruột gia chủ.
Sơ cắt tợn.
Vỡ là kẻ lặng lẽ đánh giá cái này nam nhân.
Sắc mặt tái nhợt hiện ra bệnh trạng sám xanh, che giấu ho khan chỉ run nhẹ nhẹ, cổ áo nghiêng lệch nơ cùng nếp vốn ống tay áo, cùng chung quanh tỉ mỉ ăn mặc khách mới hình thành so sánh rõ ràng.
Đủ loại biểu hiện đều ở đây bày ra lấy hắn cũng không ở vào một cái khỏe mạnh trạng thái. Thậm chí có thể nói trạng thái tương đương hỏng bét.
Rõ ràng trước đó cũng không có từ chồn mèo trong miệng nghe nói qua chuyện này.
Đại ca, ngươi bây giờ tình huống vẫn là như thế hỏng bét sao?
Bêu chủ động quan tâm hỏi, có hay không mời mục sư đến xem qua?
Cái kia không có ý nghĩa gì.
Thanh âm của nam nhân có chút bệnh trạng suy yếu, mỗi một lần nói chuyện tựa hồ cũng đang tiêu hao hắn tức giận.
Tới một nhóm lại một nhóm, nên là cái dạng gì vẫn là cái dạng gì, vẫn là ít dày vò.
Bêu suy nghĩ một chút, có ý riêng nói, có khả năng hay không là tại ngươi không chú ý thời điểm dùng ăn cái gì lời này vừa nói ra, mọi người ở đây bí mật đều yên lặng.
Chỉ có một bên nữ nhân như mày, lộ ra một mặt vẻ mặt bất mãn.
Thật là, ngài đây là ý gì,
Sơ Cát Tần một ngày ba bữa đều là từ ta phụ trách, ngài đây là tại hoài nghi ta.
Vêu cười nhạt, từ đầu đến cuối ta đều không có nói qua như vậy, chẳng bằng nói là ngươi có cái này tầm tư mới sẽ như thế vào trước là chủ.
Ngài lời này đơn giản quá hoang đường.
Phải không? Nếu như là lời của ngươi, chỉ cần hơi tại anh ta mỗi ngày trong đồ ăn thêm điểm cái gì, lại có ai sẽ chú ý tới đâu? Ngài còn nói đối ta không có ác ý phỏng đoán. Đủ rồi. Một mực trầm mặc Sở Cát Tần một tiếng lạnh, a hôm nay là gia tộc tiệc tối, nếu như các ngươi làm ra cái khó coi nơi trốn, như vậy thì ra ngoài. Hắn thành công để cho hai người yên tĩnh trở lại. Mục sư đã nói qua, trong cơ thể của ta không có tồn tại cái gì độc tố. Sở Cát Tần liếc mắt đều. Đối cớ gì tìm hãm hại ta, chỉ lại dễ dàng tha thứ ngươi cuối cùng này một lần. Bê yên lặng đem lời nuốt trở vào, ta đã biết, đại ca. Tại cái này trận ô long phát sinh thời điểm, Lý Nạ một mực không nói gì, hoàn toàn là lấy một loại xem trò vui đứng ngoài quan sát góc độ quan sát đến. Thật giống như trung quanh phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Căn cứ vừa mới phát sinh hết thảy, vợ là kẻ nhanh chóng suy tư phân tích thế cục trước mắt. Căn cứ vừa mới phát sinh hết thảy đến xem, gia tộc Mộ Dột đã loạn làm một đoàn. Gia chủ Sở Cát Tần vô cớ thật bệnh, một lòng đem con trai đẩy lên vị trí gia chủ cơ gì tìm. Còn có đối với gia chủ vị trí một mực nhìn chằm chằm đều cùng Sô Dô. Nghĩ đến cái này, vợ là kẻ không khỏi đối bên cạnh Lina sinh lòng đồng tình. Nhưng mặc dù cục diện hỗn loạn tương mừng, nhưng tin tức tốt là, xem ra đối phương cũng không phải đoàn kết. Chỉ là không biết Lina sẽ như thế nào ứng đối đây hết thảy. Ở hiện trường thế cục hoàn toàn cháy khét thời điểm, một cái cậu bé xuất hiện phá vỡ loại này một ngạt không khí. Chỉ thấy hắn mở cửa lớn ra chậm rãi từ từ đi vào. Khi nhìn đến đối phương trong ngay mắt, kẻ sơn bệnh trạng trên mặt hơi đạt được hòa hoãn. Chaka, ngươi không phải đi tìm bạn chơi sao? Vì sao a sớm như vậy liền trở lại? Cậu bé đi đến trước mặt của hắn, chúng ta muốn đi phụ cận quán rượu chơi, nhưng là đối phương không cho chúng ta tiến. Đơn giản thật quá mức. Nhìn xem cậu bé dáng vẻ bị khuất, kẻ sơn đưa tay phóng tới trên đầu của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Cái nào quán rượu? Ta một hồi cũng là người ta đi qua nhìn một chút. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã đem đế quốc chưa đầy 16 tuổi cấm chỉ tiến vào quán rượu chuyện ném sau. Vỡ là kẻ lặng lẽ liếc mắt một bên Lina. Nhưng là nàng vẫn như cũng là không nhanh không chậm đem bò bít tết cắt thành khối nhỏ, cũng không có toát ra bất luận cái gì thần sắc. Đối với nàng mà nói tựa hồ thật chỉ là đơn thuần ăn một bữa mà thôi. Từ kẻ sân vào chỗ hắn chưa hề cùng con gái Lina từng có bất luận cái gì hình thức nói chuyện với nhau. Ngược lại là cùng khoan thai tới chậm con trai biểu hiện ra thân mật cử động. Tựa hồ thật như chồn mèo nói, kẻ sân có rất nghiêm trọng nặng nam khuynh hướng. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng biết xuất hiện loại này cổ lão lại mục nát tác tụng. Đúng lúc này, cậu bé đột nhiên thấy được Lina trước mặt bò bít tết, lập tức đưa tới. Chị, ta cũng muốn ăn bò bít tết. Lina lộ ra cười mịn, không nói gì, chỉ là đem vừa mới cắt gọn bò bít tết đưa cho hắn. Rõ ràng cắt lâu như vậy. Ngươi chính là vợ là kẻ. Vợ là kẻ đối đầu nam nhân cái kia có chút ảm đạm con người. Đúng vậy, gia chủ đại nhân. Dưới mắt cỡ sĩ vạn còn chưa tấn thăng, cho nên đối với cái này nam nhân, vợ là kẻ vẫn là tuân theo lễ nghi của quý tộc. Ân, đối với xuất thủ của ngươi trợ giúp, ta đại biểu nhà Mộ Dột hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Kẻ sơn đối bợ là kẻ gật đầu, nếu như ngươi có cái gì thỉnh cầu có thể đưa ra đến, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Ngài không cần dạng này, ta nhưng chỉ là kết thúc mình thần tử nghĩa vụ thôi. Đối với không xác định đối phương có phải là hay không khách sáo tình huống dưới, cự tuyệt là cái lựa chọn tốt. Dạng này liền có thể đạt được người của đối phương tình. Kẻ sơn nhìn xem bợ là kẻ, có chút biết miệng, đúng là cái tinh minh ra hỏa. Bất quá, thân là một cái người từng trải, ta cũng phải cấp ngươi một chút lời khuyên. Kẻ sơn sắc mặt nghiêm trọng. Cha của ngươi rất không dễ dàng, thân là con trai trưởng, tại cái này trước mắt bên trên, đừng chọc xẻ ra chuyện. Cảm ơn ngài đề nghị, ta sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đối phương ý tứ đã rất rõ ràng, không cần tham gia Mộ Dột việc nhà. Nhưng là điểm này hắn lại không cách nào làm ra cam đoan. Hắn liếc mắt một bên Lina, bởi vì hắn còn chưa không xác định nữ nhân này đến cùng tính toán điều gì. Có câu nói gọi là, ngoài ý muốn luôn luôn so phút chốc tới trước tới. Câu nói này mỗi thời mỗi khắc đều khi lấy được nghiệm chứng. Đông, cậu bé bịch một cái ngã trên mặt đất. Một màn trước mắt để nguyên bản ngồi xuống đám người nhao nhao ngừng lại trong tay dùng cơm động tác, đứng người lên. Mà đứng tại kẻ sần bên cạnh nữ nhân sắc mặt lập tức biến đổi, vớt xuống kẻ sần sợ hãi chạy tới. Nhi tử của ta, ngươi mau tỉnh lại a, cái này trò đùa quái đản cũng không buồn cười. Nữ nhân nhìn xem đổ vào trong ngực con trai, vô luận là làm sao kêu gọi đều kêu gọi bất tỉnh. Nhanh, nhanh đi tìm mục sư. Không, không đúng, như thế quá chậm. Tranh thủ thời gian chuẩn bị ngựa xe. Nhanh a. Nữ nhân thất thố la lên, mà kẻ sần bờ môi cũng khẽ run, nguyên bản liền không khỏe mạnh sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Lần này đám người nhao nhao đều ngồi không yên, hiện trường lập tức loạn cả một đoàn. Vỡ là kẻ đối mặt biến cố bất thình lình này, vô ý thức liếc mắt bên cạnh Lina. Ngay cả Lina đối mặt biến cố bất thình lình này, trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc một cái. Không phải nàng làm. Vỡ là kẻ căn cứ vào trước mắt hết thể lập tức làm ra phán đoán. Cứ như vậy, trận này nguyên bản thịnh đại tiệc tối lấy một trận nháo kịch đội vàng kết thúc công việc. Đây là nhằm vào ngươi thiết kế sao? Đi ra về sau, vỡ là kẻ hỏi hướng bên cạnh Lina. Hẳn không phải là. Trong tay của ta bỏ bít tết cũng không có vấn đề gì. Với lại không ai sẽ dự liệu được hắn sẽ hỏi ta muốn bỏ bít tết. Lina lông mày nhíu chặt, xem ra tình huống trước mắt cũng vượt ra khỏi nàng khống chế phạm vi. Ngươi liền không nghi ngờ là ta động tay chân? Là ngươi sao? Lina thở dài, không phải. Mặc dù thừa nhận xác thực từng có ý nghĩ này, vỡ là kẻ cũng đúng tin đối phương cũng không hề nói dối. Có phải hay không là tự biên tự diễn tiết mục? Lina nhìn vỡ là kẻ một chút, ta có lý do nghi ngờ ngươi đây là tại nội hàng ta. Ân. Đối với Lina đem mình kéo xuống ngựa động tác, vỡ là kẻ xác thực khó mà quên mất. Hắn hiện tại cơ hồ đã có thể vững tin cái kia chút mình cùng đối phương phát sinh quan hệ ảnh chụp đều là vô cớ sinh sự.
hắn lúc ấy kế thừa Bợ Lạ Kệ tuyệt đại bộ phận ký ức, nhưng là duy trì có không có tháng gần nhất. Cái này cũng liền dẫn đến hắn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Nhưng là theo cùng đối phương tiếp xúc, bị rót rượu loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh tại trên người nàng. Như vậy có hay không tự biên tự diễn loại khả năng này? Không có. Lý Nạ cơ hồ là lập tức làm ra phán đoán. Nữ nhân kia bình thường hận không thể đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, không có khả năng cầm hắn an toàn làm thẻ đánh bạc. Đi ra nhà mộ rốt cửa chính, Vivian đã đứng tại bên cạnh xe ngựa chờ. Người đi về trước đi. Lý Nạ đem Bợ Lạ Kệ đưa đến bên cạnh xe ngựa, xin lỗi để ngươi nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, đây cũng không phải là ta ý. Gần nhất nhà mộ rốt có thể sẽ không quá an ổn, ta cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lý Nạ lần nữa mặt lộ ưu sầu sờ lấy cái chán. Thời khắc này nàng là thật cảm thấy đau đầu. Bợ Lạ Kệ gật đầu, ân, sẽ rất phiền phức sao? Khó mà nói. Lý Nạ không có trực tiếp trả lời, trước mắt còn không biết là bởi vì cái gì dẫn đến hắn hôn mê. Mặc dù bò bít tết không có vấn đề, nhưng là hắn sau khi đi vào chỉ bằng cách tay qua một mình ta đồ ăn. Điểm này cũng đầy đủ đối phương nghi ngờ. Bợ Lạ Kệ không nói gì. Xác thực, vừa mới nữ nhân nhìn nàng ánh mắt mang theo cừu hận. Rõ ràng là coi nàng là làm phạm nhân. Chắc hẳn Lý Nạ tiếp xuống tình cảnh sẽ không quá tốt. Trên đường trở về, Bợ Lạ Kệ nghĩ đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.